Chương 1. Thống lĩnh công song Thanh Dương phủ, Hắc Vân Hành. Sáng sớm, ánh nắng tươi sáng, khí trời sáng sủa. Tào Minh Tử trên giường lên, giãn ra một thoáng thân thể, lộ đã xuất thân phía trên cái kia vóc người khôi ngô, một thân khối cơ thịt cùng màu đồng cổ da thịt. Dáng người phi thường nổ tung, hơn nữa còn có thể nhìn đến từng đạo vết sẹo, trên thân tràn đầy nam tử khí khái. Hắn túi người, tại trên mặt đất một đống trong quần áo, tìm tới chính mình y phục, sau đó mặc vào. Sau đó đối với giường phía trên một thân ảnh, nhẹ nói nói, ta muốn đi lên trực, đến đón lấy ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Ừm. Làm sao dậy sớm như thế a? Giường phía trên truyền đến thanh âm của một nữ tử, thanh âm huyền chuyển dễ nghe, như là chim hoàng anh đồng dạng êm tai. Theo Tào Minh ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy nằm trên giường một cái, da thịt tuyết trắng như ngọc nữ tử, nàng toàn thân che kín chăn mền, vùi đầu tại cái gối bên trong. Một đầu mái tóc đen nhánh tản mát tại trên chăn, chỉ lộ ra một cái cánh tay tại bên ngoài, cái này một bộ tràng cảnh đối nam nhân mà nói tràn đầy sức hấp dẫn. Tào Minh thản nhiên nói, thái dương đều chiếu cái mông còn sớm. Hừ, cái này còn không phải ngươi gây họa, đi nhanh đi, nhớ đến cho ta đóng cửa thật kỹ. Một tiếng hừ lạnh âm thanh theo nữ tử trong miệng truyền đến, thanh âm bên trong mang theo một tia cảm giác mệt mỏi. Ừm. Tào Minh nhẹ gật đầu, sau đó một mặt sảng khoái đẩy cửa phòng ra, đi đến sân nhỏ thời điểm, còn theo bản năng sờ lên phía sau, thuận tiện đem đai lưng lại nắm chặt mấy phần, sau đó mới mặt đỏ lên theo trong sân đi ra. Tuy nhiên Tào Minh hôm qua tại Liễu Quả phụ nhà, đối với nàng thăm hỏi một buổi tối, phí hết rất lớn một đợt thể lực, nhưng là hắn sáng nay nhưng như cũ thần thái sáng láng, nhìn không ra chút nào cảm giác mệt mỏi. Đi thẳng tới một cái bữa sáng trước sạn, sau đó ngồi xuống. Tào Minh đối với chủ quán hét lớn, lão bản, lên cho ta 3 chén cháo cùng 20 cái bánh bao. Được. Tào gia, ngài chờ một chút, ta lập tức cho ngài chuẩn bị tốt. Chủ quán nhìn thấy Tào Minh về sau, nhất thời trên mặt nụ cười, hô. Tào thống lĩnh tốt. Tào thống lĩnh đây là lại đi giúp người làm niềm vui sao? Thế nào? Liễu quả phụ là làm sao cảm tạ ngươi? Hôm qua Liễu quả phụ mời ta ăn một đạo nước trong đậu hũ, cái này đậu hũ. Chật chật, có thể nột. Nghe được chung quanh người buồn địch, Tào Minh cũng không giận lửa, đều là to bên trong thô giáp há tử, không có gì ý đồ xấu, cho nên hắn tức giận cười mắng. Bên cạnh vừa ăn bữa sáng người nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức thì phản ứng lại, nhất thời một trận cười vang truyền lên. Nhưng là trong tươi cười, cũng khó có thể che đậy kín cái kia biểu tình hâm mộ. Cái này Liễu quả phụ thế nhưng là bị hiếm thấy mỹ nhân a, dáng người bốc lửa đầy đặn, dung mạo tuyệt mỹ, cơ da như tuyết trắng đoán, mê người vô cùng. Mà lại cái này Liễu quả phụ còn nắm giữ lấy mấy tòa nhà chồng lưu lại từ lâu, một ngày thu đầu vàng, chỉ cần có thể cưới được nàng, cái kia đời sau cũng không cần buồn. Chung quanh không biết có bao nhiêu nam nhân có ý đồ với nàng đâu, nhưng là hết lần này tới lần khác đều không thể đắc thủ. Mà vị này xinh đẹp quả phụ, vậy mà coi trọng Tào Minh, còn bị hắn cho đắc thủ, vậy làm sao có thể không để bọn hắn hâm mộ đâu? Bất quá bọn hắn hâm mộ cũng không có cách, Tào Minh tại cái này Hắc Vân Thành bên trong cũng là một vị nổi tiếng nhân vật, rất có một tia sắc thái truyền kỳ. Vốn là hắn chỉ là một vị cô nhi, liền cơm đều ăn không nổi, sau cùng càng là bán mình tiến nhập Nam Cung gia bên trong làm nô. Nhưng là bởi vì hắn võ đạo thiên phú xuất chúng, lại thêm luyện võ khắc khổ, thu được Nam Cung gia coi trọng, vì hắn thoát ly nô tạ, càng là để bạt này vì hộ vệ, sau cùng càng làm cho hắn hôn thành Nam Cung gia hộ vệ thống lĩnh, trở thành người trên người. Đây thật là một cái tiêu chuẩn tiểu nhân vật nghịch tập sự a. Kỳ thật đối với những thứ này, Tào Minh chính mình cũng thổn thức không thôi. Hắn vừa xuyên biệt đến cái này thế giới, liền trở thành một cái 8 tuổi lưu dân, bắt đầu thì phụ mẫu tế thiên. Trước kia cái kia thân thể chủ nhân cũng đói khát mà chết, hắn thoáng qua một cái đến thì đói đến choáng đầu hoa mắt, đi bộ đều lung la lung lay. Trùng hợp lúc này, Nam Cung gia người tại hắn cách đó không xa nấu lên cháo, đồng thời còn tuyển nhận nô bộc. Mới đầu hắn là không muốn hiểu, dù sao cũng là cái đường đường xuyên biệt giả, cũng là có cốt khí, có tôn nghiêm, há có thể bán mình làm nô đâu. Nhưng là cái này cốt khí cùng tôn nghiêm, tại trắng bóng gạo cháo dụ hoặc phía dưới, liền nửa giờ đều không có chịu được. Hắn thì bán đứng chính mình, ký một phần khế ước bán thân, mà giá tiền tiện nghi không hợp thói thường, cũng liền một chén cháo. Quả thực liền phong kiến địa chủ nhìn đều muốn rơi lệ, giá tiền này cũng quá tiện nghi đi. Hắn tuyệt đối là trong lịch sử bán mình nhanh nhất xuyên việt giả đi. Bất quá may mắn cái này Nam Cung gia bao ăn bao ở, mới khiến cho hắn sống tiếp được. Đón lấy, hắn lại bởi vì luyện võ thiên phú xuất chúng, nhận lấy Nam Cung gia bồi dưỡng, thoát ly nô tịch trở thành một gã hộ vệ. Sau đó một đường chú ý cẩn thận tu hành, dựa vào vu oan hãm hại, giết chết đối thủ cạnh tranh, sau đó bỏ lên trên Nam Cung gia thống lĩnh vị trí. Một đường lên có thể nói tràn đầy gian khổ, suy nghĩ một chút cũng làm người ta rơi lệ a. Địa vị tuy nhiên được tăng lên, nhưng là do ở thân thế của hắn, nhưng như cũ ngủ không đến những quý tộc kia thiên kim, chỉ có thể thông đồng được những cái kia xinh đẹp quả phụ. Lẫn vào vẫn như cũ có chút thất bại, kéo xuống xuyên việt giả tổng thể mức độ a. Ta lão Tào cũng không biết cái gì thời điểm mới có thể cấu kết lại những quý tộc kia thiên kim a. Tào Minh ở trong lòng cảm thán nói, quả phụ mặc dù tốt, nhưng là thiên kim cũng đồng dạng luôn a, chỉ cần dung mạo xinh đẹp, hắn đều ưa thích. Không đợi bữa sáng tới, nơi xa thì truyền đến một trận ồn ào thanh âm, đánh gãy Tào Minh tưởng tượng. Chỉ thấy một cái vóc người cường tráng, một mặt dữ tợn, da thịt có chút đen nhánh thanh niên một mặt lo lắng hướng về Tào Minh chạy tới. Trong miệng không lớn tiếng kêu lên, thống lĩnh không xong, thống lĩnh việc lớn không tốt. Tào Minh nghe vậy, mặt không đổi sắc, vẫn như cũ khí như thần nhàn ngồi tại trên ghế. Đợi thanh niên tới gần về sau, Tào Minh mới chậm rãi nói, đại ca, ta không phải thường xuyên dạy bảo ngươi, gặp chuyện đừng hốt hoảng, muốn trầm ổn đại khí một chút sao? Lý Đại Hắc nghe vậy, gãi gãi đầu, hít sâu một hơi, bình phục một chút tâm tình. Cúi đầu, tiến tới Tào Mạnh bên thai nói khẽ, "Thống lĩnh, trong phủ ra chuyện, đại phu nhân để ngài nhanh đi về một chuyến." "Phủ bên trong ra chuyện rồi?" "Chuyện gì?" Tào Mạnh nhíu mày, "Nam Cung gia thế nhưng là Hắc Vân thành đệ nhất đại gia tộc a, có thể xảy ra chuyện gì?" "Gia chủ bị trọng thương, có thể muốn không được, đại phu nhân để ngài nhanh đi về." "Cái gì? Hôn trướng, chuyện trọng yếu như vậy, ngươi làm sao không nói sớm a?" Nghe thấy cái này Lý Đại Hắc lời này, Tào Mạnh nhất thời sắc mặt đại biến, cũng không ngồi yên nữa, liền vội vàng đứng dậy, nổi giận nói. Lý Đại Hắc nghe được Tào Mạnh giận dữ mắng mỏ, nhất thời có chút ủy khuất lên, "Là ngài nói gặp chuyện muốn trầm ổn, đừng hốt hoảng đó a." "Vậy cũng phân nặng nhẹ a, loại đại sự này còn trầm ổn như vậy làm gì?" Tào Mạnh nghe vậy, trợn trắng mắt nói ra, nói xong cũng hướng về Nam Cung gia đi đến. Lý Đại Hắc thấy thế, cũng liền bận bịu đi theo. Lưu lại bữa sáng trong tiệm mọi người hai mặt nhìn nhau. Cụ thể là chuyện gì xảy ra? Nhị gia cùng Tam gia đâu? Đi trên đường, Tào Mạnh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hướng về Lý Đại Hắc hỏi. Lúc này đầu của hắn một mảnh mơ hồ, không hiểu ra chủ Nam Cung Bá Thiên tại sao lại đột nhiên thụ thương. Là xảy ra đại sự gì sao? Cụ thể là tình huống như thế nào, thuộc hạ cũng không biết, nhị gia cùng Tam gia không có trở về, đoán chừng là giữ nhiều lành ít. Đêm qua, gia chủ đột nhiên dẫn nhị gia, Tam gia, hai vị cung phụng cùng hai vị thống lĩnh, còn có Triệu quản gia đi ra thành đi. Sau đó gia chủ thì thụ thương mà quay về, không có gặp người khác thân ảnh. Lý Đại Hắc ở một bên thận trọng nói nhỏ, tuy nhiên cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, sợ bị người nghe được. Tôn Kép, Tào Mạnh nghe vậy, nhất thời đầu thì nổ, trực giác nói cho hắn biết, mấy người kia cần phải xong đời. Không có trở về xong đời, cái này không có tật xấu. Khó trách sẽ vô cùng lo lắng tìm tới hắn đâu. Hóa ra là hiện tại Nam Cung gia tối cường những người này đều chơi xong a. Hiện tại Nam Cung gia thì thừa hắn tối cường, không tìm hắn tìm ai a? Chính mình núi dựa này xem ra phải ngã a, chính mình đến đón lấy phải làm sao cho phải đâu. Xem ra cần phải thay lão bản a. Tào Mạnh ở trong lòng giận dữ nói, cũng là đáng tiếc về sau không nhìn thấy mỹ lệ hào phóng đại phu nhân, còn có da trắng như ngọc nhị phu nhân và khí chất như thơ như họa tràn đầy thư quyển khí tức tam phu nhân. Phải biết Tào Mạnh hắn lao bản tam huynh đệ ánh mắt là có tiếng cao, cưới phu nhân cũng là nhất đẳng xinh đẹp, mà lại mỗi người đều mang đặc sắc, đều là nghiêng nước nghiêng thành đại mỹ nhân nhi. Bất quá đáng tiếc hiện tại người đã chết, lưu lại bọn này mỹ lệ phu nhân, thư không thủ mà quả, không biết sẽ tiện nghi tên hôn đản nào à. Tào Mạnh ở trong lòng yên lặng đầu đen rau muốn nói. Chương 2. Gia chủ để cho ta chiếu cố đại phu nhân, lúc này Nam Cung gia đại phu nhân viện bên trong đã sớm vây đầy Nam Cung gia nữ quyến. Này một đám oanh oanh yến yến lúc này từng cái đều khóc lê hoa đái vũ, nhìn lấy thì rất là đáng thương. Nam Cung Bá Thiên lúc này chính nằm ở trên giường, trên mặt trắng xám không có chút huyết sắc nào, trên thân tràn đầy vết thương, không ngừng chảy ra ngoài lấy máu tươi, trực tiếp đem ga giường đều nhuộm thành huyết sắc. Hắn con trai trưởng Nam Cung Tuấn Kiệt đang ngồi ở đầu giường, nhìn lấy Nam Cung Bá Thiên, trên mặt lộ ra rên rỉ thân sắc. "Tuấn Kiệt, ta không được, ngươi cũng đã trưởng thành, ta đi về sau, ngươi phải chiếu cố kỹ lưỡng ngươi mẫu thân cùng đệ đệ, bọn muội muội. Nam Cung gia về sau thì giao cho ngươi." Khụ khụ. Nam Cung Bá Thiên lôi kéo Nam Cung Tuấn Kiệt tay, ngựa khí hư nhược dặn dò, nói xong còn nhịn không được ho khan vài tiếng, khóe miệng còn chảy ra một vệt máu. "Đúng, cha, ngài yên tâm, Hải Nhi nhất định sẽ hộ ở trong nhà." Nam Cung Tuấn Kiệt nghe vậy, cố nén trong lòng bi thương, bảo đảm nói. Đúng lúc này, Tào Mạnh cũng tiến nhập lầu cát, đi vào phòng bên trong. Vừa vào mắt chính là Nam Cung gia những cái kia các nữ quyến, phi thường cảnh đẹp ý vui. Đoan trang hào phóng đại phu nhân, ôn nhu trang nhã nhị phu nhân, dễ hỏng rụt rẻ tam phu nhân. Còn có những cái kia di nô nhóm, cả đám đều lớn lên vô cùng xinh đẹp, là ngàn dặm mới tìm được một tuyệt thế giai nhân. Nam Cung gia gia chủ Nam Cung Bá Thiên, nhị lao gia Nam Cung Trấn Thiên cùng tam lão gia Nam Cung Huyền Thiên thê tiếp nhóm, giờ phút này đều tụ tập trung một chỗ. Bất quá thời khắc này các nàng hiện tại cũng vây quanh ở Nam Cung Bá Thiên trước giường, trên mặt đều mang một tia rên rỉ thần sắc, nhỏ giọng nức nở, nhìn lấy thì rất chọc người thương yêu. Tào thống lĩnh tới, mau tránh ra, nhanh để Tào thống lĩnh tới. Nam Cung gia đại phu nhân Lý Ngọc Phượng nhìn thấy Tào Mạnh đến, vội vàng gọi mọi người tránh ra một con đường. Đại phu nhân Lý Ngọc Phượng Tào Mạnh đi tới trước giường, thấy được nằm ở trên giường, bản thân bị trọng thương, toàn thân máu me đầm địa, sắc mặt tái nhợt, xem ra rất là thê thảm Nam Cung Bá Thiên. Gia chủ ngươi làm sao? Làm sao bị thương thành dạng này? Tào Mạnh vội vàng ngồi xổm xuống, nắm Nam Cung Bá Thiên tay, một mặt quan tâm mà hỏi. Ý y sư, mau gọi y sư tới a. Lập tức lại hướng về chúng người kêu to nói. Giờ này khắc này Nam Cung Bá Thiên, tình huống rất là không tốt, khí huyết đại thương, khí tức hỗn loạn, đan điền vị trí cũng có chỗ vết thương, trên thân cẳng có một tia tử vong khí tức quấn quanh. Lộ ra nhưng đã là nỏ mạnh hết đà, hắn lúc nào cũng có thể sẽ chết đi. Tào Mạnh, đừng kêu y sư, tình huống của ta hiểu rõ, ta sắp không được. Nam Cung Bá Thiên liền vội vàng nắm được Tào Mạnh tay, ngăn lại hắn. Là một tên võ giả, hắn đối chính mình thân thể cơ năng hiểu rất rõ, biết mình không có mấy cái khắc đồng hồ có thể sống. Chỗ lấy không có nuốt xuống sau cùng một hơi, là bởi vì còn có mong nhớ không có phải bàn giao rõ ràng, một mực chờ lấy Tào Mạnh hắn đến. Các ngươi đều ra ngoài, ta có việc muốn cùng Tào thống lĩnh cùng đại phu nhân giao phó. Nam Cung Bá Thiên quay đầu đối với trong phòng một đám người nói ra. Vâng. Mọi người nghe vậy, ào ào đi ra khỏi phòng, lưu lại Nam Cung Bá Thiên, Tào Mạnh cùng Lý Ngọc Phượng ba người. Tào Mạnh, ngươi đến chúng ta Nam Cung gia có 30 năm đi. Cái này 30 năm bên trong, ta Nam Cung gia nhưng có bạc đãi qua người chỗ sao? Mọi người đi về sau, Nam Cung Bá Thiên đối với Tào Mạnh dò hỏi. Gia chủ cái này nói là lời gì? Cái này 30 năm bên trong, Nam Cung gia một mực đối với ta ân trọng như sơn, thuộc hạ một mực ghi nhớ trong lòng, không dám quên. Tào Manh tuy nhiên ngoài miệng nói thật dễ nghe, nhưng lại nhưng trong lòng thì lộn bộ một chút. Hắn biết tiếp xuống màn kịch quan trọng tới, đây là muốn hắn bán mạng khúc nhạc dạo a. Hắn đã hạ quyết tâm, đến đón lấy vô luận Nam Cung Bá Thiên nói cái gì, hắn đều sẽ trước đáp ứng. Đến mức có làm hay không, vậy thì phải nhìn năng lực của hắn. Muốn hắn ra sức có thể, muốn hắn bán mạng, đây tuyệt đối không được, liền xem như Thiên Vương lão tử tới cũng không được. Ừm. Nghe được Tào Manh trả lời như vậy, Nam Cung Bá Thiên vui mừng nhẹ gật đầu, nói tiếp, chúng ta đêm qua gặp biến cố lớn, nhị gia cùng tam gia bọn hắn đều đã chết, chỉ có ta một người còn sống trở về. Khụ khụ khụ. Nói xong, Nam Cung Bá Thiên nhất thời ho kịch liệt. Mỗi tầng hắn một cái, đều sẽ mang ra một ngụm máu dấu vết. Lao ra. Gia chủ đại phu nhân Lý Ngọc Phượng, nhìn thấy Nam Cung Bá Thiên cái này một bộ dáng, vội vàng giắt tay của hắn, trong mắt tràn đầy vẻ đau thương. Ta không sao, để ta nói xong. Nam Cung Bá Thiên khoát tay áo, cưỡng ép giữ vững tinh thần, thư nhược nói ra. Sau khi ta chết, Nam Cung gia khẳng định sẽ gặp phải nguy hiểm, ta hy vọng ngươi có thể chiếu cố tốt phu nhân còn. Nam Cung Bá Thiên còn muốn nói tiếp, muốn Tào Mạnh có thể chiếu cố tốt Lý Ngọc Phượng, còn có bảo vệ Nam Cung gia mọi người, nhưng là thể nội sinh cơ, cũng đã không duy trì nổi hắn nói tiếp. Hắn còn có rất nhiều chuyện chưa kịp bàn giao đâu, thật sự là không cam tâm a. Tào Mạnh tại bọn hắn Nam Cung gia ngây người hơn 30 năm, làm người tính cách gì, hắn là mười phần hiểu rõ. Tào Mạnh làm việc cẩn thận, làm việc bày mưu rồi hành động, làm người có điểm mấu chốt, có nguyên tắc, tính cách lương thiện, cũng không thích cùng người trở mặt. Ngoại trừ có chút nhát gan sợ phiền phức, cùng háo sắc bên ngoài, phương diện khác đều không thể chê. Cho nên đối với Tào Mạnh hắn là rất có tín nhiệm cảm giác, bằng không cũng sẽ không tìm hắn đến đây giao phó hậu sự. Ô, gia chủ, yên tâm đi, ta sẽ dựa theo ngươi phân phó, chiếu cố tốt đại phu nhân. Tào Mạnh nhìn thấy Nam Cung Bá Thiên cái này một bộ dáng, biết hắn thời gian không nhiều lắm, vội vàng đáp ứng xuống, sau đó nhanh chóng mở miệng hỏi, gia chủ, là người phương nào tập kích các ngươi, đối phương là cái gì thế lực? Thực lực thế nào? Trong lòng lo lắng và phần, gia chủ ngươi trước đừng chết à, trả lời trước một chút ta cái này nghi hoặc lại chết, cái này có thể liên quan đến ta tương lai quyết định à. Nếu như là ngoài ý muốn, vậy ta liền có thể yên tâm to gan lưu tại Hắc Vân Thành. Nếu như không phải ngoài ý muốn, mà lại thực lực đối phương cùng thế lực đều khá mạnh mẽ lại cựu thị Nam Cung gia, vậy ta chỉ có thể mang theo đại phu nhân cao chạy xa bay. Yên tâm, ta Tào Mô đã đáp ứng muốn bảo vệ đại phu nhân, thì nhất định sẽ làm được. Nhưng là ngươi cũng phải trả lời trước ta những vấn đề này lại chết ta. Tại Tào Manh một mặt ánh mắt đờ đẫn bên trong, Nam Cung Bá Thiên vẫn không thể nào trả lời hắn những vấn đề này, cánh tay thì vô lực rơi trên mặt đất. Hai mắt cũng chăm chú bế hợp. Ô, lao ra. Lý Ngọc Phượng nhìn thấy Nam Cung Bá Thiên bỏ mình, nhất thời bi thống ghé vào Nam Cung Bá Thiên trên thân thể khóc giống lên. Nhìn thấy một màn này, Tào Manh cũng rất khó chịu. Nam Cung Bá Thiên, thế nhưng là lão bản của hắn a, là hắn kim chủ, phát lương cho hắn tồn tại a. Hắn chết tử, tiền lương của mình làm sao bây giờ đâu? Mà lại Nam Cung Bá Thiên vẫn là bắp đùi của hắn, hắn sau lưng chỗ dựa a. Có Nam Cung Bá Thiên tại, hắn đi tại trên đường cái, người khác đều phải tôn xưng hắn một tiếng Tào gia hoặc là Tào thống lĩnh. Nam Cung Bá Thiên sau khi chết, Nam Cung gia cũng xong rồi, thân phận của hắn đoán chừng cũng phải xuống làm tiểu Tào hoặc là lão Tào. Mà lại Nam Cung Bá Thiên vẫn không trả lời hắn cái này mấy vấn đề đâu, chết như vậy. Thực quá đột nhiên, hắn còn không có chuẩn bị sẵn sàng đâu. Nghĩ tới đây, hắn nhất thời càng khổ sở hơn. Đại phu nhân, thỉnh nén bi thương, chúng ta việc cấp bách là trước xử lý một chút gia chủ hắn tang lễ mới là. Một lát sau về sau, Tào Manh mới chậm lại, đối với Lý Ngọc Phượng nhẹ nói nói. Ừm. Tào thống linh nói rất đúng, chỉ là phu quân vừa đi, ta trong lúc nhất thời trong đầu rối bời, cũng không biết phải làm sao, đến đón lấy thì xin nhờ Tào thống linh ngươi. Lý Ngọc Phượng nghe vậy, dùng nàng cái kia như ngọc trắng loan ngón tay, xoa xoa nước mắt. Sau đó không lưng cho Tào Manh thi lễ một cái, ôn nhu nói. Nghe được Lý Ngọc Phượng, Tào Manh khẽ nhếch miệng, có chút ngây ngẩn cả người. Hắn vừa mới có ý tứ là, ngươi trước đừng khóc, trước đem gia chủ tang lễ an bài một chút lại khóc. Không muốn đem sống cho nắm vào chính mình trên thân a. Tào Mạnh mở to miệng muốn nói cái gì, nhưng nhìn đến Lý Ngọc Phượng cái kia khóc đến lê hoa đái vũ bộ dáng, hắn vẫn là mềm lòng, đi ra ngoài phòng. Tào thống lĩnh, cha ta thế nào? Tào thống lĩnh, gia chủ thế nào? Nhìn thấy Tào Mạnh đi ra, chính chờ ở bên ngoài đợi mọi người nhất thời xuống tới, lo lắng hỏi. Ai? Gia chủ hắn đã đi. Tào Mạnh lắc đầu, nhẹ giọng thở dài một cái. Phụ thân. Nam Cung Tuấn Kiệt nghe nói như thế, nhất thời bi thống hét to một tiếng. Đại thiếu gia, thỉnh nén bi thương. Tào Mạnh vỗ nhẹ nhẹ Nam Cung Tuấn Kiệt bả vai an ủi một chút, sau đó liền đi an bài Nam Cung Bá Thiên hậu sự đi. Hắn đầu tiên phái người đi đặt trước 8 thanh thượng hảo gỗ lim quan tài, lại khiến người ta đi mua một số tang lễ cần phải chuẩn bị đồ vật. Ngoại trừ gia chủ bên ngoài, mặt khác 7 người cũng không biết chết tại chỗ nào, thân thể có hay không bảo tồn lại. Hắn chỉ có thể phái người đi tìm một chút, nếu như không có tìm đến, chỉ có thể dùng bọn hắn lúc còn sống quần áo làm thay thế. Liên tiếp bận rộn nửa giờ, hắn cuối cùng đem cần lời nhắn nhủ sự tình đều bàn giao đi ra. Chương 3. Nguy hiểm tình thế làm xong những thứ này về sau, Tào Mạnh tìm một cái ghế, ngồi xuống. Đến đón lấy hắn thì muốn cân nhắc tốt đường lui của mình. Nam Cung gia là Hắc Vân Thành một trong tam đại gia tộc, thực lực so mặt khác hai đại gia tộc còn phải cường đại hơn một chút, cho nên cho tới nay đều là Hắc Vân Thành đệ nhất gia tộc. Nam Cung gia tộc có rất nhiều vô cùng kiếm tiền sản nghiệp, tư sản phong phú, không biết có bao nhiêu mắt người nóng. Nhưng lúc trước Nam Cung gia thực lực cường đại, những thế lực này chỉ có thể trong bóng tối trông xem, căn bản không dám có chút động tác. Mà bây giờ, theo Nam Cung Ba Thiên bỏ mình, trong gia tộc đỉnh phong võ giả toàn bộ rơi xuống, Nam Cung gia đã triệt để xong. Hắc Vân Thành bên trong những cái kia thế lực nhóm, tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua lớn như vậy một tảng mỡ dày. Mà lại Nam Cung gia kẻ thù cũng không ít, những người này một tổ mà lên, căn bản không phải hắn có khả năng ngăn lại được. Nghĩ đến những thứ này thế lực, hắn thì trở nên đau đầu. Ngay lúc này, một đạo thương lão thân ảnh đi tới trước mặt hắn. "Phúc bá, ngươi đã đến." Nhìn thấy lão giả này, Tào Mạnh liền vội vàng đứng dậy, "Phúc bá là Nam Cung gia lão quản gia. Đã từng phục thị qua Nam Cung lão gia tử, càng là nhìn lấy Nam Cung gia tam huynh đệ lớn lên, cho nên tại Nam Cung gia địa vị đặc thù. Tào Mạnh trước kia cũng nhận qua hắn không ít ân huệ, chính mình một thân võ nghệ cũng có phúc bá công lao, hắn trợ giúp chính mình không ít. Cho nên Tào Mạnh đối phúc bá cũng là có chút tôn trọng, coi hắn là thành một cái tôn kính trưởng bối. Ai, gia chủ chết rồi, còn có nhị gia cùng tam gia đều đã chết, Nam Cung gia muốn vong, cái này khiến ta làm sao cùng chết đi lão gia bàn giao à?" Phúc bá ai thở ra một hơi, khắp khuôn mặt là rên rỉ thân sắc, hắn không có con cái, một mực đem Nam Cung Bá Thiên ba người xem như thân nhi tử đối đãi giống nhau. Ba người đồng thời bỏ mình, cũng cho hắn tạo thành đả kích rất lớn, vốn là thương lão thân ảnh, biến đến càng thêm thương già rồi. "A Mạnh, ta muốn nhờ ngươi một việc, muốn thỉnh ngươi bảo vệ mấy vị tiểu thiếu gia chủ bọn hắn đã chết, ta không thể trơ mắt nhìn Nam Cung gia tuyệt hậu a. Ta biết cái này có chút khó khăn, ta vẫn là muốn cho ngươi tận lực bảo vệ bọn hắn." Phúc bá hắn sống cả một đời, chỉ nửa bước đều muốn vùi sâu vào trong đất, đối ở hiện tại Nam Cung gia tình thế, hắn nhìn được tự nhiên cũng là rõ ràng. Đã mất đi đỉnh phong chiến lực Nam Cung gia, hiện tại cũng là một đoàn thịt mỡ, vô số người đều nghĩ đến xông lên hung hăng cắn một cái. Còn có Nam Cung gia trước kia đắc tội những cái kia cửu nhân, cũng sẽ điên cuồng trả thù lại. Chỉ dựa vào Tào Mạnh một người tự nhiên là bảo hộ không được Nam Cung gia, nhưng là hắn tự vệ lại là không có vấn đề chút nào. Nếu như lại thêm trưởng khống trong tay hắn trấn uy tiêu cục, bảo vệ mấy vị tiểu thiếu gia vẫn là có khả năng. "Ừm, phúc bá ta đã biết, ta sẽ cố hết sức." Tào Mạnh nhẹ gật đầu, ngược lại là không có cự tuyệt phúc bá cái này điểm yêu cầu. Nếu như mấy vị này tiểu thiếu gia nguyện ý chiếu vào hắn tới làm, bảo trụ bọn hắn mệnh cũng không khó khăn, chính là sợ bọn hắn thấy không rõ tình thế. Nếu nói như vậy, vậy hắn khẳng định cũng sẽ không xen vào nữa. "Phúc bá, ta muốn biết, gia chủ đêm qua vì sao lại dẫn người ra khỏi thành, mà lại đi như vậy vội vàng, thì liền trong gia tộc đều không có để lại người đến trông giữ." Tào Mạnh hỏi chính mình cho tới nay nghi hoặc dựa theo đạo lý tới nói, trừ phi là nâng nhà đào vong. Bằng không mà nói, mặc kệ là gặp phải tình huống như thế nào, đều cần phải lưu lại một chút đỉnh phong võ giả đến xem nhà mới đúng. Mà theo hắn hiểu rõ, Nam Cung gia đêm qua đỉnh phong võ giả cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng, thì liền trong gia tộc đều không có làm dư thừa bố trí cùng ăn bài, cứ như vậy thẳng tắp ra khỏi thành. Đây tuyệt đối không bình thường. Không làm rõ ràng vấn đề này, hắn thì không cách nào an lòng. "Ai, chuyện tối ngày hôm qua, ta biết cũng không nhiều, là A Nguyên cấp gia chủ truyền tin tức gì, sau đó gia chủ thì triệu tập Nam Cung gia tất cả đoán cốt cảnh cường giả, cùng đi ra thành. Vốn là ngươi cũng là muốn đi, nhưng lại một mực tìm không thấy ngươi hành tung, cho nên thì gác lại xuống dưới." Phúc bá thở dài một hơi về sau, mới nói khẽ. "Cái gì?" Nghe vậy, Tào Mạnh phía sau lưng nhất thời kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Đêm qua, nửa đêm trước hắn trốn ở chính mình trong bóng tối mua sắm tiểu viện bên trong luyện võ đâu. Nửa đêm về sáng mới đi qua liếu quả phụ chỗ đó. Nếu như lúc ấy chính mình theo tới, đây chẳng phải là cũng phải lạnh lạnh rồi. Nghĩ tới đây, hắn chỉ cảm thấy da đầu có chút tê dại, chính mình lại một lần cùng tử vong gặp thoáng qua. Bất quá, cùng lúc đó hắn nghi ngờ trong lòng càng thêm hơn, đến tột cùng là dạng gì tin tức, mới có thể để Nam Cung Bá Thiên làm ra loại này hành động đâu. Hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Luôn cảm giác Nam Cung gia bị người khác tính kế đồng dạng, hắc ám bên trong có một bàn tay vô hình, đang thao túng đây hết thảy. Cái này khiến hắn có chút đứng ngồi không yên lên, hận không thể lập tức liền rời đi Nam Cung gia cái này vòng xoáy. "Lý Đại Hắc, ngươi đi đem tiêu cục những người kia đều cho ta triệu tập lại, để bọn hắn toàn bộ tại tiêu cục đợi cho ta, chờ mệnh lệnh của ta, đồng thời đem nhị cậu cùng Nguyên An gọi tới cho ta." Tào Mạnh đối với đứng ở một bên Lý Đại Hắc phân phó nói. Sự kiện này mặc kệ là ngoài ý muốn cũng tốt, vẫn là mưu đồ đã lâu âm mưu cũng được, đến đón lấy đều là muốn đối diện nguy cơ, hắn nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng mới được. "Triệu gia, hậu trạch bên trong." "Đại ca." "Đại ca, tin tức tốt nha, Nam Cung Bá Thiên tên kia chết rồi." Không chỉ có như thế, cái kia hai cái huynh đệ còn có trong gia tộc đoán cốt cảnh võ giả đại bộ phận đều đã chết, hiện tại cũng chỉ còn lại có một cái Tào Mạnh còn sống. Một cái dáng người khôi ngô trung niên đại hán, một mặt hưng phấn xông vào một gian thư phòng bên trong. "Cái gì? Nguyên Khôi lời ấy thật chứ?" Triệu Nguyên Thần nghe vậy, lập tức đứng lên khỏi ghế, kinh nghi hỏi. "Chắc chắn 100 nghe nói cái kia Nam Cung Bá Thiên đêm qua ra khỏi thành, gặp tập kích, chỉ có hắn một người chạy trốn về, mà hay quay trở lại không bao lâu liền chết." Triệu Nguyên Khôi nhẹ gật đầu, khẳng định trả lời. Tin tức này đã sớm truyền ầm lên, không chỉ có hắn đạt được tin tức, đoán chừng thì liền thành bên trong lớn nhỏ thế lực đều nhận được tin tức. "Đại ca, đến đón lấy chúng ta phải nên làm như thế nào?" "Phải biết Nam Cung gia tại thành Đông cầu tàu, còn có cái kia dược viên, hầm mộ cùng cửa hàng chờ một chút đều lao đáng giá tiền a, nếu như chúng ta có thể toàn ăn cái này chút." Triệu Nguyên Khôi hai mắt sáng lên nói. "Hừ, ngươi cho rằng cũng chỉ có ngươi nhớ Nam Cung gia lưu lại những vật này sao?" Triệu Nguyên Thần trợn nhìn Triệu Nguyên Khôi liếc một chút, lớn như vậy một tảng mỡ dày, hắn Triệu gia muốn toàn bộ ăn, đây cơ hội là chuyện không thể nào. Bất quá kéo xuống một miếng lỗ to lớn ngược lại là không có vấn đề. "Lý gia, hậu trạch bên trong." Lý gia gia chủ Lý Viễn Sơn cũng nhận được Nam Cung gia gia chuyện tin tức, nhất thời đại bật cười, "Ha ha ha. Nam Cung Bá Thiên, không nghĩ tới ngươi Nam Cung gia cũng có hôm nay, những năm này ngươi một mực tại khi nhục chèn ép ta Lý gia. Thu này hận này ta còn nhớ rõ đâu. Chờ qua mấy ngày, ta thì đưa ngươi mấy cái kia tử nữ đi gặp ngươi, hy vọng ngươi sẽ thích, còn có liền là của ngươi phu nhân, ta cũng sẽ giúp ngươi chiếu cố tốt. Lý Viễn Sơn hưng phấn hét lớn, những năm này đến nay, hắn một mực bị Nam Cung Bá Thiên chô áp chế, qua 10 phần biệt khuất. Hiện tại cuối cùng có cơ hội có thể rửa sạch nhục nhã, hung hăng trả thù lại. Còn có cái kia Lý Ngọc Phượng, năm đó thế nhưng là danh xưng Hắc Vân Thành đệ nhất mỹ nhân à, hắn đã thèm nhỏ dãi đã lâu, chỉ bất quá đương sơ bị Nam Cung Bá Thiên cho vượt lên trước một bước, mà chính mình lại đánh không lại Nam Cung Bá Thiên cho nên mới nhường nhịn xuống dưới. Hiện tại có cơ hội, hắn nhất định muốn thật tốt nhấm nháp một chút cái này đã từng Hắc Vân Thành đệ nhất mỹ nhân. Cùng lúc đó, Hắc Vân Thành bên trong rất nhiều thế lực đều nhận được tin tức này, gần như đồng thời ở giữa hai mắt lóe ánh sáng nhìn phía Nam Cung gia. Hắc Vân Thành bên trong có người miệng hơn trăm vạn, đồng thời vẫn tồn tại rất nhiều thế lực, ngoại trừ quan phủ bên ngoài. Trên một số tam đại gia tộc tối cường, tam đại gia tộc đằng sau đồng dạng cũng có được một số đồng dạng không kém thế lực. Tỷ như bốn đại bang phái, sáu đại võ quán chờ một chút, bọn hắn cũng tương tự có đoán cốt cảnh cường giả. Tại Hắc Vân Thành bên trong đều là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Cái này thế giới võ đạo cảnh giới theo thấp đến cao phân là thối thể cảnh, thương mạch cảnh, đoán cốt cảnh, phạt thủy cảnh, luyện tạng cảnh, tiên thiên cảnh, tông sư cảnh, tiên nhân cảnh, bất hủ cảnh, động thiên cảnh. Chương 4. Đại phu nhân, thỉnh đừng như vậy a. Nam Cung gia bên trong, Tào Mạnh đem tám cỗ quan tài mang tới trong nội viện, đem Nam Cung Bá Thiên thân thể bỏ vào trung gian một cái quan tài bên trong, sau đó đắp lên cái nắp, tiếp lấy lại đối tang lễ làm đơn giản một chút an bài. Sau khi làm xong những việc này, Tào Mạnh đơn độc tìm tới Lý Ngọc Phượng. Tào thống lĩnh, ngươi là có chuyện gì không? Lý Ngọc Phượng nhìn thấy Tào Mạnh đến tìm nàng, sau đó mở miệng dò hỏi. Ừm, không biết đại phu nhân ngài đến đón lấy có sắp xếp gì không? Tào Mạnh trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra. Không có. Lý Ngọc Phượng lắc đầu, thấp giọng nói. Ai? Gia chủ bỏ mình, Nam Cung gia những thứ này gia nghiệp giữ không được, ngươi cùng đại thiếu gia lưu tại nơi này, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu như đại phu nhân có đi chỗ lời nói, ta có thể hộ tống đại phu nhân vào đường. Tào Mạnh mở miệng nói, hiện tại tin tức vừa mới truyền đi, các nhà còn chưa kịp phản ứng, hắn có nắm chắc đem Lý Ngọc Phượng cùng Nam Cung Tuấn Kiệt hai người cho đưa đi. Đến mức nhị gia Nam Cung Chấn Thiên cùng tam gia Nam Cung Huyền Thiên mấy cái nhi nữ, hắn cũng sẽ tận lực căn bài, để bọn hắn phân tán đảo vòng, đem bọn hắn đều đưa ra Hắc Vân Thành. Tin tưởng có Nam Cung gia những cái kia tư sản kề bên người, bọn hắn cuộc sống tương lai qua được sẽ không quá kém, đến mức tương lai có thể hay không bị cửu nhân tìm tới cửa, cũng chỉ có thể xem chính bọn hắn mệnh. Cái này, chúng ta không có chỗ để đi. Lý Ngọc Phượng trực tiếp lắc đầu. Đối với Tào Mạnh nói tới những thứ này, nàng hết sức rõ ràng. Cũng biết Nam Cung gia tình thế bây giờ vô cùng nghiêm trọng, nàng và con của nàng bất cứ lúc nào cũng sẽ đứng trước nguy hiểm tính mạng. Mà lại nàng cũng biết Tào Mạnh có năng lực đưa các nàng an toàn rời đi Nam Cung gia, rời đi Hắc Vân Thành. Nhưng là những thứ này đều không phải là nàng muốn, rời đi Nam Cung gia, rời đi Tào Mạnh bảo hộ. Lấy bọn hắn mẫu tử hai người hiện tại năng lực, chưa hẳn có thể an toàn tại cái này thế giới sinh hoạt. Hơn nữa còn muốn thường xuyên đối mặt Nam Cung gia những cái kia cựu địch truy sát. Đây cũng là nàng chỗ không nguyện ý nhìn đến. Mà lại nàng theo Tào Mạnh trong lời nói, ngầm trộm nghe ra đối phương tựa hồ không nguyện ý rời đi Hắc Vân Thành. Một khi hộ tống các nàng đến địa phương an toàn về sau, thì có thể sẽ không để ý tới các nàng nữa mẫu tử, đây cũng không phải là nàng muốn. Nàng muốn Tào Mạnh có thể một mực bảo hộ các nàng, cho đến con trai của nàng triệt để trưởng thành đến. Nàng hiểu qua Tào Mạnh là người, đối phương làm việc cẩn thận, bày mưu rồi hành động, hết thảy đều lấy tự thân an nguy làm đầu, hành sự cũng là thận trọng, không phải hạng người lỗ mãng. Theo loại này người sẽ rất an toàn. Tào thống lĩnh là ghét bỏ chúng ta, cảm giác cho chúng ta là vương hữu, cho nên muốn đem chúng ta mẫu tử hai cái đuổi đi sao? Lý Ngọc Phượng điềm đạm đáng yêu nhìn qua Tào Mạnh, dò hỏi. Cái này, Tào Mạnh có chút trầm mặc, trong lúc nhất thời không biết làm sao trả lời. Chính như Lý Ngọc Phượng nói một dạng, hắn xác thực không nguyện ý thời thời khắc khắc làm hai người bảo tiêu, cảm thấy hai người là vương hữu, muốn đem hai người đưa đến địa phương an toàn, sau đó thì không để ý tới các nàng nữa. Dù sao hắn cũng không có vô duyên vô cớ thay lão bản dưỡng thê tử cùng nhi tử dự định a. Bình thường chiếu cố các nàng một chút vẫn còn, nhưng là muốn cho hắn nuôi các nàng, cái này là tuyệt đối không có khả năng. Nhưng là mình cái này cẩn thận nghĩ, vậy mà như thế nhanh liền bị cái này Lý Ngọc Phượng phát hiện, đại phu này người thông tuệ, ai quy không thấp a, đại phu nhân quá lo lắng, thuộc hạ không phải ý tứ này. Tào Mạnh trực tiếp lắc đầu phủ nhận nói, tuy nhiên hắn trong lòng xác thực là nghĩ như vậy, nhưng lại tuyệt đối không thể chính miệng nói ra a, hắn tuy nhiên dối trá điểm, nhưng vẫn là muốn chút mặt. Lý Ngọc Phượng gặp Tào Mạnh phủ nhận, đội vàng bị giảm xuống trước người hắn, thanh âm nhu nhược nói ra, ta chẳng qua là một cái tay trói gà không chặt yếu đuối nữ tử, lúc này không có phu quân dựa vào, tại cái này thế giới muốn như thế nào mới có thể sinh tồn a, ta cũng chẳng còn cách nào khác, cầu Tào thống lĩnh không muốn bỏ xuống chúng ta. Nói xong, Lý Ngọc Phượng còn cẩn thận nước nở. Tào Mạnh thấy thế, nhất thời có chút trợn mắt hốt mồm. Ngươi xác định ngươi là một cái tay trói gà không chặt yếu đuối nữ tử sao? Ngươi rõ ràng là một cái thông mạch cảnh võ giả được không? Mặc dù không có trải qua bao nhiêu chém giết, chiến đấu kinh nghiệm khan hiếm, nhưng là cảnh giới còn tại đó, làm sao cũng không tính được tay trói gà không chặt tốt ta. Mà lại ngươi còn có ngươi nhi tử làm dựa vào đâu, hắn cũng là thông mạch cảnh võ giả, từ nhỏ đã bị quá nặng điểm bồi dưỡng, chiến đấu lực cũng không yếu à. Các ngươi hai cái thực lực đều đã vượt qua Hắc Vân Thành 99 người, đi nơi nào không tiếp tục sinh tồn được a? Ngươi còn nói với ta lời này, là đang đùa ta chơi sao? Đại phu nhân, ngươi đây không phải tại chết sát thuộc hạ sao? Tào Mạnh tuy nhiên ngốc trệ một chút, nhưng là vẫn liền vội vươn tay đi nâng Lý Ngọc Phượng. Nhưng là Lý Ngọc Phượng lại có vẻ phá lệ bướng bỉnh, tựa hồ là Tào Mạnh không đáp ứng thì không đứng dậy đồng dạng. Liền xem như dạng này, Tào Mạnh cũng vẫn không có nhả ra dự định, tâm địa cứng rắn như bàn thạch. Hắn sớm liền định tốt, hôm nay xử lý xong Nam Cung Bá Thiên tang lễ về sau, hắn sẽ đuổi trước lúc trời tối, đem Nam Cung gia những thứ này các gia quyến có thể đưa ra thành, toàn bộ trong bóng tối đưa ra thành. Không nguyện ý đi, thì lưu bọn hắn tại Nam Cung gia tự sanh tự diệt. Sau đó mang theo Trấn Uy Tiêu Cục, tập thể gia nhập vào Kim Ưng Bang bên trong đi, trở thành Kim Ưng Bang vị thứ ba phó bang chủ. Hắn cùng Kim Ưng Bang bang chủ quan hệ không tệ, muốn đến gia nhập bọn hắn vẫn là không thành vấn đề. Nhưng là nếu như mang lên Lý Ngọc Phượng cùng Nam Cung Tuấn Kiệt, tuyệt đối sẽ bị đuổi ra khỏi cửa. Những năm này đến nay, Nam Cung gia hoành hành bá đạo đã quen, tại Hắc Vân Thành bên trong không biết đắc tội bao nhiêu thế lực. Trước kia Nam Cung gia thế lớn, cho nên bọn hắn lựa chọn nén giận, không dám trả thù. Hiện tại Nam Cung gia ra chuyện, bọn hắn làm sao có thể sẽ buông tha Lý Ngọc Phượng cùng Nam Cung Tuấn Kiệt hai người đâu? Kim Ưng Bang cũng không dám che chở các nàng a, sẽ đem mình dính líu vào. Gặp Tào Minh không hề bị lay động, Lý Ngọc Phượng cắn răng, chậm rãi đem tay bỏ vào bên hông, sau đó giải khai vây eo. Một giây sau, trên thân quần áo trong nháy mắt rớt xuống. Ngoa tạo. Nhìn đến trước mắt tình cảnh này, Tào Minh tâm lý giật mình, hai mắt trừng đến thông tròn, trong miệng còn nuốt ngụm nước bọt. Đây là muốn làm gì? Đại phu nhân, ngươi làm cái gì vậy a? Thỉnh đừng như vậy a. Tào Minh trong ngôn ngữ vẫn duy trì một khoảng cách, đáng nhìn đến vẫn là không nhịn được tại Lý Ngọc Phượng trên thân quét mắt. Lý Ngọc Phượng thế nhưng là đã từng Hắc Vân Thành đệ nhất mỹ nữ, hiện tại tuy nhiên cũng tuổi gần 40, nhưng là dáng người cùng tướng mạo vẫn như cũ bảo tồn phi thường tốt, lên cũng chỉ có 30 tuổi. Mị lực phi phàm, sức hấp dẫn kinh người. Cầm cái này khảo nghiệm cán bộ, thử hỏi cái nào cán bộ chịu đựng khảo nghiệm. Tào thống lĩnh. Lý Ngọc Phượng lời nói có chút run rẩy, trung gian còn trộn lẫn lấy một chút khóc ồ. Lý Ngọc Phượng trong mắt chảy ra một hàng nước mắt, hai mắt lưng tròng nhìn lấy Tào Mạnh. Tào thống lĩnh, ta biết ngươi là có người có bản lĩnh, ngươi khẳng định có biện pháp bảo vệ chúng ta mẫu tử hai người. Chúng ta mẫu tử hai người nếu như không có ngươi bảo vệ lời nói, tuyệt đối sẽ chết. Chỉ cần ngươi đáp ứng bảo hộ chúng ta mẫu tử, ta về sau sẽ là của ngươi, ngươi muốn làm gì đều có thể. Lý Ngọc Phượng nói, liền muốn dính sát. Phúc nghe được Lý Ngọc Phượng lời này, Tào Minh kém một chút thì một miệng lao huyết phun tới. Đây là ý gì? Ta không phải an bài cho ngươi một đầu sinh lộ sao? Chỉ cần chạy ra Hắc Vân Hành, lấy các ngươi thực lực này ở đâu sống không nổi đâu. Nguy hiểm là có một chút, nhưng cũng không đến mức ngươi nói nghiêm trọng như vậy đi. Còn có chính là, ta không có ý định rời đi Hắc Vân Thành a. Ta cũng không có bản sự này tại Hắc Vân Thành bên trong bảo vệ các ngươi a. Các ngươi không rời đi, đó mới là một con đường chết đâu. Chương 5. Siêu cấp gia tộc hệ thống đối với những thứ này, Lý Ngọc Phượng kỳ thật trong lòng cũng rõ ràng, nhưng là nàng cũng minh bạch, vô luận là mình cũng tốt, còn là chính mình nhi tử Nam Cung Tuấn Kiệt cũng tốt, cũng không có ở giã ngoại hành tẩu kinh nghiệm. Không có người bảo vệ lời nói, mà muội rời đi Hắc Vân Thành là vô cùng nguy hiểm, nếu có kẻ thù đuổi theo tới lời nói, vậy bọn hắn thì nguy hiểm hơn. Một khi rơi vào đến những cái kia kẻ thù trong tay, các nàng nhất định không có kết cục tốt. Nếu như có thể thuyết phục Tào Mãnh hộ tống các nàng cùng đi mà nói đi, cái kia không thể nghi ngờ sẽ an toàn rất nhiều. Mà lại Tào Mãnh còn có thể chỉ huy động một số tiêu sư cùng hộ vệ, có những người này ở đây, là có thể đem Nam Cung gia các gia quyến toàn bộ mang đi. Đại phu nhân, ngươi đừng như vậy, ngươi trước lên, mặc quần áo tử tế bàn lại, có được hay không? Tào Mãnh cố nén đem cái kia lưu luyến không rời ánh mắt trắng, rời về phía nơi khác. Kỳ thật giờ phút này Tào Mãnh trong nội tâm cũng tại điên cuồng dãy rủa lấy. Muốn hay không, trùng quan nhất nộ vi hồng nhan, mang theo Lý Ngọc Phượng cùng rời đi hắc đi thành đâu. Nhưng là nói thật, hắn tại Hắc Vân Thành bên trong sinh sống hơn 30 năm, đã sớm đem Hắc Vân Thành trò thân quen. Của hắn nhân mạch, lao tình nhân cùng thuộc hạ đều ở nơi này, rời đi Hắc Vân Thành, mang ý nghĩa muốn bỏ xuống bọn hắn. Đến một nơi xa lạ, bắt đầu lại từ đầu, cái này đại giới thực sự quá lớn, cho nên hắn mới không nguyện ý rời đi. Tào thống lĩnh, cầu văn ngươi. Lý Ngọc gió ngữ khí dần dần biến đến cầu khẩn, sau cùng kéo Tào Mãnh một cái tay khoác lên trước người nàng. Và anh. Tào Mãnh đầu nhất thời nổ thăng lên, lý trí rất nhanh theo trong đầu biến mất. Sau đó hắn quay đầu nhìn về Lý Ngọc Phượng, ánh mắt bên trong tràn đầy màu nhiệt huyết. Gia chủ, không phải ta lão Tào không phải người, thật sự là đại phu nhân bức ta. Gia chủ, ta có lỗi với ngươi a. Tỉnh lược. Sau một canh giờ rưỡi, đinh, kinh kiểm chắc, ký chủ thành công để thê thiếp mang thai con nối dõi, siêu cấp gia tộc hệ thống chính thức mở ra. Siêu cấp gia tộc hệ thống, đây là cái gì quỷ? Còn có chính là chúng ta liền đến một lần mà thôi, ngươi cái này mang thai. Tào Minh tiếp vào nhắc nhở về sau, đầu tiên là lóe qua một tia nghi hoặc, sau đó nhìn về phía Lý Ngọc Phượng thời điểm nhất thời trong lòng giật mình, liền như là gặp được quỷ. Ngươi cái này thể chất cũng quá tuyệt đi. Một lần ở giữa. Bất quá ngay sau đó, hắn lại cuồng hỉ lên, 30 năm, hắn đi vào trên cái thế giới này 30 năm. Cái này 30 năm bên trong, hắn một mực cẩn cụ chăm chỉ tu luyện, trầm thấp luận điệu tu hành, không dám tùy tiện gây chuyện, có đến vài lần đều kém chút mất mạng. Ngươi biết hắn cái này 30 năm là làm sao qua sao? Tuy nhiên hệ thống muộn giác tỉnh 30 năm, nhưng là hắn vẫn như cũ thật cao hứng, dù sao đây chính là ngón tay vàng a. Hệ thống, ngươi có cái gì công năng? Đinh, siêu cấp gia tộc hệ thống. Một cái có thể trợ giúp ký chủ chế tạo ra một cái có thể xưng bá dị giới gia tộc hệ thống, chỉ cần ký chủ tụ vợ sinh con, sinh sôi huyết mạch, mỗi sinh một cái hài tử đều có thể thu hoạch được tương ứng khen thưởng, bao quát thọ nguyên, đan dược, tu vi, công pháp, thần binh trở một chút khen thưởng, mà lại ngươi hậu đại mỗi sinh ra một tên, ngươi đều sẽ đạt được tương ứng khen thưởng, chí ít một năm tu vi cất bước, đây đều là căn cứ ngươi hậu đại thiên phú mà. Tính mà lại cái này khen thưởng là không tức giảm, vô luận là đời thứ nhất, vẫn là đời thứ 100, ngươi đều có thể lấy được ban thưởng, hậu đại bắt đầu tu luyện về sau, còn có thể phản hồi tu vi cho ngươi. Tuy nhiên chỉ có năm, nhưng là nếu như ngươi con nối dõi đủ nhiều, vậy ngươi lấy được chỗ tốt tuyệt đối là to lớn. Đương nhiên, hệ thống cho khen thưởng đều dựa theo hải tử thiên phú tùy cơ cho, tu vi xuất hiện nhiều nhất, đan dược, vũ khí, công pháp, bảo vật xuất hiện ít, trong đó thọ mệnh xuất hiện tỷ lệ thấp nhất. T, trên thế giới này lại còn có thần kỳ như thế hệ thống. Là vị nào đại thông minh sáng tạo ra? Là muốn bồi dưỡng ta làm ngựa giống sao? Nghe xong hệ thống giới thiệu, Tào Minh hít vào một ngụm khí lạnh. Trong lòng một ngay cả phát ra ba cái đại dấu chấm hỏi. Đinh, hệ thống tân thủ đại lễ bao đã tới sổ sách, ký chủ phải chăng mở ra? Tào Minh nhìn thấy có tân thủ đại lễ bao, nhất thời mở to hai mắt nhìn, trên mặt xuất hiện một tia kinh hỉ. Tân thủ đại lễ bao tới, không biết bên trong sẽ có vật gì tốt. Mở ra, cho ta mở ra. Đinh, hệ thống đại lễ bao mở ra thành công. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được thần cấp công pháp, thần tượng trấn ngục kình, thần tượng trấn ngục kình, thượng cổ vô thượng chúa tể cường giả khai sáng công pháp, tu hành về sau sẽ đem thân thể bên trong hạt nhỏ tu thành thần tượng chi lực, sau khi tu luyện thành có thể xé trời nứt đất, hướng lạc tinh thần. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được 10 năm tu vi. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được cực phẩm tẩy tùy đan một cái, có thể trợ đoán cốt cảnh đỉnh phong võ giả đột phá phạt tùy cảnh. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được hệ thống mặt bảng. Nghe được hệ thống cho ra những phần thưởng này, Tào Mánh nhất thời kích động, có những phần thưởng này, hắn rất nhanh liền có thể thực lực tăng nhiều. Thần cấp công pháp thần tượng trấn ngục kình làm sao nghe được như thế quen hay? Giống như có chút ấn tượng, ta trước kia hẳn nghe nói qua, không phải là kiếp trước nào đó quyển tiểu thuyết bên trong công pháp à? Tào Mánh sờ lên cái cằm, xa vào đến trong trầm tư. Tào thống lĩnh, ngươi làm sao? Một bên Lý Ngọc Phượng nhìn thấy Tào Mánh trên mặt không ngừng biến hóa, sau đó quan tâm hỏi. Không có việc gì. Tào Mánh lắc đầu, cũng không quá nhiều giải thích, đem trên mặt biểu lộ đều thu thập. Ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ, phát hiện đã tiếp cận hoàng hôn, thái dương cũng nhanh muôn xuống núi. Vốn là hắn còn dự định tại trước khi mặt trời lặn, đem Nam Cung gia những thứ này ra quyến đều trong bóng tối đưa ra Nam Cung gia, xem ra hiện tại thời gian đã không kịp. Lại thêm hiện tại giác tỉnh hệ thống, hắn cảm thấy kế hoạch ban đầu cần phải cải biến một chút. Nghĩ như vậy, hắn liền vội vàng xuống giường, dự định đi xuống bố trí một chút. Lý Ngọc Phượng cố nén thân thể đều không thoải mái, cũng đi theo hắn cùng một chỗ xuống giường. Tại hắn một mặt ánh mắt kinh ngạc bên trong, ở mức nhu thay hắn mặc quần áo xong. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta đi xuống an bài một chút, yên tâm, ta sẽ không vứt bỏ ngươi. Tào Minh đối với Lý Ngọc Phượng nhẹ nói, nếu như không phải Lý Ngọc Phượng, nói không chừng hắn đời này cũng sẽ không mở ra hệ thống. Từ khi nhìn thấy cái này thế giới tàn khốc về sau, hắn vẫn tại tận lực tránh né, làm việc trước đó đều sẽ làm thật an toàn biện pháp, cũng là không muốn sinh con. Hắn sợ hài tử sinh đến cái này thế giới về sau sẽ trở thành những cái kia quỷ dị đồ vật trong miệng vết đục, cùng trên thế giới này thống khổ dễ rồi lấy, còn không bằng không đi tới trên thế giới này đâu. Đây cũng là hắn 30 mấy tuổi, nhưng vẫn không có cưới vợ nạp tiếp cùng sinh con nguyên nhân. Ai có thể nghĩ đến, lần này ngoài ý muốn vậy mà trực tiếp giác tỉnh hệ thống. Có thể nói, Lý Ngọc Phượng không chỉ có là hắn đứa bé thứ nhất mẹ, càng là hắn về sau hậu đại ân nhân a. Hắn đương nhiên sẽ không vứt bỏ Lý Ngọc Phượng. Tào Minh đi thẳng tới tiền viện bên trong, thấy được một số ủ rũ, không biết đang suy nghĩ cái gì Nam Cung gia hộ vệ, cùng một số trấn uy tiêu của người. Lý Đại Hắc, tới. Tào Minh hướng thẳng đến Lý Đại Hắc hô. Tào thống lĩnh, có cái gì phân phó sao? Người đi tiêu cục, đem tiêu cục người toàn bộ cho ta gọi qua. Nói xong Tào Minh lại hướng về hai gã khác nam tử nói ra, nhị cậu, Nguyên An hai người các ngươi gọi mấy cái huynh đệ, cho ta lần lượt đi mời người. Đi Kim Vương Bang tỉnh Kim Bang chủ, đi Bạch Hạc Võ quán đem Vân lão gia tử cũng kêu đến, còn có Triệu gia gia chủ Triệu Nguyên Thần, Buôn Lôi Võ quán Lôi quán chủ, Xích Thủy Minh Tôn Minh chủ, Hắc Vân vệ Lý giáo úy, còn có thành chủ nha môn bên trong vệ sư gia. Các ngươi cùng bọn hắn nói, Nam Cung gia gặp đại nạn, một số gia nghiệp giữ không được, hỏi bọn hắn cảm giác không có hứng thú. Nếu như cảm thấy hứng thú mà nói có thể tối nay tới trao đổi. Chương 6. Lôi kéo tấm một vâng. Ba người tiếp vào Tào Mạnh mệnh lệnh, nhất thời đáp, sau đó lập tức được bắt đầu chuyển động. Tào Mạnh kêu những người này đều là Hắc Vân thành bên trong đỉnh phong võ giả. Những người này, hoặc là cùng Nam Cung gia quan hệ thân mật, hoặc là thì cùng Nam Cung gia quan hệ nhàn nhạt. Trên cơ bản không có cái gì cựu đoán cùng khúc mắc người, những cái kia đối Nam Cung gia có mãnh liệt căm thù người, đều bị hắn cho hàng trừ đi. Làm xong những thứ này an bài về sau, tiếp lấy Tào Mánh lại quay đầu nhìn về phía Nam Cung gia hộ vệ bên trong bốn vị đại đội trưởng. Bốn người đều là thông mạch cảnh võ giả, phụ trách hộ vệ Nam Cung gia hộ vệ, trực tiếp thuộc về Nam Cung gia đại thống lĩnh Trương Thiên Vũ quản lý. Hiện tại Trương Thiên Vũ bỏ mình, Nam Cung gia hộ vệ liền trực tiếp về bốn người quản lý, thì liền Tào Mánh cũng không có tư cách ra lệnh cho bọn họ. Nam Cung gia có 3 đại thống lĩnh, phân biệt có chính mình mỗi người chức năng, Trương Thiên Vũ phụ trách hộ vệ Nam Cung gia, trưởng quản lấy Nam Cung gia những hộ vệ kia. Tào Mạnh phụ trách trưởng quản tiêu cục, phụ trách trấn uy tiêu cục gáp tiêu hộ tiêu. Một cái khác thống lĩnh Tiền Đại Hạo thì phụ trách trấn thủ bảo hộ Nam Cung gia ở ngoài thành sản nghiệp, tỉ như cầu tàu, dừa viên, mỏ quặng chờ chút. Ba người phân công khác biệt, trực tiếp đối Nam Cung Bá Thiên phụ trách, không cho phép nhúng tay sự vụ của người khác. Cho nên hắn cũng không quản được bốn người này. Trần Long, Trần Lỗi, Chu Dịch Phong, Lý Chương Cửu, các ngươi bốn người đến đón lấy định làm như thế nào? Là dự định trực tiếp rời đi Nam Cung gia, vẫn là lưu lại cùng ta làm một trận. Tào Mạnh đối với bốn người trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi, mấy người đều không phải người ngu, tự nhiên biết Nam Cung gia hiện tại đối mặt tình huống. Hắn tuy nhiên muốn mời chào bốn người vì hắn hiệu mệnh, nhưng là cũng phải hỏi một chút đối phương ý nguyện, không phải sao? Không biết Tào thống lĩnh đến đón lấy dự định làm cái gì. Bốn người đưa mắt nhìn nhau liếc một chút, sau đó Lý Trường Cửu đứng dậy dò hỏi, nếu như Tào Mạnh có tốt an bài lời nói, hắn cũng không ngại đầu nhập hắn dưới trướng. Nếu như muốn để bọn hắn thể sống chết bảo vệ Nam Cung gia, làm loại chuyện ngu xuẩn này, bọn hắn khẳng định là đến chuồn mất. Vừa mới ta an bài, các ngươi cũng nhìn thấy, ta định đem những cái kia thế lực toàn bộ cho triệu tập tới, tạo thành đồng minh. Sau đó đem Nam Cung gia những cái kia tư sản cho toàn bộ chỉnh hợp đến, làm thành đồng minh bên trong tiền tài. Sau đó đem mỗi tháng thu nhập xuất ra chín thành, ấn những thế lực này bên trong, đoán cốt cảnh võ giả số lượng cùng cảnh giới, phân phát cho bọn hắn, coi như bảo hộ phí, mỗi tháng một kết. Cái gì? Bốn người nghe xong Tào Mãnh dự định, nhất thời có chút trợn mắt hốt mồm lên. Người yếu cho cường giả giao bảo hộ phí, loại chuyện này không phải là không có, ngược lại rất nhiều. Thì liên bọn hắn những hộ vệ đội này đội trưởng cũng nhận qua không ít, nhưng lại cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy Tào Mãnh loại này cợt nhà thao tác, vì giao bảo hộ phí, còn cố ý tổ kiến thành một cái liên minh. Bất quá biện pháp này, tựa hồ còn thật có thể, những thế lực này cầm tiền về sau, chắc chắn sẽ không lại đánh Nam Cung gia chủ ý mà lại vì số tiền kia, còn phải chủ động giúp Nam Cung gia ngăn lại một chút phiền toái, cái này trong lúc vô hình thì tạo thành một đạo uy hiếp. Bốn người nhất thời xa vào đến trong trầm mặc một hồi về sau. Tào thống lĩnh, ta nguyện ý theo ngươi lan lộn. Lý Trương Cửu dẫn đầu nói, dù sao hắn hiện tại cũng không có tốt chỗ, Tào Mãnh biện pháp này, hắn cũng cảm thấy có thể thực hiện, cho nên quyết định đi theo hắn thử một chút. Tào thống lĩnh, ta lão Chu cũng nguyện ý theo ngươi. Chu Dịch Phong cũng tỏ thái độ nói, cái này. Trần Long cùng Trần Lỗi hai cái này anh em họ liếc nhau một cái, sau đó cắn răng, Tào thống lĩnh huynh đệ chúng ta hai cái quyết định rời đi Nam Cung gia. Ừm. Vậy các ngươi dọn dẹp một chút, thừa dịp trước khi trời tối, đi nhanh lên đi. Tào Mãnh trực tiếp nhẹ gật đầu, đối với cái này hắn cũng không ngoài ý muốn, bởi vì lúc trước hắn cũng muốn rời khỏi Nam Cung gia, làm ra lựa chọn cùng Trần Long cùng Trần Lỗi hai người cũng kém không nhiều. An bài tốt phủ bên trong hộ vệ về sau, Tào Mãnh về tới mình tại Nam Cung gia giữa sân. Việc cấp bách, hắn đến tăng lên một ít thực lực mới được, tuy nhiên hắn là đoán cốt cảnh giới, nhưng cũng chẳng qua là kim cốt cảnh mà thôi, thực lực cũng không phải là rất mạnh. Mặt trên còn có một cái ngọc cốt đâu. Đoán cốt cảnh chủ yếu là dựa vào thối luyện cốt cách, tăng lên cốt cách độ cứng, đến tăng cường thực lực. Ấn thối luyện trình độ có thể phân chia là thiết cốt, kim cốt, ngọc cốt. Nam Cung Bá Thiên cũng là ngọc cốt cảnh đỉnh phong tu vi, kém một chút liền có thể đột phá phạt tùy cảnh tồn tại. Hệ thống, mở ra cho ta hệ thống mặt bảng. Tào Mãnh khoanh chân ngồi ở trên giường, ở trong lòng đối với hệ thống trầm giọng nói. Ký chủ, Tào Mãnh cảnh giới, đoán cốt cảnh, kim cốt cảnh, công pháp, thuần dương cực chủ công, tầng thứ 8, 47, thần tượng chấn mục kình, đệ linh tầng, 06, võ kỹ, đại lực như ma quyền, đại thành 70, phi ma gối, đại thành 30, tật phong đao pháp, tiểu thành 3 năm, tu vi giá trị, 10 chú thích, tu vi giá trị 1 điểm tương đương 1 năm, nó có thể tăng lên công pháp và võ kỹ. Cái này thần tượng chấn ngục kình chỉ là tu luyện tầng thứ nhất, liền cần nhiều như vậy tu vi giá trị. Nhìn thấy tu luyện thần tượng chấn ngục kình cần có tu vi giá trị, Tào Mãnh không khỏi có chút tối tự tắc lưỡi lên, không hổ là thần công pháp, đây cũng quá khó tu luyện đi. Trên thế giới này công pháp chia làm 1 đến 10 phẩm, phân biệt đối ứng võ đạo 10 cái cảnh giới. Tỷ như nhất phẩm công pháp đối ứng là thối thể cảnh, cũng chính là thối thể công pháp, nhị phẩm công pháp đối ứng thông mạch cảnh, thì là thông mạch cảnh pháp. Mà thập phẩm công pháp đối ứng là động thiên cảnh, động thiên cảnh võ giả được xưng là võ thần, cho nên thập phẩm công pháp được xưng là thần cấp công pháp. Thuần Dương Cực Chủ Công là tứ phẩm phạt tùy công pháp, tổng cộng chia làm 10 tầng, năng lượng cao nhất tu luyện tới phạt tùy cảnh. Võ kỹ Ấn Độ thuần thục có thể chia làm nhập môn, thuần thục, tiểu thành, đại thành, viên mãn. Xem ra ta vẫn là trước tăng lên Thuần Dương Cực Chủ Công đi, hiện tại việc cấp bách vẫn là trước tăng cao thực lực mới được. Tào Mãnh âm thầm nghĩ tới, cái này thần tượng trấn ngục kình tuy nhiên cường đại, cái này cần có tu vi giá trị nhiều lắm, thì tăng lên một tầng đối chính mình thực lực không có bao nhiêu trợ giúp. Tăng lên Thuần Dương Cực Chủ Công. Tào Mãnh đem sở hữu tu vi điểm đều dùng tại Thuần Dương Cực Chủ Công phía trên, theo tu vi điểm biến mất, hắn trên thân khí tức bắt đầu liên tục tăng lên lên. Sau đó chỉ cảm giác chính mình thể nội cốt cách biến đến xốp giòn ngứa lên, quay lại đến một trận cảm giác đau đớn. Đó lấy, thể nội khí huyết bắt đầu kéo lên, sau đó trở về một cái điểm tới hạn. Oanh! Hắn thể nội khí huyết phát ra một tiếng oanh minh, chỉ có một mình hắn có thể nghe thấy, tiếp lấy rất nhanh liền phá vỡ cảnh giới ràng buộc. Thể nội xương cốt cũng bị khí huyết không ngừng cọ rửa, sau đó biến đến càng cứng rắn hơn, càng thêm khiết trắng lên. Đó lấy, hắn thể nội bài xuất một tầng vết bẩn, mang theo một loại sền sệt mùi hôi thối. Rất nhanh Tào Mãnh tu vi liền đi tới Ngọc Cốt cảnh đỉnh phong, cùng lúc trước Nam Cung Bá Thiên cùng một cảnh giới. Cái này cảnh giới đã coi là Hắc Vân Thành bên trong lớn nhất cường giả đứng đầu. Ngoại trừ vị kia thần bí trấn võ ti trấn thủ sứ Trần Huyền Chi bên ngoài, đoán chừng không ai lại so với Tào Mãnh cảnh giới cao. Hô thở ra một hơi, cảm nhận được thể nội tăng cường thực lực, Tào Mãnh nụ cười trên mặt càng thêm hơn. "Ô, hương vị gì? Làm sao có cỗ mùi thối?" Đúng lúc này, Tào Mãnh đột nhiên ngửi thấy một cỗ quái mùi thối. Hắn cúi đầu xem xét, phát hiện ra của mình phía trên nhiễm lấy một đoàn theo thể nội bài xuất tới màu đen dơ bẩn, cái này mùi thối cũng là theo dơ bẩn bên trong truyền đến. Thối chết. Tranh thủ thời gian rửa một chút, Tào Mãnh đội vàng ra khỏi phòng, đi vào trong sân, sau đó theo trong giếng đưa ra một thùng nước, thì hướng trên thân ngã tới, hướng tắm. Đại khái qua nửa nén hương, Tào Mãnh mới cọ rửa hoàn tất, đổi một bộ quần áo sạch sẽ. Đúng lúc này, một gã hộ vệ đội vàng hấp tấp chạy tới. Tào thống lĩnh không xong, Huyết Lang Bang người đánh tới, chúng ta hộ vệ không phải là bọn hắn đối thủ, đã bị bọn hắn đánh vào trong phủ. Huyết Lang Bang. Tào Mãnh khẽ nhíu mày. Huyết Lang Bang là Hắc Vân Thành bốn đại bang phái một trong, là thành bên trong một cái tên xấu chiêu lấy bang phái. Chuyên môn làm một ít trắng trợn cướp đoạt, trộm cắp chờ hạ tiện thông đồng, hơn nữa còn lừa bán nhân khẩu, không chuyện ác nào không làm. Hừ, không nghĩ tới máu này sói, vậy mà như thế nhanh thì đã tìm tới cửa, thật sự là không kịp chờ đợi a. Tào Mãnh lạnh hừ một tiếng. Thật sự là kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến a, cái này huyết lang bang lúc này đến cửa, chắc chắn sẽ không là trùng hợp. Khẳng định là đạt được tin tức gì, để bọn hắn cảm thấy lo lắng, cho nên mới sẽ như thế không kịp chờ đợi đến cửa. Không cần lo lắng, ta sẽ đánh ra rơi bọn hắn. Tào Mạnh gương mặt lạnh lùng, sải bước đi ra sân nhỏ, hướng về cửa đi tới. Chương 7. Huyết lang bang Tào Mạnh rất nhanh liền đi tới tiền viện bên trong. Đến một lần hắn liền phát hiện 10 cái hộ vệ xương mặt xương mũi nằm trên mặt đất, còn có mười mấy tên hộ vệ đang cùng mười mấy cái tay cầm vũ khí một mặt hung ác đại hán đối đãi. Tào Mạnh cái kia đồ hôn chứng đâu? Nhanh gọi hắn ra gặp ta. Một cái vóc người cường tráng, thân cao 1m9, toàn thân tràn đầy dữ tợn hung ác đại hán giận dữ hét. Hắn chính là huyết lang bang bang chủ Hoàng Đại Khuê. Chạy tới Tào Mạnh vừa bắn nghe được Hoàng Đại Khuê lời này, sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Hắn cùng cái này Hoàng Đại Khuê uống qua rượu, lúc trước đối phương cùng hắn tại trên bàn rượu, mở miệng một tiếng Tào thống lĩnh, Tào huynh đệ kêu dễ thân nóng lên, còn muốn tiếp lấy hắn chém đầu gà, tích huyết, thắp hương bái huynh đệ đầu. Chỉ bất quá bị hắn cự tuyệt mà thôi. Vừa mới qua đi bao lâu a? Thì theo Tào thống lĩnh, Tào huynh đệ biến thành đồ hỗn trướng. Đại gia ta ngay ở chỗ này, ngươi tìm ta làm gì? Tào Mạnh nhanh chân đi đến huyết lang bang trước mọi người. Tào Mạnh, nghe nói ngươi tìm Kim Ưng Bang cùng Xích Thủy Minh bọn người đến đây thương nghị chia cắt Nam Cung gia sinh ý, nhưng lại không có thông báo ta huyết lang bang, làm sao? Ngươi đây là tại xem thường ta huyết lang bang sao? Hoàng Đại Khuê trừng trừng nhìn chằm chằm Tào Mạnh, âm thanh lạnh lùng nói. Quả nhiên, Tào Mạnh nghe được Hoàng Đại Khuê lời này nhất thời thì hiểu rõ ra, đoán chừng là có người sớm cho hắn truyền tin tức, cho nên hắn mới vội vã dẫn người tới tìm phiền toái. Hừ, ngươi huyết lang bang tính là thứ gì? Ta cần phải để mắt các ngươi sao? Tào Mạnh lạnh hừ một tiếng, khoe môi nết lên mỉa mai thần sắc cấm thành. Ngươi muốn chết? Hoàng Đại Khuê sau lưng nguyên một đám tiểu lâu la nghe thấy Tào Mạnh làm nhục như vậy huyết lang bang, lúc này giận dữ, hào hào rút ra trường đao, liền muốn hướng Tào Mạnh chém tới. Thật ngươi mẹ! Lý Trương Cửu cùng Chu Dịch Phong hai người bỗng nhiên đi vào Tào Mạnh bên người, giơ lên trường đao trong tay, đối với huyết lang bang người. Hào 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 hai đám nhân mã trong nháy mắt rằng có ở cùng nhau. Tào Mạnh, Nam Cung gia đều xong đời, ngươi lại còn dám lớn lối như vậy? Là người nào cho ngươi lá gan này? Hoàng Đại Khuê giận quá thành cười nói, sau đó một mặt âm ngoan nhìn qua Tào Mạnh, lập tức trên thân khí thế cũng thả ra ra, hướng về Tào Mạnh bao phủ đi qua. Ra ra ngươi ta, trời sinh thì gan lớn. Nói xong, Tào Mạnh tại đột nhiên liền trực tiếp xuất thủ, bởi vì cái gọi là tiên hạ thủ vi cường. Và anh, thân hình hắn lóe lên, bắp thịt toàn thân trong nháy mắt thì căng thẳng, thân thể dường như mũi tên đồng dạng bắn ra. Trong nháy mắt, một cỗ mãnh liệt kình phong ngay tại hắn trên nắm tay hình thành. Tào Mạnh một quyền nhắm ngay Hoàng Đại Khuê lồng ngực hung hăng đánh qua. Một quyền này cương mãnh bá đạo, giống như đạn tháo, thế như vạn cân. Hoàng Đại Khuê cũng là đoán cốt cảnh cao thủ, mà lại vừa mới luyện thành kim cốt, thực lực đồng dạng cường đại, nhưng hắn quá coi thường Tào Mạnh, coi là đối phương chỉ là thiết cốt cảnh võ giả, so với hắn yếu nhất trọng, cho nên buông lòng cảnh giác. Dù là khoảng cách song phương rất gần, hắn cũng chưa từng để ở trong lòng. Nhưng là, làm Tào Mạnh quyền kình chạm mặt tới thời điểm, hắn nhất thời thì biến sợ nổi da gà lên, đột nhiên đem song quyền giao xếp trên kệ ở trước ngực. Ầm. Làm Tào Mạnh công kích rơi vào hắn hai tay trong nháy mắt, Hoàng Đại Khuê thì sắc mặt nhất thời biến đến rất trắng đi. Một cú cương mãnh quyền kình, hung hăng đánh vào hai cánh tay của hắn phía trên. Hai cánh tay của hắn bên trên truyền đến đau đớn kịch liệt cảm giác, hắn cảm giác được chính mình hai tay xương cốt bị Tào Mạnh đánh ra vết rách, thân thể bị cái này cường đại lực lượng đánh sau lui ra ngoài. Làm sao có thể? Chính mình thế nhưng là luyện thành kim cốt ta, Tào Mạnh một cái thiết cốt cảnh võ giả, làm sao có thể một quyền liền đem xương tay của chính mình đánh nứt? Chẳng lẽ đối phương cũng luyện thành kim cốt? Đoán cốt cảnh võ giả, chỉ cần ẩn tăng tốt, là rất khó thông qua bên ngoài quan sát nhìn ra kỳ cụ thể cảnh giới. Thân hình của hắn còn chưa đứng vững, Tào Mạnh lại là một cái trọng quyền ầm vang đệm xuống. Tào Mạnh sử dụng quyền pháp tên là Đại Lực Như Ma Quyền, quyền pháp này thẳng thắn thoải mái, ý tứ cũng là lấy lực phục nhân, lực lượng lớn, địch nhân thì càng sẽ bội phục. Phốc phốc. Hoàng Đại Khuê lồng ngực bị hung hăng đập trúng, thân thể bị hung hăng đánh bay ra ngoài, sau đó trong miệng phun ra một chùm huyết vụ. Tào Mạnh còn không muốn cứ như vậy buông tha đối phương, cười gần cất bước hướng về phía trước, nắm đấm hướng về Hoàng Đại Khuê trên đầu liệt thái dương đã kích mà đi. Một quyền này lại là đánh trúng, tuyệt đối có thể đem đối phương óc cho đánh ra đến. Vành đúng lúc này, một cái nắm đấm theo bên cạnh đánh tới, đánh vào Tào Mạnh trên nắm tay. Đem xa vào đến trong nguy cơ Hoàng Đại Khuê cho giải cứu ra. Người xuất thủ là huyết lang bang phó bang chủ Lưu Trụ Đào, đồng dạng cũng là một tên đoán cốt cảnh võ giả, làm người xuất thủ tàn nhẫn, âm độc, bị người ca tụng là Độc Lang. Độc Lang, ngươi vậy mà lại xuất thủ cứu Hoàng Đại Khuê, hắn chết không chính hợp ngươi tâm ý sao? Đến lúc đó ngươi chính là huyết lang bang bang chủ. Tào Mạnh có điểm kinh ngạc hỏi, nhưng là trên tay động tác lại không có chút nào đình chỉ, hướng thẳng đến Lưu Trụ Đào đánh qua. Tào Mạnh, ngươi thiếu châm ngòi ly gián, bang chủ là ta đại ca, ta làm sao có thể sẽ trơ mắt nhìn hắn tử tại ta trước mặt đâu? Lưu Trụ Đào hướng về Tào Mạnh đối oanh một quyền, thân thể bị đánh đến lui nhanh ra, nắm đấm nhịn không được phát sinh run rẩy, đau đớn kịch liệt cảm giác theo trên nắm tay truyền đến. Giết! Huyết Lang ba người cùng Nam Cung gia hộ vệ, gặp chính mình lão hầu hết đã xuất thủ, cũng nào nào chém giết đến cùng một chỗ. Một bên khác Hoàng Đại Khuê, nhìn thấy Tào Mạnh đem Lưu Trụ Đào đánh liên tục bại lui, cố nén thương thế trên người, cũng gia nhập trong chiến đấu, cùng Lưu Trụ Đào liên thủ đối phó Tào Mạnh. Ha ha, Lưu Trụ Đào, Hoàng Đại Khuê nếu như các ngươi chỉ có chút bản lĩnh này, vậy liền lưu lại cho ta đi. Tào Mạnh đại phát thần uy, lấy sức một mình để ép hai người cùng đánh, đem hai người đánh đến liên tiếp lui về phía sau, chật vật không chịu nổi. Ngay tại Tào Mạnh phải nắm chặt thời gian, đem hai người xử lý thời điểm, đột nhiên sắc mặt ngưng tụ, dừng động tất lại. lạnh lùng quét hai người liếc một chút, nói khẽ, lần này liền bỏ qua các ngươi, lần tiếp theo nếu như dám lại đến trêu chọc ta lời nói, thì làm thịt các ngươi. Nói xong cũng hướng chung quanh quét mắt vài lần, ngay tại hắn vừa mới muốn xuất thủ đánh chết hai người thời điểm, chung quanh dâng lên mấy đạo tràn ngập địch ý khí tức. Tao mới biết, nếu như mình lại tiếp tục độc thủ, những người này chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Một khi để bọn hắn gia nhập chiến đấu, tự mình một người có thể gánh không được a. Mà lại chính mình cũng không thể tại trong thời gian ngắn đánh giết hai người này, cùng là đoán cốt cảnh võ giả, thực lực có lẽ sẽ có cao thấp, nhưng là muốn nhẹ nhõm giết chết một người khác cũng không phải một chuyện đơn giản. Hai người chỗ lấy bị Tào Mãnh đánh cho chật vật như vậy, hoàn toàn là bởi vì hắn đột nhiên đánh lén, đã thương nặng Hoàng Đại Khuê, cho nên mới chiếm trước đến tiên cơ. Hừ, chuyện này chúng ta Huyết Lang Bang nhớ kỹ. Hoàng Đại Khuê lau đi khỏe miệng máu tươi, cắn răng hàm nói ra. Sau đó gọi lấy một đám Huyết Lang Bang bang chúng rời đi hiện trường, chỉ ở hiện trường lưu lại mấy cái bộ thi thể, đem thụ thương huynh đệ dẫn đi trị liệu, những người còn lại tiếp tục tuần tra. Tào Mãnh nhìn lấy một mảnh hỗn độn hiện trường, đối với Lý Trương Cửu cùng Chu Dịch Phong hai người phân phó nói. Chương 8. Kết thành đồng minh ha ha, Tào lão đệ thật sự là thực lực cường đại a, thì liền Hoàng Đại Khuê tên kia đều không phải là đối thủ của ngươi, xem ra Tào lão đệ cũng luyện thành kim cốt, thật sự là thật đáng mừng a. Đúng lúc này, một đạo thanh âm vang dội theo bên cạnh vang lên. Một tên người mặc trang phục màu đen, một mặt tinh anh chi sắc trung nhân, mang theo mười mấy người đại hán, đi tới, đầy mặt nụ cười hướng về Tào Mãnh cười nói. Người đến là Kim Ưng Bang bang chủ Kim Ưng, Kim Ưng Bang là hắn dùng tên của mình tạo dựng lên. Kim Ưng là người hào sảng, tính tình thẳng thắn, rất có hiệp nghĩa chi phong, tại Hắc Vân thành bên trong danh khí rất cao ha ha. Kim lão ca khách khí, vừa mới đột phá chưa bao lâu, có thể không sánh bằng lão ca. Tào Mãnh trên mặt nụ cười khách khí trả lời, mới vừa cùng Hoàng Đại Khuê hai người đối chiến, hắn vẫn luôn tại theo bản năng áp chế thực lực, đem chiến lực áp chế đến kim cốt tầng thứ. Bởi vì hắn biết, muốn ở cái này nguy hiểm trên thế giới còn sống, một là phải kiêm tốn, thứ hai là muốn ẩn tàng tốt chính mình át chủ bài. Mà chính mình tu vi thực lực, chính là mình tốt nhất át chủ bài, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể bạo lộ ra. Ha ha, không nghĩ tới vừa tới, liền thấy như thế một trận đặc sắc chiến đấu, thật sự là vượt quá lao đầu tử ngoài dự liệu của ta a. Một người mặc màu xám trắng vũ sĩ trưởng bảo lao đầu tử, mang theo một đám cường tráng hán tử đi tới, hướng về Tào Mãnh nhẹ giọng cười nói. Người đến là Bạch Hạc võ quán quán chủ Vân lão gia tử, một tay Bạch Hạc trưởng làm cho xuất thần nhập hóa, tại Hắc Vân thành bên trong hiếm thấy địch thủ, dạy nên rất nhiều đệ tử ưu tú, uy vọng rất cao. Xác thực, tới sớm không bằng tới khéo léo, không nghĩ tới Tào thống lĩnh thực lực ẩn tàng sâu như vậy, nếu như không phải Huyết Lang Bang đám người này xuất thủ, chúng ta khả năng còn bị mơ mơ màng màng đâu. Một cái vóc người khôi ngô, hai mắt buốc lên tinh quang, trên thân khí tức cường tráng lao đầu cũng đi tới nói ra. Phía sau của hắn đồng dạng theo hơn 10 vị Buôn Lôi võ quán đệ tử. Người đến là Buôn Lôi võ quán quán chủ Lôi Nguyên, một tay Buôn Lôi quyền hùng mãnh lại bá đạo, cùng cảnh giới bên trong thực lực cường hãn, ít có người dám cùng hắn chính diện đối chiến. Đúng vậy a, Tào thống lĩnh cũng cho ta rất giật mình a. Triệu gia gia chủ Triệu Nguyên Thần cũng đi ra cảm thán nói. Bọn hắn mấy người vừa mới tại Huyết Lang Bang xuất hiện thời điểm thì đã qua tới, nhìn thấy một màn này, đều không tự chủ được dừng bước. Muốn thông qua Huyết Lang Bang thử một lần Tào Mãnh trình độ, nếu như Tào Mãnh thực lực thấp, không có thể giải quyết như vậy một kiện tiểu chuyện. Vậy bọn hắn sẽ lập tức dẹp đường hồi phủ, bởi vì người yếu căn bản cũng không có tư cách cùng bọn hắn bàn điều kiện, bởi vì thực lực không cho phép. Mà Tào Mãnh thực lực, để bọn hắn thay đổi cách nhìn, cho nên mới hiện thân, cùng chi nói chuyện với nhau. Ha ha, chư vị quá khen, nhanh mời vào trong. Tào Mãnh ngay vậy, cũng là vẻ mặt tươi cười tiếp đãi lên mọi người, đem người cho dẫn tới đại sảnh bên trong. Chờ hắn mời thế lực chi người đến không sai biệt lắm về sau, Tào Mãnh cũng không có nói qua nhiều lời khách sáo, nói thẳng, ta biết chư vị là vì Nam Cung gia những thứ này sản nghiệp mà đến, cũng bất quá nhiều kể một ít nhiều lời. Đây là ta khiến người ta sửa sang lại Nam Cung gia một số sản nghiệp cùng thu nhập giấy tờ. Tào Mãnh trực tiếp phủi tay, sau đó thì có người cầm lấy hóa đơn đi đến, sau đó cho mỗi cái thế lực đầu lĩnh đều phát một cái sổ sách. Nam Cung gia hàng năm thu nhập đại khái tại 150 vạn lượng tả hữu, những thứ này sản nghiệp cùng nhau giá trị không dễ đánh giá, nhưng cũng giá trị ít nhất 2300 bằng 2, chỉ là không tốt biến hiện mà thôi. Ta dự định cùng chư vị tổ kiến một cái đồng minh bên trong không có có chủ thứ chi phân, cũng không can thiệp thế lực khác bất cứ chuyện gì. Ta đem Nam Cung gia những thứ này sản nghiệp toàn bộ ném đến đồng minh bên trong, tấn mỗi tháng cho đồng minh bên trong đoán cốt cảnh võ giả phân hoa hồng bao nhiêu chiếu vào cảnh giới cho, cảnh giới càng cao, phân cũng càng nhiều. Chư vị cũng có thể điều động mình người ở bên trong kiểm toán cùng giám sát, mà điều kiện duy nhất cũng là bảo vệ ta Nam Cung gia. Nghe xong Tào Mãnh, giữa sân mọi người nhất thời xa vào đến trong trầm tư. Đối với Tào Mãnh đề nghị, bọn hắn bên trong đại đa số người vẫn là rất động tâm. Dù sao đây là lấy không tiền, khả thi rất cao, vì cái gì không muốn đâu. Mà lại bọn hắn tạo thành đồng minh, trên cơ bản có thể vững vững vàng vàng ăn xuống Nam Cung nhà những thứ này sản nghiệp, không cần đi qua đổ máu chém giết, tranh cướp lẫn nhau, đây nhất định là một chuyện tốt. Đến mức bảo vệ Nam Cung gia, tuy nhiên phiền toái một điểm, nhưng xem ở bạc trên mặt mũi cũng không phải không được. Mọi người suy tư một trận, sau đó hai mặt nhìn nhau lên, cuối cùng không hẹn mà cùng đưa ánh mắt nhìn phía Triệu gia gia chủ Triệu Nguyên Thần, Bạch Hạc võ quán quán chủ Vân lão gia tử cùng Buôn Lôi võ quán quán chủ Lôi Nguyên, cùng phụ chủ nha môn vệ sư gia trên thân. Giữa sân mọi người, phía trước ba người cảnh giới, thực lực, uy vọng tối cao, đằng sau một người thân phận đặc thù, đại biểu phụ chủ, nếu như bốn người đồng ý, cái kia đồng minh trên cơ bản thì không thành vấn đề. Ha ha, Tào thống lĩnh đề nghị này, ta lão đầu tử bên này ngược lại là không có vấn đề gì, đến mức Lôi lão đầu, Triệu gia chủ, cùng vệ sư gia gia sao dự định, ta cũng không biết. Vân lão đầu cười ha ha, mây trôi nước chảy nói ra, ta bên này cũng không có ý kiến gì. Lôi Nguyên cũng nói khẽ, chính mình cùng Buôn Lôi Võ Quán liền xem như xuất thủ cướp đoạt, đoán chừng cũng chỉ có thể cướp đoạt đến những thứ này sản nghiệp, cùng cái này thu nhập không sai biệt lắm, không cần thiết nhiều lãng phí thời gian. Đến đón lấy chỉ còn lại Triệu gia gia chủ Triệu Nguyên Thần cùng vệ sư gia. Tại chỗ bên trong, Triệu gia thực lực cường đại nhất, nếu như hắn xuống tràng cướp đoạt, đoán chừng cướp đoạt đến tài nguyên sẽ càng nhiều. Cho nên chưa chắc đối phương sẽ nguyện ý đáp ứng điều kiện này. Đã chư vị đều đồng ý, vậy ta Triệu mỗi người cũng đương nhiên sẽ không phản đối. Triệu Nguyên Thần cầm lấy chén trà trong tay, nhẹ khẽ nhấp một miếng, sau đó mới tự nhiên mà nói: "Xác thực, nếu như hắn Triệu gia không đồng ý, trực tiếp xuống tràng cướp đoạt, nhất định có thể đoạt đến càng nhiều sản nghiệp, thu hoạch được càng nhiều lợi ích. Nhưng là sự tình không thể xem phi mặt, cái này đồng minh, giữa sân tất cả mọi người đồng ý nếu như hắn Triệu gia phản đối, cái kia thế tất sẽ đắc tội trước mắt những thế lực này, tuy nhiên hắn Triệu gia không sợ, nhưng là cũng không thể quá nhiều gây thù hằn a. Mà lại tạo thành cái này đồng minh về sau, bọn hắn Triệu gia cùng những thế lực này quan hệ, không thể nghi ngờ sẽ rút ngắn rất nhiều, đây cũng là ẩn hình chỗ tốt." Tiếp đó, mọi người thì nhìn phía vệ sư gia, chỉ còn lại một mình hắn không có tỏ thái độ. Nam Cung gia là Hắc Vân Thành bên trong thế gia đại tộc, là triều đình dưới sự cai trị con dân, hôm nay gặp đại nạn, gia phủ chủ nha môn tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, trơ mắt nhìn lấy bọn hắn đụng phải lưu manh tập kích. Vệ sư gia suy tư trong chốc lát, mới chậm rãi nói ra, lời nói này vô cùng xinh đẹp, đem bảo hộ Nam Cung gia nói thành tận chính mình chức trách, bảo hộ con dân của mình. Quả nhiên vẫn là quan phương người biết nói chuyện nha. Ha ha, đã chư vị đồng ý, chúng ta thì cùng một chỗ cho chúng ta đồng minh kết xây, cạn một chén nhé. Tào Minh thấy thế cũng là sắc mặt vui vẻ, giơ lên chén rượu trong tay, cao hứng nói: "Hắn vừa mới giác tỉnh hệ thống, thực lực cũng không có đạt tới không chút kiêng kỵ cấp độ, cho nên hắn cần an tĩnh tu luyện hoàn cảnh, để chính mình thực lực biến đến càng mạnh. Dù sao Nam Cung gia những thứ này sản nghiệp không là của hắn, hắn cũng bảo hộ không được. Còn không bằng dùng tới lôi kéo những thế lực này, hình thành một cái hộ thuẫn, cho mình sáng tạo nhất đoạn an tâm thời gian tu luyện. Chỉ cần 3 ngày, chỉ cần 3 ngày an tĩnh thời gian tu luyện, là hắn có thể luyện hóa cái viên kia tẩy tủy đan, bước vào phạt tủy cảnh giới. Đây là võ đạo tu hành đệ tứ cảnh, cũng là nhục thân năm cửa đệ tứ quan, một khi đột phá, hắn thực lực thì sẽ nhận được bay vọt về trước. Rốt cuộc không cần sợ hai Hắc Vân Thành bên trong những thế lực này, ngoại trừ trấn võ ti vị kia trấn thủ sứ bên ngoài, hắn cũng là Hắc Vân Thành bên trong đứng đầu nhất tồn tại. Cho nên hắn cần thời gian, thời gian. Hắn hiện tại vẫn là kém một chút, trong lòng cái kia một cỗ cảm giác nguy hiểm, còn không có chút nào tan đi. Phải biết gia chủ của hắn Nam Cung Bá Thiên, cũng là ngọc cốt cảnh đỉnh phong a. Hắn cùng mặt khác 7 tên đoán cốt cảnh võ giả đều bị hại chết, vậy coi như tính Nam Cung gia người, nếu như đối với mình ra tay, chính mình khẳng định cũng gánh không được. Cho nên hắn mới kéo những người này tạo thành đồng minh, lấy tăng thanh thế. Chương 9. Hắc thủ hiện thân Tào huynh đệ. Ta vẫn luôn rất ngạc nhiên, quý gia chủ cùng Nam Cung gia cái kia mấy tên đoán cốt cảnh cường giả, đến tột cùng là chết như thế nào? Kim Ưng nhìn qua Tào Mạnh, họ trong lòng cho tới nay nghi hoặc. Phải biết Nam Cung Bá Thiên thế nhưng là Hắc Vân Thành bên trong đứng đầu nhất võ giả một trong, thì liền hắn đều không phải là hắn đối thủ. Hơn nữa còn mang tới 7 tên đoán cốt cảnh võ giả, dạng này tuyệt đối chưa từng có cường đại đội hình. Cứ như vậy mạc danh kỳ diệu toàn bộ rơi xuống tại bên ngoài, chỉ có Nam Cung Bá Thiên một người, trọng thương chạy về. Này làm sao không cho lòng hắn kinh, hiếu kỳ đâu? Người khác nghe được Kim Ưng vấn đề này, cũng ào ào nhìn về phía Tào Mạnh, trong mắt đồng dạng tràn đầy nghi hoặc cùng không tiếp xúc. Hiển nhiên cũng rất muốn biết, là nguy hiểm gì khiến cho bọn hắn đều tự ở bên ngoài. Tào Mạnh nghe được Kim Ưng cái này đặt câu hỏi, trong lòng nhất thời nhảy một cái. Vấn đề này hắn cũng không biết a, hắn cũng muốn làm rõ ràng a. Nhưng là Nam Cung Bá Thiên, còn chưa kịp cùng hắn bàn giao thì đã chết, đối với chuyện này lên mạng, hắn căn bản không có chút nào hiểu rõ a. Hắn hoài nghi Nam Cung gia khả năng bị người khác ám toán, mà lại ám toán Nam Cung gia người, sau lưng hẳn là cũng có một cỗ không kém thế lực. Đương nhiên những thứ này hoài nghi, hắn tự nhiên không thể nói ra được, một khi hắn nói ra, cái này vừa mới tạo thành đồng minh, khẳng định sẽ lập tức giải thể rơi. Cho nên chỉ có thể biên một số nói láo, nhìn xem có thể hay không lừa dối vượt qua kiểm tra. Ai? Cụ thể là tình huống như thế nào? Ta cũng không rõ ràng lắm, lúc ấy ta cũng không tại Nam Cung gia bên trong, cho nên cũng không có đi. Nhưng là gia chủ trước khi chết, đã nói với ta, bọn hắn tại Huyết Nguyệt Sâm Lâm bên trong, gặp một cái kinh khủng quỷ dị, tất cả mọi người sa vào đến cái kia quỷ dị huyễn cảnh bên trong, chỉ có hắn liều chết trốn thoát. Tào Minh thở dài một cái, mới chậm rãi mở miệng nói: "Tất cả mọi người biết Huyết Nguyệt Sâm Lâm bên trong có quỷ dị tồn tại, mà lại càng đi chỗ sâu đi, quỷ dị càng khủng bố hơn. Cho nên dưới tình huống bình thường, sẽ không có người lựa chọn tiến vào Huyết Nguyệt Sâm Lâm, đặc biệt là ở buổi tối tiến vào Huyết Nguyệt Sâm Lâm. Nam Cung Ba Thiên bọn người, ở buổi tối tiến vào Huyết Nguyệt Sâm Lâm bên trong, gặp phải một cái kinh khủng quỷ dị, sau đó chết rồi, cái này rất hợp lý đi. Cái gì quỷ dị vậy mà như thế khủng bố?" Mọi người nghe vậy nhất thời hai mắt hơi co lại, trên mặt lộ ra kinh sợ. Huyết Nguyệt Sâm Lâm bên trong, vậy mà xuất hiện khủng bố như vậy một cái quỷ dị, hơn nữa cách bọn hắn Hắc Vân Thành còn không xa, cái này cũng không là một chuyện tốt à. Bọn hắn tại sao lại đi Huyết Nguyệt Sâm Lâm đâu? Vân lão gia tử hai mắt híp lại, dò hỏi. Ai cũng biết Huyết Nguyệt Sâm Lâm bên trong vô cùng kinh khủng, cho nên cơ hồ không người sẽ ở buổi tối đi vào, liền xem như ban ngày, mọi người cũng sẽ chỉ ở bên ngoài dạo chơi mà thôi, căn bản không dám xâm nhập. Nam Cung Bá Thiên lại không phải người ngu, làm sao lại ở buổi tối tiến vào bên trong đâu? Cái này ta cũng không rõ lắm, gia chủ không có nói, nhưng là ta thông qua dò xét biết được đến một chút tin tức, gia chủ chỗ lấy sẽ đi Huyết Nguyệt Sâm Lâm, là bởi vì quản gia Triệu Nguyên cho hắn truyền một tin tức, sau đó mới khiến cho hắn không quan tâm dẫn người tiến về Huyết Nguyệt Sâm Lâm. Tào Minh lắc đầu, nhẹ nói, hắn không có tiếp tục biên soạn hoang ngôn. Bởi vì hoang ngôn càng nhiều, sơ hở cũng càng nhiều, tại chỗ đều là lao hồ ly, rất dễ dàng liền sẽ bị khám phá. Nghe được Tào Minh câu trả lời này, những người này cùng nhau nhíu mày một cái, hiển nhiên, đối với đáp án này không hài lòng lắm. Bất quá nhìn Tào Minh dáng vẻ, cũng xác thực không giống như đang nói lời nói dối. Hắn có khả năng thật không biết chuyện nguyên nhân gây ra. Mọi người lại thương nói một chút đồng minh một số chi tiết vấn đề cùng điều động nhân thủ tiến hành giám sát về sau. Mấy cái đại thế lực cơ hồ cùng một thời gian với bên ngoài phát ra tiếng, công bố muốn che chở Nam Cung gia. Tin tức này truyền sau khi ra ngoài, toàn bộ Hắc Vân Thành đều chấn động lên. Rất nhiều trong bóng tối đối Nam Cung gia dục dịch thế lực, đều không tự chủ được dừng bước. Trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ, nếu như chỉ là một hai nhà phát ra tiếng, bọn hắn hoàn toàn có thể không cần cố kỵ, dù sao bọn hắn cũng không yếu, hoàn toàn không cần quá mức e ngại bọn họ. Nhưng là nhiều như vậy thế lực cùng nhau phát ra tiếng, ngoại trừ Chấn Võ Ti bên ngoài, đoán chừng không người nào dám làm trái bọn hắn. Đáng chết, cái này Nam Cung gia đến tột cùng cho bọn hắn chỗ tốt gì? Vậy mà có thể để những thế lực này cùng một chỗ vì nó sân ga. Trong bóng tối nhìn chằm chằm Nam Cung gia cục thịt béo này người, ao ao hùng hùng hổ hổ nói ra. Lý gia bên trong, bành, đáng chết. Một căn phòng bên trong, truyền đến Lý Viễn Sơn tiếng mắng chửi. Vốn là hắn buổi tối hôm nay liền định muốn đi diệt Nam Cung gia, đem Lý Ngọc Phượng cho đoạt lại, hung hăng ngắt méo một cái. Nhưng lại đạt được thứ nhất đột nhiên xuất hiện tin tức, bao quát Triệu gia, Bạch Hạc võ quán, Buôn Lôi võ quán, phủ chủ Nha Môn, Kim Ưng Bang, Xích Thủy Minh, Hắc Vân vệ Lý giáo úy chờ một chút, bảy đại thế lực chỗ cộng đồng phát biểu thanh minh, công bố bảo vệ Nam Cung gia, không cho phép thế lực khác đánh Nam Cung gia chủ ý, cái này khiến hắn tối nay dự định diệt Nam Cung gia kế hoạch trực tiếp chết tử trong trứng nước, mà lại về sau cũng không dám quang minh chính đại đối phó Nam Cung gia, bởi vì hắn cũng không dám đem bọn này thế lực đều đắc tội, mấy cái này thế lực liên hợp lại đủ để diệt đi hắn Lý gia đến mấy lần. Ta sẽ không như thế dễ dàng coi như xong, Tào Mạnh, ngươi xấu ta chuyện tốt, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Lý Viễn Sơn nghe được chuyện này là từ Tào Mạnh dẫn đầu làm ra về sau, nhất thời đem cừu hận chuyển rời đến Tào Mạnh trên thân. Trấn Võ vệ trụ sở bên trong, một cái sắc mặt lạnh lùng, thân mặc đồ đen trung nhân nhân, nhìn thoáng qua trong tay tờ giấy. Trên tờ giấy kỹ càng ghi chép tối nay Nam Cung gia phát sinh sự tình. Sau khi xem xong trung nhân nhân trong tay chấn động, liền đem tờ giấy cho chấn thành một phấn. Sau đó thì nhắm mắt tu luyện, tựa như đây hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Hắc Vân thành phía đông một tòa đảo trên núi, cái này đảo sơn cũng không hùng vĩ, trong núi tận trồng lấy cây đào. Mùa đến xuân về hoa nở thời điểm tiết, nơi này sẽ có rất nhiều du khách đến đây. Nhưng là bây giờ đang là cuối mùa thu thời tiết, đào hoa đã sớm tan mất, chỉ còn lại có chùi lủi những cây. Giờ phút này đã là đêm khuya, nguyên bản không có một hai đảo sơn bên trong, chợt xuất hiện hai đạo bóng người. Hai người đều là thân mặc áo đen, trên mặt mang theo mặt nạ, trên thân còn mang theo một tia tà khí, hành tẩu thời điểm tựa như ưu linh quỷ mị đồng dạng, tốc độ cực nhanh. Bạch, một người áo đen rơi xuống trong rừng đảo một tòa cổ trong đỉnh. Ngay sau đó, một đạo khác người áo đen cũng phá không mà đến, tốc độ cực nhanh, trong không khí lôi ra liên tiếp tàn ảnh, sau đó đứng ở thứ một người áo đen trước người. Tị xà, kế hoạch của ngươi thất bại, ngươi không chỉ có để Nam Cung Bá Thiên trốn thoát, Nam Cung gia hiện tại cũng không có bị diệt, ngược lại đại đa số còn sống rất tốt. Cái cuối cùng đến người áo đen, đối với đệ nhất cái đến người áo đen nói ra, hắn thanh âm rất là khàn khàn, nghe khiến người ta cảm thấy có chút tấm lãnh. Thân hầu, ta sự tình không cần ngươi quản, Nam Cung gia ta sẽ diệt, phá hư ta chuyện tốt Tảo Mánh cũng sẽ chết. Cái kia gọi tị xà người áo đen âm thanh lạnh lùng nói. Hắn kế hoạch tuy nhiên xuất hiện một số sai lầm, nhưng vẫn như cũ còn tại hắn trưởng khống bên trong. Nam Cung gia đỉnh phong chiến lược thương tổn, chỉ còn lại một cái tàm mánh, căn bản không đủ gây sợ. Ha ha, vậy ngươi có thể phải nắm chặt, đại nhân còn đang chờ tin tức của ngươi đâu. Cái kia được xưng là thân hầu người áo đen cười ha ha, cười quái gì nói. Sau đó lại chuyển hỏi, trong giáo muốn tìm món đồ kia, có tin tức sao? Không có. Tị xá lắc đầu, nghi ngờ hỏi, trong giáo muốn tìm đến tột cùng là cái gì a? Ta cũng không biết, trong giáo an bài, chúng ta chiếu bảo làm là được rồi. Thân hầu lắc đầu, trong giáo cụ thể muốn tìm cái gì? Hắn cũng không rõ ràng, trong giáo chỉ chuyển hạ một môn dò xét chi pháp, cái khác cũng không nói gì. Chương 10. Ta không cam tâm a Nam Cung gia đại sảnh bên trong. Lúc này Tào Mạnh ngồi ở chủ vị phía trên. Phía dưới thì ngồi lấy Lý Đại Hắc, Trần Nhị Cầu, Nguyễn An, Lý Trương Cửu, Chu Dịch Phong năm người. Năm người này đều có thông mạch kinh tu vi, là Tào Mạnh thuộc hạ chi bên trong cảnh giới tối cao, thực lực tối cường năm người. Tào Mạnh đứng dậy, quét mắt hạ phương năm người liếc một chút, sau đó trầm giọng nói: "Chư vị, chúng ta bây giờ mặt ngoài nhìn miễn cưỡng vượt qua nguy cơ, nhưng là hiện thực là chúng ta vẫn như cũ rất nguy hiểm, bởi vì chúng ta không có đủ thực lực. Đến đón lấy ta dự định bế quan 3 ngày, đem tu vi tăng lên một chút, đến đón lấy trong 3 ngày này, các ngươi muốn tận tốt chính mình chức trách, thủ hộ tại Nam Cung gia bên trong. Gặp phải nguy hiểm, không muốn lô mãng, cũng không nên quấy rầy ta, trực tiếp gọi người, đem mấy cái kia thế lực đều triệu hoàn tới, chúng ta bảo hộ phí không phải bỏ phí, bọn hắn cũng cần ra một phần lực mới được. Biết không?" "Vâng." Lý Đại Hắc năm người đồng thời đáp. "Đến đón lấy các ngươi đi xuống về sau, đi khố phòng tìm Phúc Bá mỗi người nhận lấy 3 hạt thông khiếu đan cùng 50 cân dị thú thịt, đến đón lấy 3 ngày thì vất vả các ngươi. Còn có huynh đệ phía dưới cũng không thể bạc đãi bọn hắn, mỗi người tháng này nguyện cùng đều gấp bội." Tào Minh tiếp tục nói, không có đồ vật gì so khen thưởng càng khích lệ lòng người, hắn muốn thu hoạch được thuộc hạ chống đỡ, nhất định phải cho đối phương đầy đủ chỗ tốt. "Nếu không, người nào cho ngươi bán mạng a? Dù sao những vật này đều là Nam Cung gia khố phòng bên trong đồ vật, bỏ ra hắn cũng không đau lòng. Còn có thể cho mình bồi dưỡng thuộc hạ, cớ sao mà không làm đâu?" "Đa tạ thống lĩnh." Quả nhiên, Tào Mạnh vừa dứt lời dưới, Lý Đại Hắc chờ 5 người lập tức thì đẩy mặt nụ cười nói cảm tạ. Bất luận là thông khiếu đan cũng tốt, vẫn là dị thú thịt cũng tốt, đều là đồ tốt nha. Thông khiếu đan bọn hắn lấy trước nửa năm mới có thể lĩnh một cái, dị thú thịt mỗi tháng cũng chỉ có thể lĩnh 5 cân. Hiện tại đột nhiên liền được 3 cái thông khiếu đan cùng 50 cân dị thú thịt, tự nhiên là để bọn hắn mừng rỡ không thôi. Đem 5 người cho đuổi đi về sau, Tào Mạnh cũng thông chi một tiếng Lý Ngọc Phượng, nói cho nàng chính mình muốn bế quan 3 ngày, để cho nàng không cần lo lắng. Sau khi làm xong những việc này, Tào Mạnh thì vụng trộm rời đi Nam Cung ra, đi tới mình tại bên ngoài trong bóng tối bố trí sân nhỏ bên trong. Khuynh chân ngồi xuống, Tào Mạnh theo hệ thống bên trong lấy ra cực phẩm tẩy tùy đan, sau đó ném vào bên trong miệng. Tẩy tùy đan vào bụng tức hóa, tại Tào Mạnh còn chưa kịp phản ứng lúc, chính là cấp tốc hóa thành một cỗ tinh thuần năng lượng, giống như cái kia lao nhanh đến dòng sông đồng dạng, theo kinh mạch chảy xuôi theo, sau đó đột nhiên ở giữa rót vào trong xương thủy, vừa mới bắt đầu có chút tê tê dại dại, rất là dễ chịu. Nhưng là theo thời gian trôi qua, cỗ này cảm giác tê dại biến đến càng lúc càng lớn, sau cùng biến thành quái dị cảm giác đau đớn, phi thường dày vò cùng khó chịu. Cốt tủy là nhân thể tạo huyết tổ chức, tại trong cơ thể con người có địa vị trọng yếu. Phạt tủy cảnh thì là thông qua không ngừng kích thích, đoán luyện cốt tủy để hắn buộc phát ra càng cường đại hơn tạo huyết công năng, sau đó để thân thể cơ năng trở nên càng thêm cường đại. Phạt tủy cảnh có 3 đại cảnh giới, theo thứ tự là khí huyết như thương, khí huyết lang yên, khí huyết như rồng. Cái kia tẩy tủy đan tác dụng cũng là kích thích cùng rèn luyện cốt tủy, để nó buộc phát ra càng lớn sinh cơ. Đương nhiên cốt tủy trung quanh cũng ẩn giấu đi rất nhiều tế bào thần kinh, tại dựa luyện cốt tủy thời điểm sẽ phi thường thống khổ. Cần lấy cường đại nghị lực khắc chế cố này thống khổ, tiếp tục dẫn dắt đến dược lực rèn luyện cốt tủy mới có thể hoàn thành. Mà lại quá trình này cũng phi thường chậm, thường thường cần mấy ngày mới có thể rèn luyện hoàn thành. Nam Cung phủ bên trong. Cái gì? Tào Mạnh đem gia tộc những cái kia sản nghiệp lợi nhuận đều cho đưa ra ngoài, hơn nữa còn để Lý Đại Hắc bọn người theo trong khố phòng lấy đi một đống lớn đồ tốt. Nam Cung Tuấn Kiệt nghe được tin tức này về sau, nhất thời kinh hãi, lập tức giận dữ, hắn thật to gan, hắn làm những thứ này, đi qua ta đồng ý sao? Đây là ta Nam Cung gia đồ vật, hắn chỉ là ta Nam Cung gia một cái hạ nhân mà thôi, hắn làm sao dám? Nam Cung Tuấn Kiệt nhất thời tức nổ tung, hắn nhưng là Nam Cung gia đại thiếu gia, hắn cha chết về sau, hắn cũng là Nam Cung gia gia chủ. Cái này Tào Mạnh không có kinh qua đồng ý của hắn, thì tự tiện vận dụng những vật này, cái này là căn bản là không có để hắn vào trong mắt ta. Ý miệng. Ở một bên Lý Ngọc Phượng, nghe được Nam Cung Tuấn Kiệt nói như vậy, nhất thời sắc mặt đại biến, đội vàng quát lớn. Tuấn Kiệt, loại lời này ngươi về sau thì đừng nói nữa, nếu như không có Tào thống lĩnh, chúng ta đã sớm chết. Hắn đem những vật này phân đi ra, cũng là đem họa thủy cho phân ra ngoài, mà lại chúng ta Nam Cung gia bây giờ căn bản thì thủ không được những vật này. Lý Ngọc Phượng nhẹ giải thích do nói, đối với Tào Mạnh những thứ này ăn bài, nàng xem rất rõ ràng. Chúng ta phân đi ra chính là lợi ích, nhưng là thu hoạch lại là một đạo vô hình bảo hộ. Nó có thể làm đại đa số người trộm xem bỏ qua, hơn nữa còn thu hoạch một đám bảo tiêu. Tuy nhiên bọn này bảo tiêu khả năng không thế nào nguyện ý xuất lực, nhưng là bọn hắn trên mặt nổi, đúng là đứng tại Nam Cung gia bên này, cái này như vậy đủ rồi. Thế nhưng là, hắn chí ít cũng phải hỏi một chút ta ý kiến a, sao có thể tự ý tự làm chủ đâu? Nam Cung Tuấn Kiệt cắn răng nói ra. Hắn cũng biết những bậc kia, chính mình căn bản là thủ không được, Tào Mạnh phân đi ra cách làm không thể nghi ngờ là đúng. Hắn tức giận là đối phương không có thông báo hắn, thì làm quyết định, cái này chứng minh đối phương căn bản cũng không có đem hắn cái này Nam Cung gia đại thiếu gia để vào mắt. Hắn cảm giác được địa vị của mình nhận lấy uy hiếp, cho nên mới sẽ như thế tức giận. Ai? Phụ thân lúc còn sống, hắn là Nam Cung gia hộ vệ, là Nam Cung gia thuộc hạ, nhưng là phụ thân người chết rồi. Mà chúng ta còn muốn cầu cạnh đối phương, không có hắn che chở, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn hiện tại đã không phải là Nam Cung gia người làm, phản mà là chúng ta chỗ dựa, chúng ta là dựa vào hắn mới lấy sống sót. Lý Ngọc Phượng thở dài một cái, nhẹ nói nói. Chính nàng là vô cùng thanh tỉnh, biết hiện tại tình thế biến hóa rất lớn, các nàng cũng không phải trước kia cái Nam Cung gia đại phu nhân cùng đại thiếu gia. Chỉ là chính mình nhi tử, bây giờ còn chưa có quay lại. Cho rằng Tào Mạnh thân là Nam Cung gia thống lĩnh, bị Nam Cung gia ân huệ, nên nghe theo lời của bọn hắn. Nhưng là trên cái thế giới này chỉ có võ lực mới có thể để cho người nghe lời, chỉ có lợi ích mới có thể điều động người khác, mà những thứ này các nàng đều không có. Mặt ngoài xem bọn hắn Nam Cung gia còn có một số lớn tài sản, nhưng trên thực tế những thứ này các nàng đều bảo hộ không được, cho nên không ai cho rằng nàng nhóm có thể sử dụng những tài phú này. Ta không cam tâm a. Nam Cung Tuấn Kiệt tăng cường nắm đấm không cam lòng nói. Trong vòng một đêm, theo cao cao tại thượng Nam Cung gia đại thiếu gia, biến thành hiện tại cái này cần dựa vào trước kia phía dưới người mới có thể sinh tồn kẻ đáng thương. Cái này to lớn thân phận chuyển biến, để hắn làm sao tiếp thụ được. Lý Ngọc Phượng có chút lo lắng nhìn lấy Nam Cung Tuấn Kiệt, hiểu con không ai bằng mẹ, đối với mình cái này nhi tử tính cách, hắn là mười phần hiểu rõ. Từ nhỏ sinh ra ở Nam Cung gia, vừa ra đời thì nhận lấy trọng điểm bồi dưỡng, trung quanh cũng là một mảnh thức than định mọi người, lại thêm luyện võ thiên phú cũng rất tốt, tu hành trên đường chưa bao giờ gặp cái gì ngăn trở. Cho nên dưỡng thành như bây giờ một bộ tâm cao khí ngạo tính tình, cũng chính là đại thiếu gia tính khí. Loại này tính tình, không có có chỗ dựa, ở bên ngoài là rất khó sinh tồn được. Đây mới là nàng không nguyện ý rời đi Tào Mạnh, một lòng muốn trói chặt ở Tào Mạnh nguyên nhân. Chương 11. Đem quan tài cho trói lại, thời gian phi tốc trôi qua, đảo mắt 2 ngày liền đi qua. Trong 2 ngày này, Nam Cung gia gia chủ Nam Cung Bá Thiên cùng trong gia tộc đoán cốt cảnh cường giả đại bộ phận bỏ mình, tin tức cũng truyền khắp toàn bộ Hắc Vân thành. Đưa tới rung động dữ dội, ngay tại trong thành người đều là coi là trong thành thế lực lại bởi vì Nam Cung gia lưu lại sản nghiệp bạo phát xung đột thời điểm. Không nghĩ tới cố này phong ba rất nhanh liền bị lắng lại, càng là có mấy cỗ thế lực vì Nam Cung gia sân ga, che chở che lại Nam Cung gia bọn này cô nhi quả nữ, mà lại lập tức những thế lực này hào hào phái người tiến ở Nam Cung gia sản nghiệp bên trong. Lúc này, mọi người mới hiểu được, Nam Cung gia chỗ lấy sẽ còn bảo tồn, nguyên lai là đem những này sản nghiệp đều giao ra, đổi lấy những thế lực này che chở a. Khó trách sẽ có người vì bọn hắn ra mặt. Một gian mở tối mật thất bên trong, Bành Tào Manh thể nội truyền ra một tiếng rất nhỏ trầm đục, tiếp lấy cốt cách lại vang lên một trận kèn kẹt âm thanh. Tiếp lấy khuôn mặt của hắn phía trên dâng lên một cỗ đỏ mặt, sau đó toàn thân da thịt cũng biến thành đỏ bừng. Hắn tay ấn nhanh chóng biến động, tâm thần dẫn dắt đến khí huyết theo công pháp lộ tuyến, bắt đầu vận chuyển lại. Hắn trên người bây giờ huyết dịch biến đến nồng đậm lên, cũng sền sệt rất nhiều. Trên thân khí huyết cũng đồng thời tăng vọt, trong nháy mắt này, hắn đột phá đến phạt tùy cảnh, trên thân khí huyết cũng đạt tới khí huyết như tương cấp độ, thực lực tăng nhiều. Ký chủ, Tào Manh cảnh giới, phạt tùy cảnh, khí huyết như tương, công pháp, thuần dương cực chủ công, tầng thứ 10, 113, thần tượng chấn chấn ngục kình, đệ linh tầng, 06, võ kỹ, đại lực như ma quyền, đại thành 70, phi ma tối, đại thành 30, tật phong đao pháp, tiểu thành 3 năm, tu vi giá trị, không chú thích, tu vi giá trị 1 điểm tương đương 1 năm, nó có thể tăng lên công pháp và võ kỹ. Cuối cùng đột phá, bây giờ đang ở Hắc Vân thành bên trong, ta đã có thể không nhìn đại bộ phận uy hiếp. Tào Manh trên mặt lóe qua vẻ vui mừng, từ khi 2 ngày trước, Nam Cung Bá Thiên chết về sau, trong lòng của hắn vẫn bao phủ một đoàn mây đen, thật lâu không thể tản ra. Hắn sợ hãi Nam Cung gia những cái kia tiểu địch, cùng những cái kia không quen nhìn chính mình người, sẽ tìm tới chính mình. Mà bây giờ, đột phá đến phạt tùy cảnh về sau, hắn có thể rất nhẹ nhàng mà nói, cứ tới, ta muốn lấy 1 đánh 10. Hắc Dạ Hàn Lâm, trăng tròn treo trên cao. Ánh trăng nhu hòa chiếu vào đại địa phía trên, lộ ra an tĩnh lại an lành. Nam Cung gia tiền viện đại sảnh ở giữa đặt 8 thanh tơ vàng gỗ lim quan tài. Mỗi một cái quan tài trước mặt đều điểm 3 nén hương. Cờ cờ ý tờ TT. Cờ cờ ý tờ TT. Thanh âm gì? Các ngươi nghe đến chưa? Trong đại sảnh thủ linh một gã hộ vệ, đột nhiên hướng về đồng bạn hỏi. Nghe được, tựa như là keo kiệt đầu gỗ thanh âm. Một tên cao gầy hộ vệ cao mày nói ra. Là theo quan tài chỗ đó chuyển đến, ngươi nói gia chủ có thể hay không trả thi. Một gã hộ vệ sắc mặt trắng bệch nói. Chớ có nói hiệu nói bượng, gia chủ từ thời điểm, trên thân lại không có nhiễm cái gì tà khí, làm sao có thể sẽ nổ thi đâu. Một tên dáng người khôi ngô hộ vệ hướng về hắn giận dữ mắng mỏ một câu. Có thể là có chuột đi qua, chỉnh tới tiếng vang, đại gia không muốn chính mình hù dọa chính mình. Mấy người cẩn thận nghe trong chốc lát, phát hiện không có động tĩnh gì về sau, mới thở phào một cái. Chỉ là bọn hắn không thấy được là, một đoàn hắc khí đột nhiên xuất hiện tại Nam Cung Bá Thiên trong thi thể. Sau đó thân thể của hắn bắp thịt thì nhỏ xíu run rẩy lên, ngay sau đó trên đầu ngón tay lập tức thì dài ra màu đen móng tay. Sau đó đột nhiên ở giữa mở mắt, sau đó hé miệng, tại trong quan tài tựa hồ phun ra nuốt vào lấy cái gì. Sau đó một chút không thấy được âm khí thì tràn vào đến trong quan tài. Cả 10 cái. Các ngươi có cảm giác hay không đến đột nhiên trở nên lạnh rất nhiều nha? Một gã hộ vệ nắm chặt một chút quần áo trên người, dò hỏi. Mặc dù bây giờ đã là cuối mùa thu thời tiết, khí trời cũng bắt đầu trở nên lạnh, nhưng là điểm ấy nhiệt độ đối với bọn hắn những võ giả này tới nói, sẽ không có quá nhiều ảnh hưởng mới đúng à? Làm sao đột nhiên cảm giác toàn thân biến đến lạnh siêu siêu nữa nha? Thì liên đại sảnh bên trong ngọn nến quang mang đều ảm đạm mấy phần. Cả 10 cái, không thích hợp, chúng ta rời đi trước đại sảnh, đem lại đội trưởng bọn hắn gọi tới, ta cảm thấy gia tộc khả năng trả thi. Đúng lúc này, tên kia dáng người khôi ngô hộ vệ nuốt ngụm nước bọt, đối với 3 người khác nói ra. Nói xong, lập tức thì hướng về ngoài phòng khách chạy tới. Chờ một chút ta. 3 người khác thấy thế, cũng liền bận bịu đuổi đến đi lên. Xông ra đại sảnh về sau, 4 người cảm giác thân thể ấm áp, cái kia cố lạnh siêu siêu cảm giác biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thì để bọn hắn triệt để khẳng định, Nam Cung Bá Thiên thi thể khả năng phát sinh thì biến. Vội vàng đi tìm Lý Trương Cửu cùng Chu Dịch Phong 2 người. Một nén nhang trụ về sau, 30 mấy số hộ vệ tiến nhập đại sảnh bên trong. Làm bước vào đại sảnh trong nháy mắt đó, đám người trên thân một cỗ ý lạnh dâng lên, nhất thời trên thân nổi da gà đều thăng lên. Lão Chu, xem ra gia chủ thật phát sinh thì biến. Chúng ta phải làm gì? Lý Trương Cửu nhìn về phía Chu Dịch Phong, nuốt ngụm nước bọt về sau, do hỏi. Khục. Gia chủ quá đáng thương, liền chết đều không được sống yên ổn, muốn không đốt đi à? Chu Dịch Phong ho nhẹ một tiếng, nói ra. Lão Chu nói có lý, nhanh đi lặt kẹ liền đem quan tài cho trói lại, sau đó chuẩn bị dấu hỏa, còn có nhớ mời mấy vị phu nhân cùng thiếu gia tới, gặp gia chủ một lần cuối. Lý Trương Cửu hướng về đằng sau mấy vị hộ vệ nói ra. Tại sao muốn gọi mấy vị phu nhân cùng thiếu gia bọn hắn qua đến đâu? Chu Dịch Phong không phải hiểu rất rõ, người này tới cũng sẽ không giúp đỡ được gì. Ngươi ngốc à, không để cho bọn họ tới tận mắt xem xét, bọn hắn sẽ tin tưởng gia chủ thì biến rồi. Vạn nhất bọn hắn hoài nghi chúng ta đem thi thể cho trộm làm sao bây giờ? Mà lại dạng này, chúng ta đem quyền lựa chọn giao cho trong tay của bọn hắn, cái này cùng chúng ta không có bao nhiêu quan hệ. Lý Trương Cửu trợn nhìn Chu Dịch Phong liếc một chút, nhẹ nói, có đạo lý. Chu Dịch Phong nghe vậy nhẹ gật đầu, xác thực, thiêu nhà người ta người thi thể thời điểm, dù sao cũng phải để thân nhân gật đầu không phải sao? Vạn nhất sự về sau, thân nhân náo lên sẽ không tốt. Rất nhanh một mặt mơ hồ Lý Ngọc Phượng cùng Nam Cung Tuấn Kiệt chờ Nam Cung gia các gia quyến, liền được mời đến một chỗ đất trống bên trong. Tại trên đất trống, Lý Trương Cựu cùng Chu Dịch Phong một đoàn người đang dùng xích sắt cột một cái quan tài. Lý đội trưởng, Chu đội trưởng, cái này đêm khuya các ngươi đem chúng ta triệu tập tới, là đã xảy ra chuyện gì sao? Lý Ngọc Phượng thấy thế rất là không hiểu, không biết hai người vì sao muốn làm như vậy. Đại phu nhân, gia chủ phát sinh thì biến, chúng ta bây giờ đem quan tài cho trói lại, cũng chuẩn bị tốt dầu hỏa, liền chờ đại phu nhân đã tới, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, chúng ta liền có thể phóng hỏa. Lý Trương Cửu liền vội vàng tiến lên đến, đem tiền căn hậu quả đều nói đơn giản một lần, sau đó đem quyền lựa chọn giao cho Lý Ngọc Phượng trong tay. Dạng này chính mình cũng không cần gánh chịu nhân quả. Cái gì? Cái này sao có thể? Làm sao đang yên đang lành thì phát sinh thi biến đây? Lý Ngọc Phượng nghe vậy, nhất thời giật mình, gương mặt xinh đẹp phía trên tràn đầy kinh ngạc biểu lộ. Đại phu nhân, chắc chắn 100 a, không tin ngươi tới gần quan tài nhìn xem, lạnh cùng đoàn băng giống như, tuyệt đối là âm khí chạy tiến vào, gia chủ chính tại phát sinh thi biến đâu. Đại phu nhân ngươi nhanh làm quyết định đi. Chấm thêm thì không còn kịp rồi. Chu Dịch Phong cũng ở một bên giúp sẵn nói. Chương 12. Đại phu nhân, ngươi cảm thấy thế nào? Các ngươi đang làm gì đâu? Đúng lúc này, Tào Minh cũng về tới Nam Cung gia bên trong. Nhìn thấy những người này tụ tập cùng một chỗ, sau đó nghi ngờ đi tới, dò hỏi: "Thống lĩnh, ngươi về đến rồi? Gia chủ muốn thi biến, chúng ta đang định đem hắn tiêu đây." Lý Trương Cửu nhìn thấy Tào Minh về sau, trên mặt vui vẻ, đội vàng bẩm báo nói: "Cái gì? Gia chủ muốn phát sinh thi biến rồi? Chuyện khi nào?" Tào Minh nghe được Lý Trương Cửu, trong lòng giật mình, liền đội vàng hỏi: "Tại trong quan tài đâu? Chúng ta đã dùng xích sắt đem quan tài cho trói lại." "Hả? Nguyên lai đem quan tài trói lại a? Chờ một chút, ngươi tại sao lại trói chặt quan tài mà không phải trói chặt thi thể đâu?" Tào Mạnh rất là không hiểu, trói chặt quan tài có thể vây khốn cái này thì biến Nam Cung Bá Thiên sao? Khụ khụ. "Thống lĩnh, chúng ta đây không phải không dám mở quan tài sao?" Chu Dịch Phong nhẹ nhàng ho khan một tiếng, có chút lúng túng giải thích. "Hả? Ta đã biết, đã dạng này, các ngươi còn đứng ở chỗ này làm gì đâu? Chúng ta đang đợi đại phu nhân quyết định đâu." Lý Trương Cửu nói khẽ. "Tào thống lĩnh, có phải hay không là bọn hắn sai lầm? Lão gia vô duyên vô cớ làm sao có thể sẽ phát sinh thi biến đâu?" Lý Ngọc Phượng liền vội mở miệng, "Cái này thế giới ý tứ là nhập thổ vi an, trừ phi là phát sinh tình huống đặc biệt, bằng không bình thường cũng sẽ không để người nhà thi thể hỏa hóa." Bang, bang, bang. Lý Ngọc Phượng lời này vừa mới rơi xuống, trong quan tài thì truyền đến một trận tiếng vang. Đem quan tài đụng bang bang rung động, bên trong tựa hồ có đồ vật gì đang nghĩ ngợi phá quan tài mà ra đồng dạng. Đạo này tiếng vang tại đêm khuya sân nhỏ bên trong cực kỳ chói tai. Mọi người nghe được tiếng vang kia, đều theo bản năng đồng loạt lui về phía sau mấy bước. "Đại phu nhân, hiện tại ngươi cảm thấy thế nào?" Tào Minh quay đầu nhìn về phía Lý Ngọc Phượng, hỏi thăm một câu. Cái này?" Lý Ngọc Phượng nhìn thấy một màn này, cũng dọa cho phát sợ, có chút bối rối, nói năng lộn xộn lên. "Muốn không chúng ta đem quan tài mở ra, nhìn xem có phải hay không ra chủ hắn sống lại." Đúng lúc này, Tào Minh hắn sờ lên cái cằm, đưa ra một đề nghị. "Tại trên thế giới này, còn thật có bí thuật, làm cho người đã chết theo âm gian sống lại một đời. Chỉ bất quá loại này thuật pháp chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, hắn cũng chưa từng thấy. Nói không chừng cái này Nam Cung Bá Thiên thì có loại này thuật pháp đâu." Mọi người nghe được Tào Mạnh đề nghị, nhất thời giật mình nhìn hắn. "Đại ca, ngươi là chăm chú sao? Đây chính là thi biến a, chả thi, người chết làm sao có thể sống tới?" Khụ khụ. "Mở cái trò đùa mà thôi, đại gia không cần nghiêm túc như vậy." Tào Mạnh nhẹ nhàng ho khan một tiếng, che giấu một chút xấu hổ. Nói xong, thì hướng về một bên hộ vệ nói ra, "Còn thất thần làm gì? Mau đưa dầu hỏa dội lên đi, châm lửa a." "A." Tên hộ vệ kia nghe được Tào Mạnh nói như vậy, lập phản ứng lại, cây đuốc dầu dội tại quan tài phía trên. Sau đó hướng phía trên đốt lên lửa. Bang lang, bang. Sau một nén hương, quan tài động tĩnh bên trong càng lúc càng lớn, vách quan tài đều đã nhỏ hơi biến hình lên. Bên trong vật kia dãy rủa cường độ cũng càng lúc càng lớn, tiếng vang ầm ầm từ bên trong truyền đến, liền như là như sét đánh. Nếu như không phải có xích sắt cột quan tài, nói không chừng nắp quan tài đều bị nhấc lên bay ra ngoài. Ở bên ngoài mọi người bây xem, theo bản năng nín thở, cái kia quan tài bên trong dãy rủa động tĩnh quá lớn, thì liền quan tài phía trên kia lửa đều chấn bay bắn ra ngoài. Bành, một tiếng vang thật lớn, quan tài đột nhiên bỗng nhiên nổ ra. Mảnh gỗ vụn mang theo dải diễm băng khắp nơi. Quan tài bên trong Nam Cung Bá Thiên thi thể cũng đột nhiên bỏ tới, theo trong quan tài chui ra. A! Nhìn thấy một màn này, Nam Cung gia đám kia nữ quyến nào ảo dọa đến kêu lớn lên. Chỉ thấy lúc này Nam Cung Bá Thiên xuất hiện tại trước mặt mọi người, hắn hiện tại sắc mặt dãy rủa, trên khuôn mặt tất cả đều là huyết trắng chi sắc. Hai tay móng tay vừa đen vừa dài, cuối cùng mọc ra hai viên răng nanh, còn phát ra từng trận tiếng gào thét. Thì liền Nam Cung gia những cái kia võ giả hộ vệ nhìn thấy một màn này, đều ào ào lui về sau lên. Bọn hắn làm võ giả, đối phó đơn giản một chút tà ma quỷ dị, bọn hắn vẫn là có lòng tin. Nhưng là mặt đối giờ phút này Nam Cung Bá Thiên, bọn hắn đều theo bản năng lui lại lên, đây chính là ngọc cốt cảnh đỉnh phong võ giả thi biến về sau, sinh ra tà thi a. Căn bản không phải bọn hắn những thứ này thối thể cảnh lầu nhỏ là có thể giải quyết. Nam Cung Bá Thiên hóa tà thi vừa xuất hiện, thì hướng về Nam Cung gia đám kia hậu nhân bay nào tới. Thi thể hóa thành tà thi về sau, đều cực độ khát vọng tươi mới huyết đủ, đặc biệt là thân nhân mình huyết. Bành! Tào Minh trực tiếp một chân đá ra, đem nó trực tiếp đá bay trở về. Phải biết lúc này Lý Ngọc Phượng còn ở phía sau hắn đâu, muốn là để hắn tới, đem mẹ hài tử làm bị thương sẽ không tốt. Nam Cung Bá Thiên bị hắn một chân đá ngã trên mặt đất, nhưng là rất nhanh liền lại bò lên, hướng về hắn công tới. Nhìn thấy một màn này, Tào Minh sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Chính mình vừa mới một cước kia tuy nhiên không dùng toàn lực, nhưng cũng đầy đủ đem Nam Cung Bá Thiên ngọc cốt cho đập gãy. Nhưng là giờ phút này hắn nhưng thật giống như không có có nhận đến bao nhiêu ảnh hưởng đồng dạng, có thể thấy được hắn quỷ dị chỗ. Tào Minh một quyền đánh ra, đem Nam Cung Bá Thiên cho đánh ra xa mười mấy mét. Nhưng là vẫn như cũng không thể cho Nam Cung Bá Thiên tạo thành bao lớn thương tổn. Nhìn thấy một màn này, Tào Minh chau mày lên, lấy vừa mới đụng nhau đến xem, Nam Cung Bá Thiên biến thành tà thi có kim cốt cảnh thực lực, mà lại phòng ngự lực kinh người. Cái này rất không bình thường, không nói thi biến thành tà thi cần thời gian, cái này vừa thi biến cũng không có khả năng có thực lực cường đại như vậy à. Ấn hắn tính ra, vừa thi biến Nam Cung Bá Thiên, thực lực có thể đạt tới thông mạch cảnh, liền đã cao nữa là gần như không có khả năng đạt tới đoán cốt cảnh, ở trong đó tuyệt đối có vấn đề, có người đối thi thể của hắn động tay chân. Thống lĩnh, chúng ta tới giúp ngươi. Đúng lúc này Lý Trương Cựu còn có Chu Dịch Phong hai người, rút ra tùy thân bội đao, giống to hướng về Nam Cung Bá Thiên biến thành đến tà thi bộ tới. Đừng a, các ngươi không phải là đối thủ của hắn, nhanh. Không đợi Tào Mạnh nói xong, hai người đao gần như đồng thời chém vào Nam Cung Bá Thiên trên thân. Bành! Bành! Lý Trương Cựu cùng Chu Dịch Phong công kích, gần như đồng thời xé mở Nam Cung Bá Thiên huyết đục, chém vào xương cốt của hắn phía trên. Phát ra hai đạo kim loại một dạng tiếng va chạm. Đáng chết! Làm sao có thể cứng như vậy? Hai người đồng thời sắc mặt đại biến lên, hai người gặp Tào Mạnh một quyền một cước liền đem Nam Cung Bá Thiên đánh bay đi ra ngoài. Coi là thực lực đối phương không có mạnh bao nhiêu, chỉ là cái công tử bột, muốn tại Tào Mạnh trước mặt biểu hiện đồng dạng. Nhưng là không nghĩ tới đá vào thiết bản phía trên, hai người mình toàn lực một đao, vậy mà không có chém nước, Nam Cung Bá Thiên xương cốt, cái này cũng quá kinh khủng đi. Nam Cung Bá Thiên bị công kích, trong miệng nhất thời gào rú một tiếng, hai đầu cánh tay một tả một hữu đánh tới hướng Lý Trương Cựu cùng Chu Dịch Phong. Bành! Bành! Hai người thân thể nhất thời như là bị đập con rồi đồng dạng, nện bay ra ngoài. Gia chủ cũng quá kinh khủng đi, người đều đã chết, lại còn có thể một chiêu liền đem hai vị đại đội trưởng cho miểu sát. Chính ở bên ngoài quan sát trận này chiến đấu bọn hộ vệ, không hẹn mà cùng nuốt ngụm nước bọt, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Chương 13. Lại dám đánh làm tổn thương ta thân yêu thuộc hạ. Yêu nghiệt to gan, lại dám đánh làm tổn thương ta thân yêu thuộc hạ. Tào Minh thấy thế, nhất thời giận dữ lên, đây chính là khác cha khác mẹ huynh đệ à, thân yêu thuộc hạ, tương lai thế lực nền tảng, cho hắn làm thuê, làm việc tổn tại nha. Đã thương, còn phải hắn móc tiền thuốc men, dinh dưỡng phí, cùng tiền trợ cấp, còn chậm trễ bọn hắn làm việc, đây chính là một số lớn tổn thất à. Trong cơn giận dữ Tào Minh trực tiếp vào tới, một cái tay bắt lấy Nam Cung Bá Thiên cánh tay, sau hung hăng hướng mặt đất hất lên. Bành! Đá vụn bắn ra, mặt đất bị nện ra một cái hình người cái hố nhỏ. Trong hố còn có một số thịt nát cùng vết máu màu đen. Tiếp lấy lại đem Nam Cung Bá Thiên dùng lực hướng về một bên khác văng ra ngoài. Bành! Trên mặt đất lại xuất hiện một cái hình tròn cái hố nhỏ. Tào Mạnh còn chưa hết giận, tiếp tục nắm lấy Nam Cung Bá Thiên thân thể tả hữu cùng nện. Nhìn thấy Tào Mạnh cái này bá đạo một màn, vây xem hộ vệ cùng Nam Cung ra những cái kia gia quyến, không tự chủ được nuốt nước miếng một cái. Không nghĩ tới bọn hắn thống lĩnh bệnh mà như thế hung tàn, nhìn cái kia thi thể đều không thành hình người, đây chính là bọn hắn kính yêu gia chủ a. Không thể không nói, cái này quá khốc. Bọn hộ vệ hai mắt sáng lên nhìn lấy Tào Mạnh. Trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái, ai không muốn đi theo một vị cường giả đâu. Một bên bị bọn hộ vệ nâng đỡ Lý Trương Cựu cùng Chu Dịch Phong hai người thấy cảnh này, cũng là cuồng nuốt nước bọn. Bọn hắn vừa mới thế nhưng là cùng Nam Cung Bá Thiên giao thủ qua đó a, đối hắn thực lực cũng là tương đối hiểu, hai người liên thủ đều không phải là hắn địch, có thể thấy được hắn khủng bố cỡ nào. Nhưng là khủng bố như vậy ta thi, vậy mà tại thống lĩnh trong tay thì cùng đồ chơi một dạng, không có chút nào sức chống cự. Bọn hắn cái này thống lĩnh thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu a? Đúng lúc này, trong sân Tào Mạnh cũng triệt để bung ra Nam Cung Bá Thiên thân thể. Chỉ thấy lúc này Nam Cung Bá Thiên thi thể đã hóa thành một đống thịt nát, trên thân ngọc cốt cũng bị đập vỡ nát. Nhưng là quỷ dị chính là, lại làm là như vậy, Nam Cung Bá Thiên thân thể còn tại hành động lấy, trên thân bao phủ một đoàn hắc khí. Chính chậm rãi khôi phục thân thể của hắn, muốn mạnh mẽ đem hắn huyết nhục cùng cốt cách tụ tập ở cùng nhau. Đều như vậy, còn không chết. Nhìn thấy một màn quỷ dị này, Tào Mạnh cũng là sắc mặt đại biến. Lập tức, Tào Mạnh cũng trên mặt quyết tâm lên, hắn cũng không tin không đánh chết thứ quỷ này. Chớ ngẩn ra đó, cho ta đốt đi hắn, ta cũng không tin đốt thành tro, hắn còn có thể phục sinh. Tào Mạnh đối với chung quanh sững sờ bọn hộ vệ ra lệnh. A nha, mọi người nghe vậy cũng mới phản ứng lại, lập tức liền cầm lên dầu hỏa, hướng về Nam Cung Bá Thiên thi thể nghiêng ngã tới. Sau đó dùng bó đuốc đem thi thể điểm đốt lên. Giống, giống. Nhất thời giữa sân thì đốt lên một đống lửa diễm, hỏa diễm bên trong, một bóng người chính đang không ngừng gào rú bên trong. Đồng thời thân thể còn đang không ngừng giãy giụa, xem ra quỷ dị vô cùng. Chung quanh người thấy cảnh này, tất cả đều lông tơ dựng đứng, trong mắt tràn đầy hoảng sợ xuất sắc. Đối với loại này quỷ dị tà thi, có mấy người không sợ. Theo lên hỏa diễm thiêu đốt, trên thi thể còn toát ra từng sợi khói đen. Mỗi toát ra một luồng khói đen, hỏa diễm đều sẽ dập tắt một phần. Tào Mạnh chỉ có thể tiếp tục chỉ huy hộ vệ, hướng trên thi thể nghiêng đổ dầu hỏa, để hỏa diễm đốt vượng hơn một số. Đại khái đốt đi nửa canh giờ, Nam Cung Bá Thiên thi thể mới đình chỉ giãy giụa. Trong thân thể toát ra một trận khói đen tại hỏa diễm phía trên tạo thành một cái giãy giụa mặt người. Người trên mặt treo đầy oán độc, oán hận cùng vẻ phẫn nộ. Thấy cảnh này người, trong lòng hoảng sợ. Lại là thứ này giở trò quỷ. Thứ này là làm sao lẫn vào đến trong thành? Làm sao tiến vào Nam Cung phủ? Mọi người ở đây ngây người thời khắc, cái kia quỷ dị mặt người phát ra tiếng. Trong thanh âm mang theo âm ngoan cùng oán độc, thanh âm bén nhọn chói tai vô cùng. A, Tào Mạnh, ngươi cho rằng ngươi có thể bảo vệ được Nam Cung gia sao? Bọn hắn vận mệnh đã chú định, nhất định sẽ chết, đã định trước sẽ trở về thánh mâu trước ngực, ai cũng ngăn không được, bao quát ngươi. Nói xong, khói đen mặt người thì tiêu tán tại hỏa diễm bên trong. Nam Cung gia những cái kia các gia quyến, nghe được mặt người lời này, nhất thời bị hù mặt mũi tràn đầy phát trắng lên. Thì liên Lý Ngọc Phượng cùng Nam Cung Tuấn Kiệt hai người đều lộ ra hốt hoảng biểu lộ. Đến tột cùng là người phương nào muốn đưa bọn họ Nam Cung gia tại chết, không phải muốn giết sạch bọn hắn mới bằng lòng bỏ qua, bọn hắn Nam Cung gia cái gì thời điểm trêu chọc đến loại địch nhân này rồi. Nghe được mặt người lời này, Tào Mạnh lập tức liền đã xác định, Nam Cung gia quả thật bị người để mắt tới, mà lại là có thủ không thể tiêu trừ loại kia. Hắn hướng Nam Cung gia đám người này lướt qua, sau đó theo bản năng nhíu mày một cái. Muốn không, chính mình dọn ra ngoài, đừng bảo vệ bọn hắn, dù sao lại không là chính mình gia quyến, trên thế giới nào có để thuộc hạ cho lão bản dưỡng thê thiếp cùng nhi tử. Tào Mạnh có trong chớp nhoáng này tâm dao động, đám người này thì là một đám gánh vác à, chính mình bảo vệ được bọn hắn nhất thời, có thể bảo vệ được bọn hắn một thế sao? Cũng không thể vì bọn hắn, đem hữu hận đều nắm vào trên người mình đi. Bất quá bây giờ không thể gấp, nếu như bởi vì người kia mặt một câu uy hiếp, chính mình liền đem Nam Cung gia những người này bán đi, cái kia nhiều rơi mặt bụi à. Cái này khiến hắn những cái kia thuộc hạ cùng ngoại nhân nhóm thấy thế nào hắn đâu. Đến lúc đó hắn danh tiếng có thể sẽ phá hủy nha. Hiện tại trong thành ai cũng tại khen hắn trung thần nghĩa sĩ song toàn, ân đoán rõ ràng, là cái tri ân đổ báo chân hắn tử. Biết rõ Nam Cung gia gặp nguy hiểm, vẫn như cũ còn nguyện ý bảo vệ Nam Cung gia, làm người mười phần trưởng nghĩa. Khoa trương chính hắn đều phải tin tưởng. Tào Mạnh thời khắc này biểu lộ, cũng rất nhanh liền rơi vào đến thời khắc chú ý hắn Lý Ngọc Phượng trong mắt. Để trong nội tâm nàng không khỏi lộn bộ một chút. Nàng là biết đến, Tào Mạnh vẫn cảm thấy các nàng Nam Cung gia đám người này là vương hữu, thời khắc nghĩ đến đánh ra các nàng. Người kia mặt một lời nói, tuyệt đối sẽ để Tào Mạnh hắn động tâm. Ngoại trừ Lý Ngọc Phượng bên ngoài, Nam Cung gia bên trong còn có một người thấy được Tào Mạnh biểu lộ. Hắn cũng là nhị phu nhân, cũng chính là nhị gia Nam Cung Chấn Thiên phu nhân Bạch Nhược Tuyết. Bạch Nhược Tuyết bản đến không phải Hắc Vân thành người, mà chính là theo bên ngoài chạy nạn tới quý tộc tiểu thư. Lớn lên cũng là khuynh quốc khuynh thành, tướng mạo không chút nào kém cỏi hơn Lý Ngọc Phượng, bị Nam Cung Lịch Thiên nhìn trúng, cưới vào Nam Cung gia, chỉ là bình thường tương đối là ít nổi danh, không thế nào quản sự mà thôi. Thì liên Tào Mạnh đều chưa từng gặp qua nàng mấy lần, mỗi một lần nhìn thấy, cũng đều sẽ theo bản năng nhìn nhiều vài lần. Thời khắc này nàng nhìn thấy Tào Mạnh cái kia trầm mặc biểu lộ, trong lòng cũng là hoảng hốt, hắn suy đoán đối phương cần phải đang suy nghĩ lợi ích được mất. Một khi làm ra quyết định, các nàng rất có thể sẽ bị ném bỏ rơi. Bởi vì các nàng không có cái gì giá trị, ngược lại là một đám vương hữu, ai sẽ vô duyên vô cớ nuôi một đám vô dụng vương hữu đâu. Mà lại cái này vương hữu còn có địch nhân đối bọn hắn nhìn chằm chằm. Người tới, nhanh đem gia chủ cho cốt thu thập một chút, sau đó tranh thủ thời gian hạ táng, đừng ở bên cạnh nhìn lấy á. Đúng lúc này, Tào Mạnh đối với chung quanh hộ vệ chỉ huy nói, để bọn hắn đem hiện trường đều cho thu thập một chút. Đội vàng đem Nam Cung Bá Thiên bọn người cho hạ táng, hắn kế tiếp còn có rất nhiều chuyện muốn làm đâu, cũng không muốn lãng phí thời gian nữa. Chương 14. Bị nhị phu nhân phát hiện không sao, tất cả mọi người phía dưới đi nghỉ ngơi đi. Đem hiện trường sự tình xử lý xong về sau, Tào Mạnh thì đối với mọi người khoát tay áo, nói khẽ. Nói xong cũng ngáp một cái, sau đó hướng về chính mình sân nhỏ bên trong đi đến. Tuấn Kiệt, ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai còn muốn đem cha ngươi đưa ra thành đâu. Lý Ngọc Phượng đối với bên cạnh Nam Cung Tuấn Kiệt nói khẽ. Mọi người sắp hiện ra chẳng chỗ sửa lại một chút, Nam Cung Bá Thiên lưu lại cho cốt thu thập lại. Bởi vì sắc trời đã tối, cổng thành cũng đã đóng lại, cho nên ra không được thành. Chỉ có thể ngày mai lại đem Nam Cung Bá Thiên bọn người hạ táng. Ừm. Mẫu thân cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Nam Cung Tuấn Kiệt nhẹ gật đầu trả lời, giờ phút này trong đầu hắn tất cả đều là Tào Mạnh đại phát thần uy lúc chẳng cảnh. Đối phương có như thế thực lực khủng bố, khó trách sẽ không đem hắn cái này Nam Cung gia đại thiếu gia để vào mắt. Nghĩ tới đây, hắn có điểm mất mát, hận chính mình thực lực không đủ, cho nên mới sẽ khiến người ta xem thường. Lý Ngọc Phượng gặp Nam Cung Tuấn Kiệt sau khi đi xa, thì hướng về Tào Mạnh chỗ ở đi tới. Vừa mới Tào Mạnh biểu lộ để cho nàng có chút bất an, cho nên muốn đi qua cùng đối phương nói một chút. Tâm sự nặng nề Bạch Nhược Tuyết, bởi vì đi ở phía sau, cho nên phát hiện Lý Ngọc Phượng động tác. Đầu tử là muốn đi tìm Tào Mạnh sao? Nàng tìm Tào Mạnh làm gì? Bạch Nhược Tuyết vô ý thức dừng bước, cau mày suy tư. Nhìn đến Lý Ngọc Phượng bóng lưng biến mất, sau đó nàng cắn răng đi theo. Đại phu nhân, sao ngươi lại tới đây? Vừa về đến phòng bên trong, Tào Mạnh liền gặp được Lý Ngọc Phượng cũng cùng đi qua, liền hỏi. Ta tới nhìn ngươi một chút, vừa mới ngươi không có bị thương chớ. Lý Ngọc Phượng trên mặt treo lên vẻ tươi cười, quan tâm nói. Thế thiếp, Lý Ngọc Phượng mị lực giá trị, 93, mắt điểm 100, cảnh giới, thông mạch cảnh hảo cảm giá trị, 55, mắt điểm 100, hảo cảm giá trị 130, đồng dạng, 30-60, hơi có hảo cảm, 60-80, ưa thích, 80-90, ái mộ, 90-100, cảm mến, 100, đến chết cũng không đổi, chỉ có 55 độ thiện cảm sao. Tào Mạnh mở ra Lý Ngọc Phượng mặt bảng, nhìn thoáng qua, phát hiện hảo cảm độ chỉ có 55. Đây cũng là đối với hắn có hảo cảm, nhưng vẫn chưa tới ưa thích cấp độ. Bởi vì 60 phía dưới đều là quan hệ phổ thông, chỉ có 60 trở lên mới là ưa thích. Ta không sao. Tào Mạnh trực tiếp đem Lý Ngọc Phượng ôm đến trên đùi của mình, hướng nàng mỹ lệ trên gương mặt xinh đẹp hôn một cái. Lý Ngọc Phượng bị Tào Mạnh dạng này đột nhiên thân thiết cử động, làm cho mặt mũi tràn đầy đỏ ửng, có chút ngượng ngùng lên. Mà đi theo Lý Ngọc Phượng sau lưng Bạch Nhược Tuyết, thông qua không đóng lại cửa phòng, nhìn thấy một màn này, nhất thời kinh ngạc há to miệng. Tẩu tử cùng Tào Mạnh, bọn hắn là lúc nào làm lên? Bọn hắn sao có thể? Nhưng là nàng chưa kịp theo trong lúc khiếp sợ chậm tới, thì ngầm trộm nghe đến bên trong truyền đến nói chuyện với nhau âm thanh. Chuyện tối hôm nay, ngươi thấy thế nào? Lý Ngọc Phượng nhẹ giọng dò hỏi, lúc nói chuyện trong tay nắm thật chặt ống tay áo, lộ vẻ vô cùng gấp gáp. Tào Mạnh ý nghĩ, quyết định nàng Nam Cung gia vận mệnh, không phải do nàng không cẩn trương. Yên tâm, mặc kệ chuyện gì phát sinh, ta đều sẽ dẫn đầu che chở ngươi, ngươi bây giờ có thể là nữ nhân của ta. Tào Mạnh một cái tay vuốt ve mái tóc của nàng, một cái tay đặt ở bụng của nàng vị trí, muốn cảm thụ một chút chính mình, lưu tại trong bụng của nàng huyết mạch. Ừm. vô cùng bằng phẳng bóng loáng, một điểm phản ứng đều không có. Cái này, Lý Ngọc Phượng là một người thông minh, nghe được Tào Mãnh lời này, lập tức thì phản ứng lại. Một khi phát sinh nguy hiểm, hắn sẽ đầu tiên phụ trách chính mình, đến mức người khác thì không nhất định. Ngươi có thể bảo hộ một chút Tuấn Kiệt sao? Hắn là nhi tử ta không thể mất đi hắn, ta. Lý Ngọc Phượng dùng nàng cái kia ngập nước ánh mắt, đối với Tào Mãnh cầu khẩn nói, cái này, ta tận lực đi, hắn là ngươi nhi tử, xem ở ngươi trên mặt mũi, hắn gặp phải nguy hiểm, ta cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Tào Mãnh nhìn thấy Lý Ngọc Phượng cầu khẩn, cũng có chút mềm lòng nói. Hai người đối thoại rơi vào ra ngoài một bên Bạch Nhược Tuyết trong hai, để cho nàng tâm thần rung mạnh lên. Theo trong lúc nói chuyện với nhau, không khó nghe ra, Tào Mãnh ở trong lòng cũng định từ bỏ bọn hắn Nam Cung gia. Không có nguy hiểm gì còn tốt, Tào Mãnh hắn sẽ còn cung cấp mặt ngoài bảo hộ. Một khi gặp phải nguy hiểm, đối phương rất có thể sẽ đem các nàng toàn bộ cho vứt bỏ rơi. Cái này khiến nàng vô cùng bàng hoàng lên, một khi Tào Mãnh triệt để từ bỏ các nàng Nam Cung gia, cái kia nàng và con của nàng về sau phải làm gì đâu? Đại phu nhân, sát trời không còn sớm, chúng ta cái kia nghỉ ngơi. Tào Mãnh cười híp mắt nhìn lấy Lý Ngọc Phượng, ở bên tai của nàng nói nhỏ. Ừm. Lý Ngọc Phượng nghe vậy, trên mặt lóe qua một tia đỏ ửng, cũng không có cự tuyệt. Bởi vì nàng biết đối phương chỗ lấy nguyện ý bảo hộ nàng và hắn nhi tử là có điều kiện. Gặp Lý Ngọc Phượng đáp ứng, Tào Mãnh trên mặt lóe qua vẻ tươi cười, đem người ôm đến trên giường, đem cửa phòng cho đóng lại. Đóng cửa thời điểm, Tào Mãnh trang làm vô tình nhìn qua một bên liếc một chút. Vị này nhị phu nhân vừa tới thời điểm, Tào Mãnh hắn liền phát hiện, cũng biết đối phương đang trộm nhìn cùng nghe lén, hắn cũng không để ý, thoải mái nói ra ý nghĩ trong lòng. Đồng thời không lo lắng chút nào chính mình cùng Lý Ngọc Phượng quan hệ trong đó tiết lộ ra ngoài. Dù sao những thứ này cũng là không đạt được, chờ qua một hồi, Lý Ngọc Phượng cái bụng sau khi lớn lên, hắn liền sẽ đem người cho nên vào cửa. Cũng không thể để hắn nhi tử đi theo hắn Nam Cung Bá Thiên tính đi. Cửa phòng đóng lại về sau, Bạch Nhược Tuyết lại đứng bên ngoài trong chốc lát, muốn lại nghe một phía dưới tin tức gì, nhưng là chỉ có thể từ trong phòng nghe được một trận tiếng mèo kêu. Trong thanh âm còn kèm theo đầu gỗ chi chi rung động thanh âm. Mặc dù là cái này đầu gỗ, chất lượng không được, đầu gỗ ma sát thanh âm rất là đại, một chút cũng không có phòng chấn động hiệu quả. Nghe được thanh âm này, Bạch Nhược Tuyết sắc mặt đỏ lên rời đi. Hắc Vân Thành Đông Thành khu, một chỗ phá hư viện tử bên trong. Đáng chết Tào Mãnh, lại xấu ta chuyện tốt. Một người mặc hắc bào, trên mặt mang theo mặt nạ nam nhân, đối với cái bản hung hăng vỗ một cái, tức hồn hề nói. Tào Mãnh đem Nam Cung Bá Thiên thi thể thiêu hủy một khắc này, hắn thì lập tức nhận được tin tức. Khí hắn chửi ầm lên. Đây chính là hắn chăm chú vì Nam Cung gia chuẩn bị đại lễ, vì chính là để Nam Cung Bá Thiên đem hắn Nam Cung gia người toàn bộ ăn hết. Bao quát Nam Cung Bá Thiên thế tử, còn có nhi tử. Nhưng là câu nói này lại bị Tào Mãnh làm hỏng, hắn không phải đang bế con sao? Làm sao hết lần này tới lần khác tại thời gian này điểm trở về? Thật sự là đáng giận. Cái này Tào Mãnh thực lực không đơn giản a. Nam Cung Bá Thiên biến thành tà thi tuy nhiên thực lực không có khi còn sống mạnh như vậy, nhưng là kinh qua hắn bố trí, thực lực tuyệt đối sẽ không yếu tại kim cốt cảnh võ giả. Nhưng là cho dù là dạng này, vẫn như cũng bị Tào Mãnh tiêu diệt, cái này chứng minh đối phương chí ít đều là kim cốt cảnh, khả năng rất lớn đã đạt đến ngọc cốt cảnh. Tốt, tốt. Không nghĩ tới Tào Mãnh người ẩn tàng sâu như vậy, sự tình càng ngày càng có ý tứ. Nhưng là, ngươi cho rằng ngọc cốt cảnh liền có thể bảo vệ Nam Cung gia sao? Người áo đen nghiến răng nghiến lợi nói, kế hoạch này tuy nhiên thất bại, nhưng là hắn còn có đường thủ đoạn. Cam đoan làm cho Tào Mãnh còn có Nam Cung gia đám người này biến thành tà thi đồ ăn. Sau cùng hắn còn muốn đem Tào Mãnh cho luyện thành tà thi, cung cấp chính mình điều động. Chương 15. Đưa tang. Sáng sớm, thái dương mới lên, gió mát long lanh. Tào Mãnh tại Lý Ngọc Phượng phục thị dưới, mặc tốt y phục. Lý Ngọc Phượng là hiền thê lương mẫu điển hình, làm người ôn nhu quan tâm, xử sự chu đáo, khiến người ta ở chung lên rất là dễ chịu ấm tâm. Đi qua một buổi tối thân thiết giao lưu, Lý Ngọc Phượng độ thiện cảm cũng theo 55 tăng lên tới 57. Tin tưởng lại đến mấy lần, liền có thể đạt tới 60 điểm tiêu chuẩn. Hai người mặc lấy tốt về sau, liền đi tới giữa sân. Lúc này viện tử bên trong đã sớm đầy áp người nhóm, trung gian trưng bày 8 cỗ quan tài. Nam Cung Bá Thiên quan tài tuy nhiên đêm qua bị đốt đi, nhưng là bọn hạ nhân vẫn là một lần nữa mua một miệng, sau đó đem cho cốt của hắn đặt ở trong đó. Lại một lát sau, Nam Cung gia gia quyến cùng bọn hộ vệ đều hào hào tụ tập tại giữa sân. Bởi vì hôm nay là Nam Cung Bá Thiên bọn người hạ táng thời gian người, vốn là dựa theo quy củ, là cần phải bày linh thất thiên tài hạ táng, nhưng là do ở đêm qua ra chuyện này, vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, cho nên Tào Mãnh quyết định hôm nay thì đem những chuyện này cho trình xong, để tránh phát sinh phiền toái không cần thiết. Hắn trong đám người thấy được Lý Đại Hắc, đem người chiêu đến bên cạnh của mình, ở tại trong thai nói nhỏ vài câu, sau đó giao cho hắn một cái bình ngọc. Lý Đại Hắc nghe xong, đầu tiên là kinh hãi, sau đó thì mặt mũi tràn đầy hưng phấn rời đi Nam Cung gia. Rời đi thời điểm, còn tại trong miệng ủ cục nói, thống lĩnh thực sự quá âm hiểm. Bất quá làm như vậy thật kích thích. Lý Ngọc Phượng mặc lấy một thân màu trắng đồ tang, về tới Nam Cung gia đám người ở trong. Trong đám người Bạch Nhược Tuyết, nhìn thoáng qua sắc mặt sáng rỡ Lý Ngọc Phượng, trong mắt xuất hiện một tia không hiểu và mang, sắc mặt rất là phức tạp. Vẫn là đại tẩu so sánh thông minh, sớm bị Tuấn Kiệt tìm được một đầu con đường sau này. Lúc này Bạch Nhược Tuyết cũng rất là buồn rầu, nàng xuất thân sắc thực so Lý Ngọc Phượng đỡ một ít, nhưng là hiện tại gia tộc lại rơi bại xuống. Một cái chỗ dựa đều không có, một khi rời đi Nam Cung gia, nàng và con của nàng cũng không biết đi đâu. Coi như không rời đi Nam Cung gia, không có Tào Mãnh che chở, Nam Cung gia cũng chính là một tảng mỡ dày, ai cũng sẽ cắn một cái. Kết quả cũng không khá hơn chút nào. Cái này Tào Mãnh hiện tại chỗ lấy sẽ bảo hộ Nam Cung gia, hoàn toàn là bởi vì gia chủ vừa mới tử, mà hắn lại rất được Nam Cung gia ân huệ. Nếu như tùy tiện mặc kệ hắn Nam Cung gia, tất nhiên sẽ chiêu người câu chuyện, nói hắn vong ân phụ nghĩa, lạnh nhạt vô tình. Nhưng là một khi hắn đem Nam Cung Bá Thiên bọn người cho phong quang hạ táng, sau đó người cũng chuyển ra Nam Cung gia đi bên ngoài ở, đến lúc đó người nào cũng không thể nói hắn cái gì. Dù sao hắn đã đem chính mình trước kia làm Nam Cung gia thuộc hạ bản phận đều cho dùng hết. Không chỉ có đem trước kia ân chủ cho phong quang hạ xuống, càng là bị ân chủ các gia quyến cứ vậy mà làm một đạo hộ thân phủ. Sau đó chính mình lại không tham đồ ân chủ một phân tiền tài, chính mình đi ra phía ngoài ở đem sự tình làm đến một bước này, ai có thể nói hắn cái gì không? Đến lúc đó tùy tiện một cái đoán cốt cảnh cường giả, liền có thể xâm nhập Nam Cung gia đem bọn hắn toàn bộ đều giết đi. Càng đừng đề cập những cái này, nhìn chằm chằm vào các nàng Nam Cung gia không thả cửu ra, người kia mặt mà nói còn tại bên thai nàng quanh quẩn đâu. Xuất phát. Ngay tại Bạch Nhược Tuyết trầm tư thời điểm, Tần Tiêu cũng hạ xuất phát mệnh lệnh. Sau đó đưa tang đội thì kéo lấy tám cố quan tài, một đường khóc chít chít lái ra khỏi Nam Cung phủ, hướng về đông hướng cửa thành đi qua. Bọn hắn địa phương muốn đi tên là Đông Sơn, là Hắc Vân thành bên trong quy định mai táng chi địa. Chỗ lấy chọn Đông Sơn làm mai táng chi địa là bởi vì mọi người cảm thấy Thái Dương mọc đông là tây. Phía đông đại biểu cho sinh cơ bừng bừng, mới lên năng lượng mặt trời tiêu diệt hết thể tà ma quỷ mị, tránh cho thi thể phát sinh dị biến, sinh ra tà ma. Đội xe một đường chạy qua, động tĩnh chỉnh lớn vô cùng, những nơi đi qua, cơ hồ kinh động đến trên đường phố tất cả mọi người. Bá Đao Võ Quán, Lý Đại Hắc rời đi Nam Cung gia về sau, thì ẩn giấu đi thân phận, dẫn trước tiến vào trong đó. Sau đó cùng Bá Đao Võ Quán quán chủ, trong bóng tối tiến hành trao đổi, cụ thể nói chuyện cái gì. Ngoại trừ hai người bên ngoài, cơ hồ không người rõ ràng. Sau đó Lý Đại Hắc rời đi Bá Đao Võ Quán, lại tiến nhập Triệu gia bên trong, cùng Triệu gia gia chủ bắt đầu trò chuyện. Lý gia bên trong, Lý gia gia chủ Lý Viễn Sơn nhận được quản gia đưa tới một phong thư, chỉ là nhìn thoáng qua, sau đó lập tức thì phá lên cười. Ha ha, tàm mánh, không nghĩ tới thiên đường có đường, ngươi không đi, địa ngục không cửa, ngươi lại được, tại loại tình huống này, ngươi lại còn dám ra khỏi thành, thật làm không người nào dám động tới ngươi hay sao? Giờ phút này, hắn tâm tình vô cùng vui vẻ, nếu như tàm mánh trốn ở thành bên trong, hắn xác thực không tốt đối phương xuất thủ. Nhưng là tàm mánh bây giờ lại không biết sống chết, hết lần này tới lần khác muốn ra khỏi thành cho Nam Cung Bá Thiên đưa tang, hơn nữa còn mang tới Nam Cung gia mọi người. Như thế hảo cơ hội, hắn làm sao lại buông tha đâu? Hắc Vân Thành Đông Thành, một cái đạo quan tan hoang bên trong, một cái trung niên đạo sĩ cũng nhận được tin tức này. Nhất thời ánh mắt lộ ra âm ngoan biểu lộ. Tà Mánh, ngươi cũng dám ra khỏi thành, nếu như ngươi tại thành bên trong, đối phó ngươi, ta còn bó tay bó chân không thả ra thủ đoạn, ở ngoài thành, ngươi liền chết chắc. Trung niên đạo thổ âm hung hăng nói, hắn tối hôm qua còn nghĩ đến muốn làm sao đối phó Tà Mánh đâu. Không nghĩ tới bây giờ cơ hội thì xuất hiện. Huyết Lang Bang bên trong, Hoàng Đại Khuê cùng Lưu Trụ Đào ngồi đối diện nhau, hai người bên cạnh còn ngồi lấy một vị trung niên. Trung niên nhân tay cầm trường đao, một mặt hung ác, toàn thân tràn đầy bá đạo khí tức. Khu khu, Chu Đào, chuyện này liền từ ngươi đại biểu Huyết Lang Bang cùng Trần Cựu quán chủ xuất thủ một lượt đi, nhớ kỹ nhất định muốn chặt xuống Tào Mánh đầu chó. Hoàng Đại Khuê ho khan hai tiếng, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói, hắn đối với Tào Mánh có thể nói là hận thấu xương. Đối phương đột nhiên đánh lén, đã thương nặng hắn, càng là kém chút để hắn bỏ mình, thù này hận này, hắn một mực ghi nhớ trong lòng, một mực tại tùy thời trả thù. Không nghĩ tới bây giờ cơ hội tới, Tào Mánh ra khỏi thành, một số đối Nam Cung gia căm thù thế lực ào ào liên hợp lên, muốn ở ngoài thành trừ rơi hắn. Hoàng Đại Khuê đương nhiên sẽ không buông tha cái này cơ hội báo thù, cho nên không chút do dự gia nhập vào trong đó. Cùng lúc đó, Cực Quyền Võ Quán cùng Liễu Gia Võ Quán quán chủ cũng thu đến một phong thư kiện, đều là mời bọn hắn cùng đi đối phó Tào Mánh bức thư. Cái này hai đại võ quán cùng Nam Cung gia cũng đã có tiết, thậm chí còn kèm theo một tia cừu hận. Nam Cung Bá Thiên bỏ mình một đêm kia, bọn hắn liền định đối Nam Cung gia động thủ. Nhưng là bởi vì Tào Mánh làm ra cái kia đồng minh, để bọn hắn không thể không kết thúc hành động. Chờ đợi mới thời cơ xuất hiện, bọn hắn biết, theo Nam Cung Bá Thiên đám người bỏ mình, Nam Cung gia đã xong, bọn hắn chỉ cần muốn chờ đợi cơ hội, thì nhất định có thể hủy diệt đối phương. Cho nên cũng liền nhìn xuống. Nhưng là hiện tại bọn hắn lại tiếp nhận đến, Trần Cửu muốn ở ngoài thành phục kích, hủy diệt Nam Cung gia, chém giết Tào Mánh mời. Bọn hắn tự nhiên cũng là vô cùng tâm động, vừa tốt bọn hắn cũng cho rằng đây là một cái cơ hội tuyệt hảo. Cho nên cũng ào ào gia nhập vào Trần Cửu trận doanh bên trong. Chương 16. Âm thầm hạ độc. Đông Sơn một chỗ trên sườn núi. Tào Mánh bọn người ở tại nơi này, tìm được một chỗ nơi thích hợp. Sau đó liền tại phụ cận đào 8 cái hố to, đem 8 cố quan tài cho đều chôn vào, sau đó lấp phía trên đất, tạo thành 8 cái ngôi mộ. Sau đó thỉnh cái tế ti bắt đầu nhập kinh, làm lên pháp sự, siêu độ vong hồn. Đón lấy, Nam Cung gia mọi người cũng ào ào tiến lên dập đầu thúc thiết, bái biệt mấy người. Tào Mánh không có bái, ngược lại cho mỗi cái mộ phần đều lên 3 nén hương. Sau khi làm xong những việc này, hơn nửa ngày liền đi qua, đảo mắt liền đi tới buổi chiều. Tào Mánh cũng bắt đầu mang theo đội ngũ hướng Hắc Vân thành bên trong đuổi. Hắn nhìn bề ngoài rất bình tĩnh, nhưng là trên đường đi đều cẩn thận đánh giá bốn phía. Đồng nhiên, hắn đột nhiên khoát tay, trầm giọng nói, dừng lại. Theo hắn ra lệnh hạ đạn, đội ngũ lập tức thì ngừng lại. Sau đó quất ra vũ khí, đem Nam Cung gia những thứ này ra quyến cùng hắn đều vây vào giữa. Thống lĩnh, thế nào? Trần Nhị Cẩu cùng Nguyên An hai người tới gần Tào Mánh, ôn quyền hỏi. Trung quanh đây gặp nguy hiểm, chú ý cảnh giới, tất cả mọi người chậm rãi lui lại, đao ra khỏi vỏ, mũi tên nhập dây cùng, đều cẩn thận một chút. Tào Mánh trầm giọng phân phó nói. Vâng, vâng. A Mánh, đại phu nhân sai ta đến hỏi, thế nhưng là ra chuyện rồi. Lúc này Nam Cung gia lão quản gia Phúc Bá xuống tới, do hỏi. Trở về nói cho đại phu nhân, nơi này có người bố trí mai phục, bất quá không cần lo lắng, ta đã sớm chuẩn bị, sẽ không xảy ra chuyện. Tào Manh hai mắt híp lại, trả lời một câu.
Cái gì?
Phúc Bá nghe xong đồng tử co rụt lại, trong mắt lóe lên một tia chấn kinh, nhưng là rất nhanh liền bình tĩnh lại, về tới Lý Ngọc Phượng bên này bẩm báo một tiếng.
Hiu.
Một mũi tên trực tiếp theo trong rừng rậm hướng về Tào Manh bắn đi qua. Tào Manh tựa hồ sớm có đón trước, cấp tốc vung đao, hướng về kia bắn tới mũi tên chém tới.
Bành.
Cái kia đạo mũi tên trực tiếp bị Tần Tiêu cho chém bay ra ngoài.
Tất cả mọi người,
lấy đội xe làm cơ sở, kết trận nên địch. Tào Manh ánh mắt ngưng lại, không chút hoang mang hét lớn một tiếng. Mười mấy tên nghiêm chỉnh huấn luyện tiêu sư trước hết kịp phản ứng, kết trận ngăn tại phía trước.
Ầm ầm.
Một trận tiếng vó ngựa cấp tốc truyền lọt vào trong hai, nhìn về phía trước, liền gặp mấy chục kỵ gáo thét lên hướng đội xe công tới. Đồng thời, phía trước hai bên giữa rừng núi đồng dạng có vài chục đạo thân ảnh xuất hiện, cũng hướng về mọi người đánh tới. Các ngươi đều cẩn thận một chút.
Tào Manh nhíu mắt, quất ra trường đao, đi tới đội xe phía trước nhất.
Đúng, thống lĩnh. Trần Nhị Cẩu cùng Nguyên An hai người, mỗi người nắm một thanh trọng đao, thần sắc nghiêm túc.
Mẹ,
ngươi ở trên xe ngựa đợi, ta đi lên hỗ trợ. Nam Cung Tuấn Kiệt hướng về trên xe ngựa Lý Ngọc Phượng nói một tiếng, sau đó rút ra trong tay trường kiếm, muốn đi đến phía trước đi. Nhìn thấy này chẳng cảnh, Lý Ngọc Phượng lộ vẻ rất bình tĩnh, liền vội vàng kéo tay của hắn, đừng đi. Chuyện này giao cho Tào thống lĩnh là được rồi, ngươi xông đi lên sẽ chỉ thêm phiền. Ngươi phải tin tưởng, hắn có thể giải quyết việc này. Lấy nàng đối Tào Mạnh hiểu rõ, đối phương dám dạng này dẫn bọn hắn ra khỏi thành, vậy khẳng định thì làm xong vạn toàn chuẩn bị. Phát sinh trước mắt sự tình, cần phải tại đối phương trong dự liệu, bằng không Tào Mạnh cũng sẽ không chấn định như thế. Phía trước đột kích chi địch trước sau cùng nhau, có gần hơn trăm người, bọn hắn đem Tào Mạnh bọn người bao bọc vây quanh, nhưng cũng không có vội vã động thủ, chỉ là từng bước tới gần lấy Tào Mạnh.
Ha ha, Tào Mạnh, không nghĩ tới đi, chúng ta lại ở chỗ này gặp nhau.
Đúng lúc này, trong đám người đi ra một người, người kia chính là Huyết Lang Bang phó bang chủ Độc Lang Lưu Chí Sóng. Giờ phút này hắn mang trên mặt tàn nhẫn biểu lộ, âm ngoan nhìn lấy Tào Mạnh.
Làm sao chỉ một mình ngươi sao?
Nếu là như vậy, ngươi khẳng định sẽ chết ở chỗ này.
Tào Mạnh nhìn thấy Lưu Trụ Đào về sau, nhíu mày, giễu cợt nói,
nếu như lại thêm chúng ta đây. Một thanh âm theo đám người đối diện bên trong truyền đến, một tên thân mang hắc bào, tay cầm một thanh trọng đao nam tử chậm rãi đi tiến lên. Hắn bộ dáng rất phổ thông, nhưng là thân thể lại cực kỳ cường tráng, thân cao 1m9 cùng Tào Mạnh không sai biệt lắm. Người này chính là Bá Đao Võ Quán quán chủ Trần Cửu, mà phía sau của hắn còn theo ba người, lại còn đồng dạng là Hắc Vân Thành bên trong nhân vật đại danh đỉnh đỉnh. Đây là Bá Đao Võ Quán quán chủ Trần Cửu, Lý Gia Gia chủ Lý Viễn Sơn, còn có Cực Quyền Võ Quán quán chủ Trương Bưu cùng Liễu Gia Võ Quán Liễu Trường Phong. Bọn hắn sao lại tới đây? Bây giờ đối phương có 5 vị đoán cốt cảnh cường giả, mà thống lĩnh cũng chỉ có một người, có thể đỡ nổi hắn sao? Nhìn thấy 5 người xuất hiện, Nam Cung gia mọi người nhất thời có chút hoảng loạn.
5 vị là vì sao mà đến?
Tào Mạnh nhìn về phía 5 người, cau mày hỏi.
Tào Mạnh, chúng ta vì sao mà đến?
Ngươi chẳng lẽ không biết sao?
Làm gì ở nơi đó giả vờ ngây ngốc đâu?
Lý Viễn Sơn bước về phía trước một bước, trên mặt lóe qua một vẻ trào phúng.
Ai?
Lý gia chủ, chúng ta cũng không có thâm cừu đại hận gì, có thể hay không ngồi xuống nói một chút?
Không cần nói chuyện, hôm nay ngươi muốn tử, Nam Cung gia cũng muốn hủy diệt, không có chỗ để đàm phán.
Lý Viễn Sơn trực tiếp lắc đầu, nói ra.
Dừng dầm chỗ sâu, một vị toàn thân mặc hắc bào, mang theo mặt nạ người áo đen, giấu ở trong đó.
Hắn mắt lạnh nhìn lấy bị Lý Viễn Sơn bọn người vây vào giữa, Tào Mạnh bọn người, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ.
Tào Mạnh, không nghĩ tới, không cần ta xuất thủ, thì có người muốn mệnh của ngươi, đối mặt nhiều cường giả như vậy, nhìn ngươi đến đón lấy làm sao trốn, sau khi ngươi chết, Nam Cung gia cũng nên hủy diệt. Bọn hắn đã tồn tại đủ dài.
Thánh mẫu, còn đang chờ bọn hắn đi triều bái đâu?
Lý gia chủ, nếu như ta nguyện ý xuất ra một kiện bảo bối đem đổi lấy chúng ta thánh mạng đâu?
Tào Mạnh không cam lòng tiếp tục mở miệng nói.
Bảo bối?
Lý Viễn Sơn nghe được câu này, nhất thời sững sờ, nhíu mày, cái gì bảo bối gặp?
Lý gia chủ, đừng nghe hắn nói bậy, hắn có thể có bảo bối gì?
Hắn đây rõ ràng là đang trì hoãn thời gian.
Một bên Độc Lang Lưu Trụ Đào nhíu mày, nói khẽ,
"Thật, ta chỗ này có Tẩy Tùy Đan, làm cho Ngọc Cốt cảnh đỉnh phong võ giả đột phá đến Phạt Tùy cảnh."
Tào Mạnh vội vàng giải thích nói,
"Tẩy Tùy Đan?"
Nghe được Tào Mạnh lời này, mấy người gần như đồng thời tinh thần đại chúng chấn hưng, hai mắt sáng lên nhìn qua hắn. Nhưng là không có mấy người nói cái gì, liền gặp được bọn hắn bên kia có một người vịn cái trán, mới ngã xuống tại chỗ. Sau đó chính bọn hắn cũng có chút buồn ngủ phía trên, mí mắt có chút phát nhảy dựng lên.
"Không đúng!"
Trần Cửu đột nhiên hét lớn một tiếng,
"Có độc đại gia cẩn thận một chút."
Một câu, để giữa sân phía trên trăm người nhất thời giật cả mình.
Một giây sau, Tào Mạnh thì chủ động hướng về mấy người giết tới.
"Thật can đảm."
Lý Viễn Sơn nhìn thấy Tào Mạnh hướng hắn công tới, nhất thời hai mắt sát ý bắn ra.
Song quyền huy động, vang lên từng đợt tiếng sấm rền hướng về Tào Mạnh đập tới đi.
Tào Mạnh chờ mình cách Lý Viễn Sơn có khoảng cách nhất định về sau, nhất thời thể nội khí huyết dâng trào, đem trong bóng tối nắm chặt mấy loại độc vật bỗng nhiên bung ra. Sau đó mượn kinh khí, một thanh dương lên Lý Viễn Sơn trên mặt.
Chương 17.
Không thi nhân mấy loại tươi đẹp bột phấn trên không trung kích sạn, Lý Viễn Sơn một cái sơ sẩy, liền bị dược mê mắt.
A!
Lý Viễn Sơn hét to một tiếng, chỉ cảm thấy hai mắt đau rát. Hắn cưỡng ép mở ra nóng bỏng đến buốc lên hai mắt màu đỏ ngòm, thẳng tắp nhìn chằm chằm Tào Mạnh, không ngừng bước lui lại. Tào Mạnh nhìn lấy Lý Viễn Sơn động tác về sau, dưới chân lóe lên, tốc độ nhất thời nhanh thêm mấy phần. Rất nhanh liền đuổi kịp lùi lại bên trong Lý Viễn Sơn, sau đó đột nhiên một quyền đánh tới. Lý Viễn Sơn tuy nhiên bị độc phấn mê mắt, nhưng võ giả bản năng vẫn tồn tại như cũ, hắn vội vàng nâng lên hai tay, ở trước ngực giao nhau lấy, dùng đến ngăn cản Tào Mạnh tiến công.
Bành! Một tiếng vang thật lớn truyền đến, Lý Viễn Sơn bị Tào Mánh một kích này đánh té bay ra ngoài, ở ngực rung động dữ dội lấy, sau đó va một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi.
A! A!
Một bên khác, Bá Đao Võ Quán Trần Cửu cũng nhanh chóng xuất thủ, hắn đột nhiên ở giữa rút ra đao, hướng về nhích lại gần mình Liễu Trường Phong cùng Trương Bưu bộ tới, xuất đao thời cơ phi thường hung ác. Hai người cơ hồ tại không có chút nào phòng bị thời điểm, liền bị Trần Cửu cho chặt thành trọng thương. Nếu như không là võ giả bản năng, để bọn hắn tại nguy cơ thời gian, đem thân thể chuyển rời một tấc ra ngoài, đoán chừng bọn hắn hai người liền bị chặn ngang chém giết. Trần Cửu, ngươi điên rồi, vì sao muốn đánh lén chúng ta? Sắc mặt hai người trắng xám, tức hổn hển nhìn lấy Trần Cửu chất vấn, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Đến hỏi Diêm Vương ra đi. Trần Cửu cười nhạt một tiếng, không có chút nào giải thích, tiếp tục cầm lấy đao hướng về hai người chém tới. Một bên lông tóc không hao tổn Độc Lang Lưu Trụ Đào gặp tình cảnh này, nhất thời có chút ngây dại. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, vừa mới còn rất tốt tình thế, trong nháy mắt thì nghịch quay vòng lên. Bọn hắn bên này người đều vô duyên vô cớ thân chúng kịch độc, Lý Viễn Sơn bị Tào Mánh đả thương, Trần Cửu đột nhiên làm phản đánh lén phía dưới đả thương nặng Liêu Trường Phong cùng Trần Bưu hai người. Giữa sân đoán cốt cảnh võ giả, hoàn hảo không chút tổn hại chỉ còn lại có hắn, nhưng là hắn thể nội cũng trúng kịch độc, chính vận dụng khí huyết trấn áp, một thân thực lực bị đè nén hơn phân nửa. Ngay tại hắn kinh hãi thời điểm, Tào Mánh đã đi tới Lý Viễn Sơn bên cạnh, sau đó bắt lấy Lý Viễn Sơn một cánh tay. Toàn thân to lớn cơ bắp nổi bật đi ra, khí huyết bay bọn, liền đem Lý Viễn Sơn cho vùng. Sau đó, dùng lực đem Lý Viễn Sơn hướng bên cạnh một đập. Bành! Lý Viễn Sơn toàn bộ thân hình bỗng nhiên bị nện xuống đất. Phúc! Hắn lúc này cũng là một ngụm lớn máu tươi phun ra ngoài, toàn thân kịch liệt run rẩy lên, trên thân ngọc cốt đều bị đập vỡ tận mấy cái. Vốn là thân chúng không biết tên kịch độc, lại thêm Tào Mánh công kích, để hắn phút chốc liền bị trọng thương. Hắn tại trên mặt đất chật vật lộn mấy vòng, đều không đứng lên, triệt để đã mất đi năng lực phản kháng. Giết a! Trấn Uy Tiêu Cục Tiêu Sư cùng Nam Cung gia hộ vệ nhìn thấy một màn này, lập tức giơ trường đao hưng phấn mà giết vào đến trong đám người. Không nghĩ tới, đối mặt loại tình cảnh này, bọn hắn thống lĩnh lại còn có thể ngược gió lật bàn, đem xâm phạm chi địch cho độc thần hồn điên đảo lên. Thực sự quá ngu bức. Lưu Trụ Đào nhìn thấy một màn này, lập tức quay người liền muốn chạy. Hừ, muốn chạy. Nhìn thấy Lưu Trụ Đào muốn chạy, Tào Mánh lạnh hừ một tiếng, cước bộ một tiếng, từ bỏ tiếp tục chém giết Lý Viễn Sơn, ngược lại hướng về hắn đuổi tới. Lý Viễn Sơn đã phế đi, liền có thể may mắn chạy trốn, đời này đều chỉ có thể làm một phế nhân nằm ở trên giường, để cho người khác hầu hạ. Mà cái này Lưu Trụ Đào vẫn còn có năng lực phản kháng, tự nhiên cũng phải đưa bọn hắn đoạn đường. Phế vật. Ở phía trên quan chiến người áo đen, nhìn thấy một màn này, nhất thời chửi ầm lên một câu. Chỉ thấy hắn hai tay kết ấn, trong miệng còn lẩm bẩm không biết tên chú ngữ. Rất nhanh, rừng rậm chỗ sâu thì toát ra bảy đạo thân ảnh, cái này bảy đạo thân ảnh toàn thân đều tản ra khói đen, hai mắt huyết hồng, trên tay mọc ra thật dài màu đen móng tay. Trong miệng còn mọc ra hai viên bén nhọn răng nanh, quần áo trên người rách tung tóe, còn mang theo rất nhiều đất cát. Cái này lại là bảy bộ tà thi, bọn hắn bộ dáng bây giờ cùng lúc trước Nam Cung Bá Thiên giống như lúc. Đi. Tại hắn khống chế phía dưới, bảy bộ tà thi hướng về người bên dưới nhóm vào tới. Phàm là cản tại trước mặt bọn hắn người, đều bị xé thành hai nửa. A. Nhất thời trong đám người thì phát sinh từng tiếng kêu thảm thiết, phát ra những thứ này tiếng kêu thảm thiết, đại bộ phận đều là Lý Viễn Sơn mang tới người. Bọn hắn muốn là chúng Tào Mánh chỗ phối trí kịch độc, sau đó lại đối mặt Nam Cung gia hộ vệ cùng Tiêu sư truy sát. Vốn là đã tràn ngập nguy hiểm, mà đúng lúc này, phía sau lại xuất hiện bảy bộ tà thi, xông vào đến bọn hắn bên trong, gặp người thì giết. Bọn hắn lập tức thì sụp đổ ra, thét lên hướng về chúng quanh rừng rậm bỏ chạy. Quả nhiên tới rồi sao? Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện bảy bộ tà thi, Tào Mánh trên mặt lập tức đọc lại, lộ ra vẻ ngưng trọng. Ở chung quanh quét mắt một vòng, ngoại trừ cái này bảy bộ tà thi, hắn không có phát hiện bất luận cái gì thân ảnh. Cái này khiến hắn không khỏi nhướng mày, cái kia hậu trường hấp thụ đâu? Hắn vì đem cái kia hậu trường hấp thụ dẫn ra, thế nhưng là không tiếc đặt mình vào nguy hiểm a, nếu như không đem cái này hấp thụ tìm cho ra, vậy hắn phí hết lớn như vậy tâm tư, chỉnh tới kế hoạch, chẳng phải thất bại trong gang tấc sao? Có điều hắn cũng biết, như loại này không thi nhân, là sẽ không dễ dàng chính diện cùng người khác chiến đấu. Sẽ chỉ tránh nút trong bóng tối, thao túng tà thi tiến hành công kích, nếu gặp phải nguy hiểm, lập tức liền sẽ chạy trốn, phi thường giàu hoạt. Trên cái thế giới này cũng không phải là chỉ có võ đạo cái này một cái tu hành hệ thống, còn có đủ loại tu hành hệ thống, tỉ như luyện khí sĩ, thần sư, ngự quỷ sư, thần binh sứ, huyết mạch võ giả. Mà không thi nhân cũng là ngự quỷ sư phía dưới một cái chi nhánh, hắn tu hành cũng là thông qua luyện chế tà thi tới tu hành, phi thường quỷ dị. Nam Cung gia bọn hộ vệ cùng gia quyến nhóm, nhìn thấy cái này bảy bộ tà thi, trong lòng chấn động vô cùng. Bởi vì cái này bảy bộ tà thi, bọn hắn đều hết sức quen thuộc, tuy nhiên biến hóa rất lớn, nhưng bọn hắn vẫn như cũ nhận ra được. Bọn hắn là Nam Cung gia nhị gia, Tam gia chờ đoán cốt cảnh võ giả. Cha, Nam Cung gia nhị thiếu gia Nam Cung Tuấn Tài nhìn thấy Nam Cung Chấn Thiên thân ảnh, nhất thời nắm chặt nắm đấm. Hắn không nghĩ tới chính mình phụ thân lại bị người luyện chế thành tà thi, tùy ý khống chế, thật sự là đáng giận. Mẫu thân, đó là phụ thân à, hắn là có sống tới sao? Một cái bị một cái tuyệt mỹ thiếu phụ ôm vào trong ngực 8 tuổi tiểu nam hải, chỉ Nam Cung Huyền Thiên hỏi. Không phải, hắn không là cha ngươi chết rồi, hắn chỉ là lớn lên tương đối giống mà thôi. Thiếu phụ chăm chú đem tiểu nam hải ôm vào trong lòng, run rẩy thân thể giải thích nói. Nàng là Nam Cung gia Tam gia, Nam Cung Huyền Thiên phu nhân cung giải ngữ. Chỉ cung cấp tham khảo nàng trong ngực tiểu nam hải tên là Nam Cung Tuấn Hảo, là Nam Cung gia Tam thiếu gia. Là Nam Cung Huyền Thiên nhi tử. Nam Cung gia hết thệ có 4 vị thiếu gia, Nam Cung Bá Thiên có tử, theo thứ tự là đại thiếu gia Nam Cung Tuấn Kiệt cùng tiểu thiếu gia Nam Cung Tuấn Phong. Nhị thiếu gia gọi Nam Cung Tuấn Tài, là nhị gia Nam Cung Chấn Thiên nhi tử, hắn mẫu thân cũng chính là nhị phu nhân Bạch Nhược Tuyết. Mấy tên lão ca, các ngươi lại không ra tay, ta nhưng là không chịu nổi. Ngay tại những ngày tà thi giết tới thời điểm, Tào Mạnh đối với trong rừng rậm giống lớn một chút. Cái này không thi nhân thật hắn mụ lao ấp bức, rõ ràng tay bên trong trưởng không lấy nhiều như vậy tà thi, thực lực mạnh đáng sợ, lại vẫn cứ ưa thích tránh ở sau lưng không lộ diện. Dạng này để hắn kế hoạch trực tiếp thất bại, vì để tránh cho chính mình thuộc hạ xuất hiện đại quy mô thương vong. Còn có cũng là ẩn tàng tốt chính mình thực lực cụ thể, hắn chỉ có thể cầu viện. Chương 18. Chân Huyền Kinh ha ha, Tào lão đệ chớ hoảng sợ, lão ca cái này đến rồi. Theo Tào Mạnh thanh âm rơi xuống, trong rừng rậm truyền ra một cái thô kệch giọng nam. Một người mặc áo xám trung nhân, theo trong rừng rậm đi ra, trên mặt còn mang theo nụ cười nhàn nhạt. Người này chính là Kim Ưng Bang bang chủ Kim Ưng. Tào thống lĩnh, ngươi cái này không chính công à, vậy mà trêu chọc loại này cường địch, còn đem chúng ta cho kéo xuống nước, cái này có chút hơi quá đi. Triệu Nguyên Thần cũng sau đó theo đi ra, nhìn một chút Nam Cung biến thành tà thi, trên mặt rất là khó coi. Lúc này hắn cũng biết mình bị cái này Tào Mạnh cho kéo xuống nước. Cái này Nam Cung ra người, căn bản cũng không phải là bị quỷ dị giết chết, ngược lại là trêu chọc cường địch, bị cường địch tiêu diệt giết. Nếu như sự tình trước biết, hắn căn bản liền sẽ không gia nhập cái này cái gọi là đồng minh, càng sẽ không che chở Nam Cung gia. Bọn hắn Triệu gia thực lực cũng không so Nam Cung gia cường à, một khi đắc tội những người này, bọn hắn Triệu gia nói không chừng cũng sẽ đi vào Nam Cung gia theo gót. Sau lưng của hai người còn theo tốt 7, 8 đạo thân ảnh, mỗi đạo thân ảnh đều khí huyết gâu thịnh, khí tức cường đại, đều là đoán cốt cảnh võ giả. Chỉ bất quá đám bọn hắn lúc này đều sắc mặt khác nhau, tuy nhiên đi ra, nhưng lại không có chủ động xuất thủ, ngược lại cẩn thận quan sát trong sân mấy cỗ tà thi. Phúc. Triệu gia chủ, ta cũng bị gia chủ lừa gạt, nếu như ta biết hắn có loại này cường địch, ta sớm liền chạy. Tào Minh trên mặt lộ ra bi phẫn biểu lộ, xác thực như hắn nói tới. Nếu như hắn ngay từ đầu liền biết Nam Cung gia trêu chọc chính là khống thi nhân loại này kinh khủng ngự quỷ sư, hắn sớm liền chạy. Căn bản liền không khả năng hao tổn tâm cơ tổ kiến đồng minh, càng sẽ không giống như bây giờ bảo hộ Nam Cung gia. Về sau biết về sau đã chậm, đều trêu chọc phải đối phương, muốn rút người ra trở ra, đã không thể nào, chỉ có thể nghĩ biện pháp kéo một số người xuống nước. Triệu Nguyên Thần nghe nói, nhìn chằm chằm Tào Mạnh liếc một chút, nhìn hắn trên mặt biểu lộ không giống như là đang nói láo. Đối với cái này Tào Mạnh, hắn vẫn là hiểu rất rõ, này vì người cẩn thận địa thấp, xưa nay không ưa thích trêu chọc thị phi. Đơn giản điểm tới nói cũng là tham sống sợ chết, nếu như đối phương biết gặp nguy hiểm, khẳng định đệ nhất cái dẫn đầu chạy trốn, căn bản sẽ không lưu lại vì Nam Cung gia chôn cùng. A, một tên Nam Cung gia hộ vệ phát ra một tiếng hét thảm, cả người đều bị một cái tà thi xé thành hai nửa. Rất nhanh, Nam Cung Chấn Tiên biến thành tà thi thì hướng về Tào Mạnh bên này công đi qua. Tào Mạnh thấy thế, không còn lưu thủ, một bàn tay đập tại Lưu Trụ Đạo ở ngực, đem hắn ở ngực đánh cho sụp đổ ra, trong miệng còn phun một ngụm máu tươi. Thế bay ra ngoài, hung hăng nện xuống đất, ngẹo đầu, trực tiếp bỏ mình. Sau đó không chút do dự đối mặt Nam Cung Chấn Thiên biến thành cỗ kia tà thi. Bành! Một người một thi đối oanh một quyền, bởi vì Tào Mạnh cố ý ẩn giấu thực lực, bọn hắn gần như đồng thời bị chấn bay ra ngoài. Rất nhanh lại có mấy cỗ tà thi hướng về quanh hắn giết mà đến, đánh hắn không liên tục bại lui lên. Chư vị lão ca, đừng nhìn kịch, nếu như ta chết, cái kia đáp ứng các ngươi đổ vật nhưng là không cho được rồi à. Tào Mạnh vội vàng hô lớn, vì thỉnh những người này đến đây, hắn nhưng là mở ra một bút không nhỏ giá cả đi ra. Bằng không, vô duyên vô cớ, nhân gia làm sao có thể xuất thủ trợ chẳng đâu. Bất quá bây giờ xem ra, những người này phát hiện địch đến quá mạnh, có chút muốn rút lui à, cái này không thể được. Hắn thật vất vả mới đem những này người kéo xuống nước, sao có thể để bọn hắn thì dễ dàng như vậy rút lui đâu. Các ngươi không phải vẫn muốn chân huyền kình à, chỉ muốn các ngươi nguyện ý xuất thủ tương trợ, ta liền đem chân huyền kình lấy ra để cho các ngươi chép một phần. Chân huyền kình là Nam Cung gia gia truyền công pháp, là một bản tứ phẩm phạt tùy cảnh công pháp, có thể khiến người ta tu luyện tới khí huyết như rồng cảnh giới. Là Hắc Vân Thành bên trong đứng đầu nhất công pháp một trong, thì liền Triệu gia, Buôn Lôi Võ Quán, Bạch Hạc Võ Quán nhóm thế lực công pháp, đều so hắn thấp nhất trọng. Tào Mạnh đây cũng là mượn hoa hiến vật, cầm Nam Cung gia đổ vật thỉnh đám người này xuất thủ. Nghe được Tào Mạnh lời này, Triệu Nguyên Thần, Vân lão gia tử, Lôi Nguyên bọn người, ánh mắt cùng nhau sáng lên, nhất thời lộ ra động tâm biểu lộ. Đúng lúc này, Kim Ưng ánh mắt nghi hoặc, lớn tiếng nói, "Tào lão đệ chớ hoảng sợ, vi huynh, cái này đến giúp ngươi." Nói xong, hắn đi đầu hướng Nam Cung Chấn Thiên biến thành tà thi, cùng hắn đối chiến đấu. Triệu Nguyên Thần, Vân lão gia tử, Lôi Nguyên ba người thấy thế, lẫn nhau liếc nhau một cái. Cũng nào nào thi triển ra chính mình võ kỹ, hướng về phía dưới đánh tới, vây công còn lại mấy cỗ tà thi. Trong lúc nhất thời, trên sân chiến đấu kịch liệt, các loại quang mang lấp lóe, kình khí bốn phía. Theo những người này gia nhập vào chiến trường, Nam Cung gia hộ vệ cùng Chấn Uy Tiêu cục các nhất thời áp lực giảm nhiều. Bành! Tào Mạnh dùng lực đánh ra một quyền, trực tiếp đem trước mắt một bộ tà thi đầu đánh nổ tung ra, sau đó thi thể hùng hăng nện xuống đất. Nhưng là quỷ dị chính là, cỗ này tà thi vẫn chưa có chết, ngược lại dãy rủa lấy bò lên, toàn thân còn quấn màu đen khí thể, dường như đánh không chết tiểu cường. Đáng chết! Nhìn thấy một màn này, Tào Mạnh thầm mắng một câu, những thứ này tà thi khó giết, trừ phi dùng lửa đem bọn hắn đốt sạch sẽ, bằng không bọn hắn thì vẫn như cũ có hành động năng lực. Dù cho thân thể nhận lấy trọng thương, cho bọn hắn thời gian, bọn hắn cũng sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Chư vị lão ca, nơi này thì giao cho các người, ta đi tìm ra cái kia trốn ở trong tối không thi nhân. Tào Mạnh hướng về Kim Ưng bọn người nói một câu, sau đó thì xông vào trong rừng rậm. Hắn muốn tìm ra, cũng giết chết cái này núp trong bóng tối người, có người này tại, hắn liền ăn cơm đều ăn không ngon. Tào Minh trong rừng rậm cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước, cảnh giác quan sát đến động tĩnh xung quanh, tìm kiếm lấy cái kia trốn ở trong tối không thi nhân. Tại mờ tối trong rừng rậm ghé qua, rất nhanh, hắn liền đi tới một cây đại thụ dưới đáy có một ít tạp nhạp dấu chân, trong không khí còn tràn ngập một cỗ thi số vị. Là lại không nhìn thấy bóng người, tuy nhiên người đã rời khỏi nơi này. Bành! Tào Minh khí một quyền hung hăng đập vào trên cây, tại trên cây lưu lại một đạo quyền ấn, rung động mà rơi xuống một mảng lớn lá cây. Đáng chết, gia hỏa này là thuộc hồ ly sao? Làm sao nhanh như vậy liền chạy? Tào Minh trên mặt rất là khó coi, địch nhân quá giàu hoạt, hơn nữa còn núp trong bóng tối, uy hiếp thực sự quá lớn. Bất quá cũng có một tin tức tốt, cái kia chính là đối phương đã lựa chọn chạy trốn, cái này chứng minh hắn thực lực đoán chừng cũng sẽ không có mạnh cỡ nào, tuyệt đối không có đạt tới phạt tùy cảnh, không làm gì được bọn họ. Mà lại lần này nhóm người mình còn giết hắn những thứ này tà thi, để hắn thực lực giảm lớn, uy hiếp cũng tiến một bước suy yếu. Khống thi nhân một thân thực lực, đại bộ phận đều tại những thi thể này phía trên. Khống chế thi thể càng mạnh, càng nhiều, cái kia chính mình thực lực cũng liền càng cường đại. Nhưng là khống thi nhân có một cái rõ ràng nhược điểm, cái kia chính là bản thể phần lớn thực lực không đủ mạnh, dễ dàng bị người khác nhằm vào, tiến hành chém đầu, cho nên đám người này đều quen thuộc trốn ở trong tối, sẽ không dễ dàng đi ra cùng địch nhân chính diện chiến đấu. Chương 19. Chân Cựu làm Tào Mãnh trở lại chiến trường thời điểm, trong sân chiến đấu đã kết thúc. Chỉ thấy 8 bộ thi thể nằm trên mặt đất không ngừng bặm mẻo cùng dãy rủa, trên thân còn thỉnh thoảng khói đen bốc lên, trong miệng phát ra từng đợt tiếng gào thét. Bọn này tà thi tuy nhiên đều có đoán cốt cảnh thực lực, nhưng là đã mất đi cái kia khống thi nhân chỉ huy về sau, hành động cùng công kích đều phi thường ngốc trệ. Căn bản cũng không có thể phát ra đoán cốt cảnh chiến lực, rất nhanh liền bị đám người này cho giải quyết hết. Tào lão đệ, người kia tìm được không? Nhìn thấy Tào Mãnh trở về, Kim Ưng vội vàng hướng trước hỏi. Không, đi trễ một bước, để hắn trốn thoát, bất quá lần này giết hắn nhiều như vậy tà thi, cũng có thể để hắn nguyên khí đại thương. Tào Mãnh lắc đầu, tiếc nuối nói. Ai? Vậy thì phiền toái. Ngươi về sau có thể phải cẩn thận. Kim Ưng nhíu mày, nhắc nhở một câu. Ừm. Ta biết, trừ phi có việc, nếu không ta là sẽ không dễ dàng rời đi Hắc Vân Thành. Tào Mãnh nhẹ gật đầu. Ngươi tới, cầm dầu hỏa, lại làm một số củi khô, đem những này tà thi đốt. Tào Mãnh hướng cái kia chút tiêu sư cùng bọn hộ vệ phất phất tay, ra lệnh. Lần này, đa tạ chư vị, nếu như không phải chư vị tương trợ lời nói, lao đệ ta muốn phải xong đời, yên tâm, đáp ứng chư vị trở lại trong thành, ta thì an bài phía trên. Tào Mãnh hướng về mọi người ô quyền, nói cảm tạ, thái độ phi thường thành khẩn. Tào thống lĩnh, các ngươi Nam Cung gia tại sao có thể có như loại này tồn tại? Vân lão gia tử nhìn qua Tào Mãnh nghi ngờ hỏi, sống hơn nửa đời người hắn, biết thế gian rất nhiều chuyện cổ quái. Đương kim thế giới, tuy nhiên có rất nhiều loại tu hành hệ thống, nhưng là ngự quỷ sư loại này tồn tại cũng rất thần bí, mà lại bị mọi người chỗ chán ghét. Bất luận kẻ nào nhìn thấy bọn hắn đều sẽ lẫn mất xa xa, không dám tùy ý trêu chọc cùng tiếp cận. Bọn hắn có các loại thần kỳ thủ đoạn, phát huy ra chiến lược cũng không giống nhau. Có chút ngự quỷ sư bản thân thực lực không quá mạnh, liền xem như thối thể cảnh võ giả đều có thể nhẹ nhõm giết chết hắn. Nhưng là bọn hắn có chút thủ đoạn kỳ lạ, khó lòng phòng bị, một khi chúng chiêu, liền xem như tiên tiên cảnh võ giả đều sẽ bỏ mình, căn bản cũng không có thể sử dụng cảnh giới để cân nhắc bọn hắn thủ đoạn. Cho nên gặp phải cái này ngự quỷ sư, hoặc là không trêu chọc, hoặc là thì nghĩ hết tất cả biện pháp đem đối phương cho xử lý. Mà khống thi nhân cũng là ngự quỷ sư một cái chi nhánh, có ổn định truyền thừa, kỳ lạ thủ đoạn đồng dạng không dễ trọng. Ta là thật không biết a. Tào Mãnh lắc đầu, sắc mặt âm trầm nói, hắn xác thực không biết Nam Cung gia vì sao lại trêu chọc đến loại này tồn tại. Hắn biết đến tin tức thực sự quá ít, hoặc là nói hắn căn bản thì không có tin tức hữu dụng gì. Chỉ biết là ta Nam Cung gia có một cái rất cường đại cựu địch, bị người khác trong bóng tối để mắt tới. Liên địch nhân là người nào? Cái nào giúp thế lực? Tại sao lại bị để mắt tới? Đều không rõ ràng. Bất quá những thứ này cũng không quan hệ, hắn hiện tại giác tỉnh hệ thống, cho hắn thời gian, hắn sẽ biến càng ngày càng mạnh, một ngày nào đó có thể bình định hết thể si mị bóng lượng. Mọi người nhìn thấy Tào Mãnh vẻ mặt này về sau, cũng đã biết Tào Mãnh nói rất có thể là thật. Bởi vì loại chuyện này phát sinh không ít, thật ứng với câu nói kia, người trong nhà ngồi, họa từ trên trời rơi xuống. Cũng không phải là ngươi chuyện gì đều không gây, chuyện gì đều không làm, liền sẽ không có phiền phức tới cửa. Gặp phải loại sự tình này, ngươi chỉ có thể cầu nguyện chính mình thực lực đủ mạnh, có thể nên đối đi qua, bằng không, ngươi chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Tại bọn hắn cái nhìn, Nam Cung gia khả năng cũng là gặp loại tình huống này, không biết nguyên nhân gì, bị cái này khống thi nhân theo dõi. Trần ca, lần này đa tạ ngươi xuất thủ, nếu không, ta cũng sẽ không dễ dàng thì trừ đi Lý Viễn Sơn bọn người. Tào Mãnh đối với Trần Cựu nói cảm tạ. Ha ha, A Mãnh ngươi khách khí, lấy quan hệ của ta và ngươi cần khách sáo như thế sao? Trần Cựu khoát tay áo, Hắc Vân Thành bên trong đại đa số người cũng không biết hắn cùng Tào Mãnh từ nhỏ đã nhận biết. Là một cái trong thôn lớn lên, là hàng xóm, hai nhà quan hệ phi thường tốt, thường xuyên cùng một chỗ chơi. Về sau trong thôn gặp hai, bọn hắn dưới sự bất đắc dĩ, theo người trong thôn một đường chạy nạn, đi tới Hắc Vân Thành bên trong. Về sau một người bán mình tiến nhập Nam Cung gia, một người tiến nhập Bá Đao Võ Quán. Hai người bởi vì thân thể tố chất tốt, luyện võ thiên phú xuất chúng, rất nhanh liền tại mỗi người thế lực bên trong kiếm ra đầu. Hai người những trong năm này vẫn luôn trong bóng tối giúp đỡ lẫn nhau, nhiều lần Bá Đao Võ Quán đụng phải Nam Cung gia nhằm vào, đều là Tào Mãnh trong bóng tối lượn vòng, mới khiến cho Trần Cửu sống tiếp được. Mặt khác, Trần Cửu cũng giúp Tào Mãnh trong bóng tối giải quyết mấy cái đối thủ một mất một còn, để hắn tại Nam Cung gia địa vị càng thêm củng cố lên. Lần này, vì dẫn xuất những người này có thủ với hắn người, hắn cố ý để Trần Cửu xuất thủ, chủ động liên hệ những thứ này cùng Nam Cung gia có thủ thế lực. vì cũng là đem bọn hắn hấp dẫn tới nơi này, một mẹ hút gọn, vì thế hắn còn cố ý chuẩn bị một loại độc dược, giao cho Trần Cửu trong tay. Những người này chỗ lấy sẽ trúng độc, hoàn toàn là bởi vì Trần Cửu trong bóng tối giở trò quỷ. Cho nên nói bọn hắn chết cũng không oan, bởi vì bọn họ đồng đội đều là địch nhân ám tử, mọi cử động tại người khác trong khống chế. Một bên khác, một chỗ rừng rậm bên trong, một cái trên mặt mang theo mặt nạ, toàn thân mặc hắc bào người, tại một khối đá lớn phía trên, dừng bước. Sau đó che ngực, hoa một tiếng, phun ra một búng máu. Đáng chết tà mãnh, dám hủy ta tiểu bà bối. Người áo đen tức miệng mắng to, cái này bảy bộ tà thi đều là hắn vất vả luyện chế mà thành, bên trong ẩn chứa hắn một tia tâm thần, lần này tà thi bị hủy, cũng để cho hắn thụ thương không nhẹ. Vốn là lần này hắn cho là mình có thể làm thịt cái kia tà mãnh, lại không nghĩ rằng đối phương như thế âm hiểm. Tìm tới một đoàn trợ thủ, trong bóng tối tính kế, không tiếc cùng mình cùng Nam Cung gia những người kia làm mồi nhử, liền vì đem hắn cùng những cái kia lòng mang ý đồ xấu người dẫn ra ngoài. Nếu như hắn không phải vì người cẩn thận, thấy tình thế không ổn lập tức thì trốn mất, đoán chừng cũng cắm trong tay của đối phương. Nghĩ tới đây, hắn đối Tào Mạnh hận ý thì sâu hơn, hắn hủy diệt Nam Cung gia là vì chấp hành nhiệm vụ. Mà Tào Mạnh lại trong bóng tối tính kế hắn, tự nhiên lại càng dễ bị hắn cho ghi hận. Một bên khác Tào Mạnh bọn người, đem cái này bảy bộ thi thể đều đốt về sau. Tào Mạnh thì an bài một đội nhân mã, để bọn hắn đem bảy người cho cốt đều bỏ vào tương ứng trong quan tài. Mà hắn thì dẫn một đám người cùng một chỗ trở về Hắc Vân Thành. Vừa tiến vào Hắc Vân Thành, hắn thì đối với Lý Trương Cựu cùng Chu Dịch Phong nói ra, hai người các ngươi mang theo hộ vệ đem đại phu nhân bọn người đưa về đến Nam Cung gia bên trong, những người còn lại theo ta đi, chúng ta cùng đi diệt Huyết Lang Bang. Nói hắn liền mang theo Tiêu Cục người chạy tới Huyết Lang Bang trụ sở, Độc Lang Lưu trụ đảo chết rồi. Huyết Lang Bang thì thừa một cái đoán cốt cảnh võ giả Hoàng Đại Khuê, mà hắn cũng bị chính mình đánh thành trọng thương, đoán chừng hiện tại còn nằm ở trên giường đâu. Lúc này chính là diệt Huyết Lang Bang thời cơ tốt nhất, chế cái này Hoàng Đại Khuê có thể sẽ mang theo tiền tài trốn thoát rơi. Phải biết hắn hiện tại còn thiếu đại bút tiền tài đâu, vì Thỉnh Triệu Nguyên Thần bọn người xuất thủ, hắn nhưng là hứa hẹn một số lớn bạc. Lẻ loi tổng quát cùng nhau đều có 30 mấy vạn lượng bạc, hắn có thể không bỏ ra nổi nhiều bạc như vậy à, chỉ có thể dùng Huyết Lang Bang bên trong bạc đến bổ khuyết lỗ thủng. Chương 20. Diệt Huyết Lang Bang. Huyết Lang Bang tổng bộ ở một tòa to lớn trong trạch viện. Trạch viện diện tích rất lớn, chiếm diện tích 10 mấy mẫu, cửa trưng bày một đôi 4 sói điêu khắc đá, uy phong lẫm liệt, sinh động như thật. Đứng ở cửa 4 tên dáng người khôi ngô, khí tức hung hãn trung niên đại hán, bọn hắn tay cầm trường đao, phân biệt đứng ở hai bên. Người đi đường, tại đi qua nơi này thời điểm, đều theo bản năng bước nhanh hơn, từ nơi này vội vàng mà qua. Đứng lại, các ngươi là làm cái gì? Tới nơi này làm gì? Tào Mạnh bọn người vừa mới tới gần Huyết Lang Bang tổng bộ, liền bị cửa 4 người cho ngăn cản, bọn hắn nào ào rút ra trường đao hướng ngay Tào Mạnh bọn người. Tào Mạnh không có trả lời, trực tiếp rút ra tùy thân bội đao, chỉ nghe được một đạo kim qua thanh âm truyền ra, đao quang một lóe. Tào Mạnh trường đao trong tay ra khỏi vỏ, một đao thì phá vỡ 4 người cổ họng, trong nháy mắt, máu tươi phun ra. Ngươi, ngươi! Cửa 4 người nắm cổ, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tào Mạnh, một mặt không thể tin, không biết Tào Mạnh vì cái gì dám không nói một lời, ngay tại Huyết Lang Bang cửa chính giết người. Rất nhanh thân thể của bọn hắn liền như là bùn nhão đồng dạng, ngã trên mặt đất, rất nhanh liền đã mất đi sinh cơ. Giết đi bảo, một tên cũng không để lại. Tào Mạnh chỉ Huyết Lang Bang bên trong nói ra, đối với Huyết Lang Bang, hắn trong nội tâm là phi thường không thích. Huyết Lang Bang không chuyện ác nào không làm, không có không điểm mấu chốt nguyên tắc, sơn ác, lừa bán phụ nữ, nhập thất cướp bóc chờ một chút chuyện ác đều làm toàn bộ. Nhưng là bởi vì Kỳ Hòa Lý gia quan hệ so sánh thân mật, bị Lý gia chỗ bảo vệ, cho nên một mực không ai động đến hắn. Theo trấn uy Tiêu Cục người giết vào Huyết Lang Bang, bên trong chi người nhất thời phát ra thê lương gào thét. A, người tới, địch tập. Người nào lại dám xông vào ta Huyết Lang Bang? Lão tử ngược lại muốn nhìn xem, là ai ăn tim gấu gan báo, dám ở ta Huyết Lang Bang địa bàn dương ai? Trong khoảnh khắc, toàn bộ Huyết Lang Bang tổng bộ thì náo nhiệt. Nguyên một đám Huyết Lang Bang bang chúng tay cầm lưỡi dao sắc bén, hướng về tiền viện nhanh chóng chạy đến, cũng không lâu lắm, thì cùng trấn uy Tiêu Cục cắt chém giết đến cùng một chỗ. Chết. Tào Mạnh cũng gia nhập chém giết bên trong, trực tiếp để mắt tới Huyết Lang Bang một cái thông mạch cảnh đại đầu mục, trong nháy mắt chém ra một đao. A. Vị kia đầu to lại ngơ ngác nhìn mình bị chặt thành hai nửa thân thể, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin, lập tức phát ra hét thảm một tiếng. Tào Mạnh vẫn còn tiếp tục xuất thủ, hắn thực lực phi thường cường đại, mỗi một đao đều có thể giải quyết một tên Huyết Lang Bang người. A. Bang chủ đâu? Còn có phó bang chủ đâu? Huyết Lang Bang bang chúng bị Tào Mạnh bọn người giết gào khóc thảm thiết lên, tê tâm liệt phế hét lớn. Bang chủ thụ thương, hiện tại còn nằm ở trên giường đâu, phó bang chủ hắn sáng nay liền đi ra ngoài. Đáng chết. Huyết Lang Bang mọi người nhất thời có chút tuyệt vọng. A, chạy mau a. Không biết là người nào lên cái đầu, hô lớn một tiếng, vứt xuống binh khí, sau đó hướng về trong hậu viện chạy tới. Nhất thời Huyết Lang Bang người thì đánh mất năng lực chống đỡ, ào ào bắt đầu trốn chạy. Hừ, muốn chạy, đều cho lão tử lưu lại đi. Tào Mạnh hừ lạnh một tiếng, đuổi theo, trường đao trong tay huy động lên đến, giơ tay chém xuống, mỗi một đao đều có thể chém xuống một cái đầu người. Máu tươi giống như trời mưa đồng dạng, rất nhanh liền nhuộm đỏ Huyết Lang Bang tiền viện. Ngắn ngủi không đến 2 thời gian 10 hơi thở, cái kia một đám Huyết Lang Bang người, tựa như là như chém dưa thái rau bị Tào Mạnh chém giết hơn phân nửa, Huyết Lang Bang tiền viện bên trong tràn đầy thi thể. Chết, chết rồi, toàn đều đã chết. Còn lại Huyết Lang Bang bang chúng, nhìn thấy một màn này, nhất thời tâm thần triệt để sụp đổ lên, lớn tiếng khóc giống lấy. Ô, không được qua đây a, người nào tới cứu cứu ta, ta không muốn chết a, ta không muốn chết a. Trốn a, đại gia mau trốn. Giờ khắc này, Huyết Lang ba người đem cái gì đều hoàn toàn ném ra sau đầu, chạy trốn bước chân lại nhanh một phần. Nguyên một đám chỉ hận cha mẹ cho bọn hắn thiếu sinh hai cái đùi. Nói, Hoàng Đại Khuê ở đâu? Tào Minh bắt lấy một cái Huyết Lang ba người, cây trường đao đặt ở cổ của hắn phía trên, do hỏi. Ô, đừng giết ta, ta nói, bang chủ tại hậu viện. Bị Tào Minh bắt lấy trung niên đại hán, lúc này khóc ròng ròng lên, khóc tựa như một cái bị lột y phục tiểu nương môn. Khóc cái giám a, lá gan nhỏ như vậy còn hôn hắc. Đời sau thêm chút tâm đi. Tào Minh dùng đao vạch một cái, trực tiếp phá vỡ cổ họng của hắn, chậm rãi mở miệng nói. Nói xong cũng dẫn theo đao, hướng về trong hậu viện đi vào. Hắn đi vào một cái hào hoa lầu cắt trước đó, sau chậm rãi đẩy cửa ra. Ngay tại cửa mở ra trong nháy mắt đó, chỉ thấy một cái to lớn lang nha đồng hướng về đầu của hắn đập tới. Một khi bị đập trúng, đoán chừng Tào Mãnh đầu của hắn liền sẽ như là dưa hấu đồng dạng, bị nện chảy máu tương. Tào Mãnh vội vàng rối ra trường đao, đối với lang nha đồng bổ tới. Bành! Một trận kim loại tiếng va chạm vang lên, hai người binh khí ở giữa dần hiện ra một đạo hỏa quang. Hoàng Đại Khuê chỉ cảm giác mình nắm lang nha đồng tay, đau đớn kịch liệt. Sau đó lang nha đồng thì trong tay hắn bị đánh bay ra ngoài. Tiếp lấy Tào Mãnh hướng Hoàng Đại Khuê đá ra một chân. Hoàng Đại Khuê bị đá đến bay rất ra ngoài, nặng nề mà đụng ở trên tường. Hắn miệng phun máu tươi, giãy giụa lấy muốn đứng lên, nhưng thân thể lại không nghe sai khiến. Tào Mãnh từng bước một đi hướng Hoàng Đại Khuê, ánh mắt tràn đầy sát ý ngươi. Ngươi vậy mà không chết, xem ra trụ đảo bọn hắn thất bại a. Hoàng Đại Khuê nhìn thấy Tào Mãnh về sau, nghiến răng nghiến lợi nói, đồng thời trên mặt lóe qua một tia thất vọng. Bất quá ngươi chớ đắc ý, ngươi giết ta, lý ra là sẽ không bỏ qua ngươi. Tào Mãnh nghe vậy, cười lạnh một tiếng, coi như lý ra tới, ta cũng giết không tha. Chẳng lẽ ta sẽ sợ hắn lý ra hay sao? Nói xong, Tào Mãnh giơ lên trường đao, sau đó đối với Hoàng Đại Khuê đầu chặt xuống dưới. Một đạo lưu quang lướt qua, Hoàng Đại Khuê đầu theo trên thân thể rơi xuống, phân nhà. Máu tươi tung tóe vẩy tại trên mặt đất, hình thành toàn màu đỏ tươi đồ án. Giải quyết xong Hoàng Đại Khuê về sau, Tào Mãnh quay người rời phòng, đối mặt với Trấn Uy Tiêu của người, lãnh không nói, Huyết Lang băng người một tên cũng không để lại, toàn bộ giết sạch. Vâng. Mọi người nghe xong, hai mắt nhất thời thả lên hồng quang, hưng phấn hồi đáp. Lý Đại Hắc, ngươi mang một đội người, lưu lại xử lý một chút Huyết Lang băng sự tình, đem bên trong thứ đáng giá đều cho ta trở đi. Vâng. Lý Đại Hắc nghe vậy, lập tức hưng phấn đáp ứng xuống. Nhị cầu ngươi cùng Nguyên An theo ta đi, chúng ta đi diệt Liêu gia võ quán. Liêu trưởng phong tên chó chết này dám đối với ta xuất thủ, thật sự là không biết sống chết. Tào Mãnh tiếp lấy đối với Trần Nhị Cầu cùng Vân An hai người nói, hắn người này từ trước đến nay có thủ tâm báo, chỉ cần dám đắc tội hắn người, hắn đều sẽ đem đối phương cho cái đến sách nhỏ phía trên. Về sau nếu như có cơ hội, hắn nhất định sẽ đem cái này thủ cho trả thù trở về. Hắn người này từ trước đến nay cũng là cẩn thận như vậy mắt. Chương 21. Diệt Liêu gia võ quán. Liêu gia võ quán. Rất nhanh Tào Mãnh mang theo Trấn Uy Tiêu cục chi người đi tới Liêu gia võ quán trước cửa. Ngươi đợi là người phương nào? Tới. Đến ta Liêu gia võ quán vì chuyện gì? Nhìn thấy Tào Mãnh bọn người khí thế hung hùng, trên thân còn mang theo vết máu, một bộ hung thần ác sát bộ dáng. Liêu gia võ quán thủ môn đệ tử nhất thời bị giật nảy mình, run lẩy bẩy mà hỏi thăm. Ba. Lan lộn đi một bên. Tào Mãnh không cùng hắn nói nhảm, trực tiếp một thanh quyền đánh tới, đem người cho trực tiếp đập bay ra ngoài. Giết cho ta đi vào, người can đảm dám phản kháng, hết thảy giết chết bất luận tội, Liêu gia võ quán thân truyền đệ tử cũng hết thảy giết chết. Tào Mãnh không có hạ lệnh đem võ quán bên trong người toàn bộ xử lý, võ quán cùng bang phái là không giống nhau. Võ quán bên trong có rất nhiều đều là giao tiền tiến nhập học võ người. Bọn hắn cùng võ quán quan hệ trong đó cũng rất đơn giản, cho nên không cần thiết đuổi tận giết tuyệt. Đương nhiên, những cái kia Liêu gia võ quán thân truyền đệ tử nhất định đều muốn làm thịt, bằng không hắn không an lòng. Vâng. Nhận được mệnh lệnh chúng tiêu sư, như lang như hổ vọt vào Liêu gia võ quán bên trong. Đứng lại, các ngươi là người phương nào, muốn làm gì? Nhìn thấy có người đánh bảo, Liêu gia võ quán phản ứng rất nhanh. Một vị thông mạch cảnh đỉnh phong võ giả, chặn bọn hắn đường đi, cầm đầu là Liêu gia võ quán một giáo quan Liêu Thành Võ, hắn cũng là Liêu trưởng phong đường đệ. Đi chết đi. Nhìn thấy có người cản đường, Trần Nhị Cẩu cũng không nói nhảm, trực tiếp một đao thì bổ tới. Ngươi dám? Liêu Thành Võ gặp kẻ đến không thiện, cho nên đã sớm chuẩn bị, gặp Trần Nhị Cẩu công tới, lập tức hướng về bên cạnh tránh khỏi. Ta dám ngươi muội a? Trần Nhị Cẩu mắng to một câu, không có chút nào dừng tay, tiếp tục cầm lấy đao đối với Liêu Thành Võ cũng là một trận chém lung tung. Đánh Liêu Thành Võ một trận bùi đầu tán loạn. Những tiêu sư khác cũng ào ào xuống tới, cùng Liêu gia võ quán các đệ tử triển khai kịch chiến. Nghe được cái này động tĩnh, Liêu gia võ quán bên trong rất nhiều người đều chạy ra. Cầm đầu là một vị lão giả, hắn tuy nhiên lông cần bạc trắng, nhưng là vẫn mặc lấy một thân võ giả kỳ phục, tinh thần vô cùng phấn chấn, đi đứng nhanh nhẹn. Lão giả là Liêu gia võ quán lao quán chủ Liêu Nộ Giang, trước kia cũng là Hắc Vân Thành bên trong phong vân nhân vật, chỉ là những năm gần đây tuổi tác đã cao, cho nên lui xuống. Để nhi tử Liêu Trường Phong trở thành tân nhiệm quán chủ. Vừa mới Liêu Nộ Giang chính tại hậu viện trung phẩm đồ đâu, nghe đến động tĩnh bên ngoài, nhất thời giật mình, liền vội vàng đứng lên xem xét. Làm hắn nhìn đến Tào Mãnh bọn người lúc, sắc mặt nhất thời biến đến âm trầm xuống. Tào Mãnh, ngươi đây là ý gì? Liêu Nộ Giang phẫn nộ quát. Có ý tứ gì? Ngươi trong lòng mình rõ ràng. Tào Mãnh lạnh lùng nói, ngươi nhi tử ở ngoài thành mai phục lên, muốn giết ta, đừng nói cho ta chuyện này ngươi không biết. Con ta cái gì thời điểm muốn giết ngươi rồi? Ngươi đây là ngậm máu phun người. Liêu Nộ Giang giống to, đồng thời trong lòng cũng là giật mình, đối với nhi tử Liêu Thành Phong hành động, hắn tự nhiên hiểu rõ, chính là bởi vì dạng này. Nhìn thấy Tào Mãnh giờ khắc này, là hắn biết không ổn, chính mình nhi tử khả năng giữ nhiều lại ít. Hừ, chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi còn muốn ngụy biện. Tào Minh xuất ra một khối ngọc bội, ném cho Nộ Giang, đây là tại ngươi trên người con trai tìm tới, ngươi hẳn là sẽ không lạ lẫm à. Liễu Nộ Giang xem xét, trong lòng nhất thời trầm xuống, khối ngọc bội này hoàn toàn chính xác là con của hắn Liễu Trường Không mang theo người ngọc bội. Cái này, ngươi đem nhi tử ta thế nào? Liễu Nộ Giang trên mặt lóe qua một vẻ bi ai, run rẩy nói ra. Thế nào? Tào Minh cười lạnh nói, tự nhiên là chết rồi, bằng không mà nói, ngươi cho rằng ta là làm sao cầm tới khối ngọc bội này đây này? Ngươi, lao đầu tử liều mạng với ngươi. Liễu Nộ Giang nghe vậy giận dữ, thân hình lóe lên, hướng về Tào Minh đánh tới. Liễu Nộ Giang tuy nhiên cao tuổi, trên thân khí huyết có chút trưởng, nhưng là đoán cốt cảnh cảnh giới vẫn như cũ còn tại, một chiêu một thức ở giữa đều tràn đầy uy lực khủng bố. Tào Minh trong mắt lóe lên một tia khinh thường, hắn nhưng là phạt tùy cảnh võ giả, mà Liễu Nộ Giang chỉ bất quá mới đoán cốt cảnh luyện được kim cốt mà thôi, lại thêm đối phương tuổi tác đã cao, hắn làm thế nào có thể sợ chứ? Tào Minh vội vàng nên đón tiếp lấy, cùng Liễu Nộ Giang đối vanh một quyền. Bành! Một thanh âm vang lên, Liễu Nộ Giang bị đánh liên tiếp lui về phía sau. Làm sao có thể? Cái này Tào Minh lực lượng làm sao mạnh như vậy? Liễu Nộ Giang trên mặt lóe qua một tia thần sắc bất khả tư nghị, cùng là kim cốt cảnh võ giả võ, đối phương lực lượng không cần phải mạnh hơn hắn nhiều như vậy mới đúng. Lao ra hỏa, đừng không biết tự lượng sức mình. Tào Minh rêu cợt nói, đều chết cho ta đi, ai để ngươi trêu chọc phải không nên trêu chọc người đâu. Nói xong, Tào Minh tiếp tục công tới, không có cho Liễu Nộ Giang cơ hội thở dốc. Hắn càng không ngừng thua tay nắm đấm, chiêu thức sắc bén, mỗi một kích đều thẳng chạy muốn hại, Liễu Nộ Giang mỗi ngăn lại một kích, đều sẽ bị chấn động đến lui lại mấy bước. Náo miệng càng là như bị đại truy đánh trúng đồng dạng, khó chịu vô cùng. Một kết nối mười mấy chiêu về sau, Liễu Nộ Giang cũng nhịn không được nữa, bị Tào Mánh một chân đạp ngã trên mặt đất. Liễu Nộ Giang ngã xuống đất sau trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, khí tức cũng trở nên héo rút lên. Lao con chủ, đại bá. Liễu gia võ quán mọi người thấy thế, lập tức kêu to lên, trên mặt càng là lộ ra vẻ kinh hoàng. Liễu Nộ Giang nhưng là bây giờ Liễu gia võ quán bên trong người thực lực mạnh nhất, thì liên hắn đều bại, nhóm người mình còn có đường sống sao? Lao ra hỏa, đời sau thêm chút mắt, đừng tùy tiện trêu chọc người. Tào Mánh trực tiếp đi đến Liễu Nộ Giang bên cạnh, rút ra tùy thân bội đao. Ở tại trên cổ dùng dao vạch một cái, nóng hổi máu tươi bắn tung tóe mà ra, nhuộm đỏ mặt đất. Nhưng là Tào Mánh lại mặt không biểu tình, dường như sớm thành thói quen loại này tràn diện. Liễu gia võ quán các đệ tử hoảng sợ nhìn lấy tình cảnh này, một số người nỗ lực xông lên trước cứu bọn hắn lao quán chủ, nhưng đều bị các ngăn lại cũng đánh ngã xuống đất. Tào Mánh lạnh lùng nhìn về hết thảy trước mắt, trong lòng không có chút nào thương hại. Đại bá, Liễu Thành Võ gặp Liễu Nộ Giang bị giết, nhất thời giận dữ, trên thân khí tức bốc lên, điên cuồng hướng về Trần Nhị Cẩu công tới. Trong lúc nhất thời đem Trần Nhị Cẩu bước đến liên tiếp lui về phía sau lên. Tào Minh thấy thế thân hình lóe lên, như quỷ mị giống như xuất hiện tại Liêu Thành Võ sau lưng. Hắn cầm lấy trường đao trong tay, đối với Liêu Thành Võ cổ chém xuống. Chỉ là trong một sát na, Liêu Thành Võ đầu thì bay lên, sau đó cùng theo thân thể cùng một chỗ ngã xuống đất. Liêu Thành Võ đầu lăn trên mặt đất vài vòng, sau đó đứng tại Tào Minh dưới chân, cặp mắt của hắn trừng lão đại, tràn ngập sự không cam lòng chi sắc, không biết tự lượng sức mình. Tào Minh thấy thế lạnh hừ một tiếng, đem đầu của hắn đá qua một bên. Liêu gia võ quán các đệ tử mắt thấy lão quán chủ thân vong, lại mắt thấy Liêu Thành Võ bị chém đầu, nhất thời quá sợ hãi lên. Hoảng sợ nhìn qua Tào Mạnh. Lúc này, Tào Mạnh ánh mắt đảo qua mọi người, cao giọng hô, "Chuyện hôm nay chính là Liễu Trường Phong đưa tới, hắn cùng người khác cùng một chỗ vây giết ta, nhưng là cuối cùng bị ta giết chết, hôm nay ta là tới diệt Liễu gia võ quán, như ai dám lại vọng động, xuống tràng liền sẽ như hắn đồng dạng." Nói xong, hắn trong tay trường đao chỉ Liễu Thành Võ đầu. Đó lấy, Tào Mạnh thì chỉ huy tiêu sư, đem Liễu gia võ quán chân truyền đệ tử đều nhất nhất kéo ra ngoài, sau đó toàn bộ chém giết. Trong lúc nhất thời, Liễu gia võ quán thì bị máu tươi nhiễm đỏ thành huyết sắc. Chương 22 thu hoạch tương đối khá ban đêm, Nam Cung gia, đại sảnh bên trong. Thống lĩnh, những thứ này cũng là kê biên tài sản huyết lang bang thu hoạch, cùng sở hữu ngân phiếu 16.7225 lượng, hiện ngân 10.7936 lượng, hoàng kim 5.600 lượng, ngọc thạch châu đáo 13 giường, cổ vật tranh chữ 3 giường, công pháp võ kỹ 16 bản. Lý Đại Hắc không người, hướng về phía Tào Mạnh báo cáo, hắn dùng tốt mấy cái canh giờ mới kê biên tài sản huyết lang bang, đem bên trong thứ đáng giá đều trở về Nam Cung gia. Nhìn đến những thứ này thời điểm, hắn vẫn không khỏi đến lòng sinh cảm khái, huyết lang bang thật hắn mụ có tiền a. Thống lĩnh, kê biên tài sản Liễu gia võ quán thu hoạch cũng đi ra, bất quá không có huyết lang bang nhiều như vậy, cùng sở hữu ngân phiếu 10.1142 lượng, hiện ngân 4.6323 lượng, hoàng kim 2.300 lượng, ngọc thạch châu đáo 6 dương, cổ vật tranh chữ 11 dương, công pháp võ kỹ 24 bản. Đúng lúc này, Trần Nhị Cẩu cùng Nguyên An cũng mang theo Liễu gia võ quán kê biên tài sản trở về đồ vật hướng lấy Tào Mánh bẩm báo nói. Tốt. Tào Mánh nghe được ba người bẩm báo, trên mặt lộ ra vui mừng, cái này thỉnh cái kia mấy cái đại thế lực xuất thủ trả thù lao giải quyết, hơn nữa còn kiếm bộn rồi một bút. Thống lĩnh, còn có cực quyền võ quán chúng ta không có động thủ đâu. Có muốn hay không chúng ta hiện tại đi qua diện bọn hắn? Đúng lúc này Lý Đại Hắc đề nghị, phải biết lúc trước đối bọn hắn động thủ, thế nhưng là có bốn đại thế lực à. Lý gia tuy nhiên gia chủ Lý Viễn Sơn bỏ mình, nhưng là trong tộc vẫn như cũ còn có 5 vị đoán cốt cảnh võ giả, bọn hắn tạm thời không đối phó được. Nhưng còn có một cái cực quyền võ quán A. Diện bọn hắn, đoán chừng có thể được một bút thu hoạch không nhỏ. Cực quyền võ quán, các ngươi thì không cần suy nghĩ, ta đã giao nó cho bá đạo võ quán bọn hắn đối phó, dù sao Trần Ca hắn nhưng là giúp chúng ta đại ân a. Dù sao cũng phải cho hắn phân điểm chỗ tốt, không phải sao? Tào Minh phất phất tay, nói khẽ, vừa tiến vào trong thành, hắn liền đem trong lòng mình định cho nói cho Trần Cửu, để hắn đi diệt cực quyền võ quán, đem cực quyền võ quán phân cho Trần Cửu. Hiện tại đoán chừng Cực Quyền Võ Quán đã bị Trần Cửu cho diệt môn. Đối với hắn vị này bạn thân, hắn nhưng là hiểu rõ vô cùng, đối phương tàn nhẫn không chút nào thấp hơn hắn, hơn nữa còn giống như hắn, ưa thích ẩn giấu thực lực. Mặt ngoài đến xem Trần Cửu chỉ là thiết quốc cảnh, trên thực tế hắn đã sớm đạt tới kim quốc cảnh, chỉ là hắn làm người địa thấp, không thích khoe khoang, cho nên rất nhiều người cũng không biết mà thôi. Đại Hắc, theo những vật này bên trong quất ra 30 vạn lượng ngân phiếu, ở nước định cẩn thận, cho cái kia mấy cái đại thế lực đưa đi, mặt khác nói cho bọn hắn, chân võ kình nguyên bản đặt ở Nam Cung gia bên trong, để bọn hắn phái người đến tịch thu là được. Tào Minh đối với Lý Đại Hắc đau lòng nói ra, thật vất vả xét nhà được đến nhiều tiền như vậy, chỉ là trong nháy mắt liền muốn đưa ra ngoài một nửa, thực tình đau. Còn có thì là mỗi người các ngươi cầm một vạn lượng, lấy thêm ra 5 vạn lượng bạc, nhấn ra lực nhiều ít phân cho mọi người. Thu thương hoặc là có tử vong huynh đệ, cũng cho một bộ phận tiền bồi thường. Thu xếp tốt người nhà của bọn hắn. Tạ ơn thống lĩnh. 5 người đồng thời đối với Tào Mánh nói cảm tạ, trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn. Bọn hắn 5 người, mỗi tháng tiền lương là 100 lượng bạc, cái này tiền lương tại Hắc Vân thành bên trong thuộc về cao thu nhập. Nhưng là hắn những thứ này người luyện võ, tiêu hao đều lớn vô cùng, cho nên tiêu phí cũng cao, thường thường cũng tích lũy không dưới bao nhiêu tiền. Mà Tào Mánh trực tiếp cho bọn hắn 1 vạn lượng bạc, đây chính là bọn hắn đã nhiều năm tiền lương, có thể không cao hơn sao? Thống lĩnh cũng là đại khí, so ra chủ hào phóng nhiều. Tốt, đều là nhà mình huynh đệ, khách khí cái gì? Tào Mánh khoát tay nào nói ra. Hắc Vân thành trong nội thành, Lý phủ hậu trạch bên trong. Ầm. Trong tay chén trà bằng sứ xanh, bị Lý gia lão gia chủ Lý Vân Võ nện thành phấn vụn. "Tốt ngươi cái Tào Mánh, tốt ngươi cái Nam Cung gia." Giờ phút này Lý Vân Võ sắc mặt tái nhợt, mấy canh giờ đi qua, hắn nhi tử Lý Viễn Sơn bỏ mình, huyết lang bang bị diệt tin tức cũng truyền vào đến trong thai của hắn. Giận, cực hạn phẫn nộ. Cái này Tào Mánh thật sự là thật là lớn gan chó, lại dám giết hắn nhi tử, phải biết hắn nhi tử thế nhưng là Lý gia gia chủ a. Đây là muốn cùng hắn Lý gia, không chết không thôi tiết đấu a. "Cha, cái này Tào Mánh lại dám giết đại ca." Nhất định không thể dạng này buông tha hắn, nhất định muốn giết hắn, vì đại ca báo thù. Một cái khuôn mặt trắng kiện, cùng Lý Viễn Sơn lớn lên giống nhau đến 7-8 phần trung niên nhân lớn tiếng nói. Đó là Lý Viễn Sơn đệ đệ Lý Viễn Thành, cũng là Lý gia còn lại 5 vị đoán cốt cảnh võ giả một trong. Ý miệng. Lý Vân Võ nổi giận gầm lên một tiếng, ngươi cho rằng ta không muốn cho ngươi đại ca báo thù sao? Nhưng là Tào Mạnh đứng phía sau mấy nhà thế lực đâu, ngươi đại ca tử, bọn hắn cũng có phần, ngươi có nắm chắc đồng thời đối phó được bọn hắn sao? Lý Viễn Thành nghe vậy, sắc mặt đỏ bừng lên, lại cũng không dám lại nhiều nói. Kế sách hiện nay chỉ có thể trước tính quan kỳ biến. Lý Vân Võ hít sâu một hơi, nỗ lực để cho mình tỉnh táo lại. Cái kia Tào Mạnh đã dám đối với chúng ta Lý gia động thủ, chắc là có chỗ ý lại. Chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ, để tránh chúng hắn cái bẫy. Thế nhưng là, chẳng lẽ cứ tính như thế sao? Lý Viễn Thành không cam lòng hỏi. Đương nhiên sẽ không. Lý Vân Võ trong mắt lóe lên một tia âm ngoan, nghiến răng nghiến lợi nói, thù này không báo, ta thể không làm người. Lần này trước hết để cho hắn phách lối một chút, chúng ta một khi xuất thủ, liền muốn đem hết toàn lực, lập tức bắt hắn cho đánh chết. Thành chủ phủ, phòng tiếp khách bên trong. Phủ chủ Vân Trường Đông nghe vệ sư ra bẩm báo, trên mặt xa vào đến trong trầm tư, qua một hồi lâu về sau mới chậm rãi mở miệng nói, cái này Tào Mánh thật là một cái nhân vật à, nếu như không phải lần này Nam Cung gia ra chuyện, đoan chừng chúng ta vẫn chưa hay biết gì đâu. Đối với Tào Mánh trong khoảng thời gian này đến nay động tác, hắn đều xem ở trong mắt. Trong mắt hắn, Tào Mánh cũng là một người thông minh, biết Nam Cung gia ra chuyện về sau, tự mình một người là thế đơn lực bạc rất là nguy hiểm. Cho nên không chút do dự lấy ra Nam Cung gia tư sản, cùng trong thành mấy cái cường đại lại đối Nam Cung gia không có cừu hận thế lực, kết thành đồng minh. Mượn nhờ đồng minh lực lượng, để cho người khác kiêng kỵ, không dám tùy tiện đối với hắn xuất thủ. Tiếp lấy tựa hồ lại đã nhận ra nguy hiểm, chủ động làm mồi dụ, dẫn xuất những cái kia đối với hắn lòng mang ý đồ xấu chi đồ, lại phí tổn một số lớn bạc, thỉnh đồng minh bên trong những người kia xuất thủ, vì hắn giải trừ hậu hoạn. Trừ rơi cựu địch về sau, càng là ra tay tàn nhẫn, trực tiếp diệt cựu địch thế lực, xét nhà càng là được một số tiền lớn tài. Không chỉ có đem cái này xuất thủ phí cấp ra, ngược lại còn kiếm bộn rồi một bút, không thể không nói, kế hoạch này nhất hoàn đập nhất hoàn, tuy nhiên hắn thấy đơn sơ một chút, nhưng là vẫn 10 phần đặc sắc. Có cái kia không thi nhân tin tức sao? Vân Trường Đông dò hỏi, tại hắn chữa trị dưới, vậy mà xuất hiện một cái quỷ dị như vậy ngự quỷ sư, cái này khiến hắn cảm thấy một tia dị thường. Không có, cái này không thi nhân nấp rất kỹ, trong thành không có hắn mảy may dấu vết. Vệ sư ra lắc đầu, từ khi phát hiện cái này không thi nhân hành tung về sau, hắn liền để người trong bóng tối điều tra. Nhưng là đến bây giờ lại hoàn toàn không có tung tích, không hề có một chút tin tức nào. Chương 23. Tu luyện thần tượng chấn ngục kình Tào Mánh đem những chuyện này xử lý xong về sau, liền trở về giữa sân, vuốt vuốt đầu, sau đó trong miệng lẩm bẩm nói, cuối cùng đem những chuyện này xử lý tốt có thể tu luyện một chút, thần tượng chấn ngục kình. Chuyện mấy ngày này thực sự nhiều lắm, thời thời khắc khắc đều gặp nguy hiểm, không biết có bao nhiêu ánh mắt đều đang ngó chừng hắn, để hắn không thể không nỗ lực tăng cao thực lực. Thu hoạch được thần tượng chấn ngục kình đến bây giờ, đều đi qua đã mấy ngày, hắn vẫn luôn không thể rút chút thời gian tới tu luyện. Hôm nay cuối cùng đem sự tình xử lý không sai biệt lắm, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, đến đón lấy sẽ thanh nhàn một trận, vừa tốt dùng tới tu luyện thần tượng chấn ngục kình. Lấy khí dẫn thần, lấy thần thành tượng, cự tượng chi lực, người một trong thân. Từ 8.4 nước hạt nhỏ tạo thành, mỗi một cái nhỏ bé hạt tròn đều là một cự tượng chi lực. Nếu có thể toàn bộ giác tỉnh, thì có thể sánh ngang thần tượng, phiên giang đảo hải, hống lạc tinh thần. Tào Mạnh bắt đầu y theo thần tượng chấn ngục kình tu luyện phương pháp tu luyện, vận chuyển toàn thân khí huyết du tẩu tại thân thể ở giữa. Ông làm Tào Mạnh dựa theo công pháp tu hành lúc thức dậy, trong đan điền nhất thời tạo thành một đạo thần tượng hư ảnh, trên thân một cỗ khí huyết tăng dã, rút lại một vòng, toàn bộ đều tiến nhập hắn nhục thân, tiến hành cải tạo. Tào Minh nhắm mắt lại, cẩn thận cảm giác thể nội động tĩnh. Chính mình nhục thân tại điên cuồng thôn vệ lấy năng lượng, rất nhanh liền tiêu hao đại bộ phận khí huyết, hắn cảm giác thân thể của hắn đang nhanh chóng tăng cường. Đột nhiên hắn sắc mặt trắng nhợt, công pháp cũng bị ép kết thúc xuống dưới. Thần tượng trấn ngục kình tu luyện thực sự quá tiêu hao năng lượng, mới tu luyện không đến một nén hương thời gian, liền đem hắn thể nội khí huyết tiêu hao không còn. Tào Minh trực tiếp từ trên giường đứng lên, sau đó xốc lên thảm, mở ra một cái địa gạch, từ bên trong lấy ra một cái trăm năm huyết tham, để vào trong miệng, hung hăng nhai nuốt lấy, sau đó toàn bộ nuốt vào trong bụng. Theo huyết tham vào bụng, Tào Minh cảm giác trong dạ dày xuất hiện một dòng nước ấm, khí huyết vận chuyển, đem huyết tham cho luyện hóa ra. Huyết tham hiệu quả rất tốt, Tào Minh mặt tái nhợt phía trên cũng bắt đầu xuất hiện một tia đỏ ửng. Đón lấy, hắn lại bắt đầu tu luyện lên thần tượng trấn ngục kình. Làm huyết tham dược lực tiêu hóa xong về sau, Tào Minh liền vội vàng lấy ra mấy hạt bổ huyết đan, nuốt vào trong bụng, sau đó tiếp tục luyện hóa. Trong chớp mắt một đêm liền đi qua, vẹn vẹn chỉ là tu luyện một đêm thần tượng trấn ngục kình, Tào Minh thì cảm giác chính mình nhục thân trở nên cường đại rất nhiều. Thể nội lực lượng cũng tăng trưởng 500 cân, đột phá phạt tùy cảnh về sau, hắn thể nội lực lượng thì đã đạt đến 3.5 vạn cân nhiều cân. 500 cân lực lượng trọn vẹn tăng lên 7/1, nhưng mà này còn là một đêm tăng trưởng, cái này liền có chút kinh khủng. 3 vạn cân 5000 cân lực lượng, một quyền đánh xuống, đủ để đem một đầu ngưu cho trực tiếp đánh nổ. Nếu như chiếu loại này tu luyện tốc độ tăng trưởng đi xuống, vậy hắn về sau liền có thể thần cản giết thần, Phật cản diệt Phật. Bất quá cái này tiêu hao tài nguyên hơi nhiều a. Tào Minh thở dài một hơi, nhớ tới đêm qua tu luyện dùng tài nguyên thì một trận đau lòng. Những thứ này thế nhưng là hắn ban ngày làm tiêu sư dẫn đội áp tiêu, buổi tối làm thần đâu, cấp phú tế bẩn rất lâu mới tổn xuống a, mà một đêm này liền đem bọn hắn tiêu hao 7-8 phần. Cái này khiến hắn về sau làm sao có a. Đi ra sân nhỏ, Tào Minh tìm được Lý Đại Hắc, đem còn lại những số tiền kia toàn giao cho Lý Đại Hắc trong tay, để hắn toàn lực mua sắm bổ sung khí huyết dược tài cùng đang dược. Đến đón lấy hắn tiêu hao sẽ lớn vô cùng, đoán chừng những này tiền tài cũng chi chống đỡ không được bao lâu. Giao phó xong Lý Đại Hắc về sau, Tào Minh thì lại về tới sân nhỏ bên trong, bắt đầu luyện võ. Hắn một chiêu một thức đều án chiếu lấy thần tượng trấn ngục kình phương thức rèn luyện đến chui luyện thể phách. Theo hắn luyện võ có thể rõ ràng nhìn đến, trong thân thể của hắn có một cỗ khí lưu, như là giang hà đồng dạng, trong cơ thể hắn chạy xuôi theo. Toàn thân hắn bắp thịt như sắt, tràn đầy bạo phát tính lực lượng. Liếc mắt nhìn qua, liền như là một đầu tức giận con voi, thể nội có lực lượng vô tận. Ầm ầm. Hắn tại diễn luyện quyền cước, mỗi một quyền đánh ra đều có thể đem không khí đánh ba nổ vang. Quanh thân khí huyết vận chuyển, tại thân thể không ngừng chạy xuôi theo, đột nhiên toàn bộ ngưng tụ tại trong đan điền. Mười lực như ma quyền. Tào Mạnh một tiếng trầm thấp giống to, toàn thân khí huyết bộc phát, thân thể của hắn bắn tung ra, sau đó đánh vào trên một tảng đá to lớn. Oeng. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, khối này tảng đá trong nháy mắt nổ tung, hóa thành vô số đá vụn rơi lả tả trên đất. Tào Mạnh nhìn lấy năm đấm của mình, hài lòng gật gật đầu. Buổi chiều, Lý Đại Hắc thì mang theo một đống lớn bổ huyết dược tài cùng đan dược đi vào viện bên trong. Nhìn đến đầy đất bừa bộn, khắp nơi đều là đá vụn sân nhỏ, cũng là kinh hãi. Chúc mừng thống lĩnh thực lực lại mạnh lên a. Lý Đại Hắc vội vàng hướng về Tào Mạnh chúc mừng nói, đồng thời trên mặt của mình cũng đã phủ lên nụ cười, hiển nhiên cũng là hết sức cao hứng. Lão đại của mình thực lực càng mạnh, làm tiểu đệ cũng liền càng có mặt mũi. Ha ha, sát thực tăng cường một chút xíu. Tào Minh cũng gật đầu cười, đồ vật mua về sao? Chỉ mua về rồi một bộ phận. Đến đón lấy ta sẽ phái người tiếp tục thu mua, mà lại ta đã liên hệ những thuốc kia thường, nếu có thuốc hồi HP sẽ cho chúng ta giữ lại. Lý Đại Hắc vội vàng nói, Tào Minh cần có những vật kia, đều là vật chân quý, rất là thưa thớt, trong lúc nhất thời là rất khó đầy đủ mua được rất nhiều. Ừm. Trước tiên đem những cái kia cho ta đi, đến đón lấy cho ta tiếp tục mua sắm là được. Tào Minh nhẹ gật đầu, tuy nhiên cũng là biết những vật kia chân quý, không có khả năng lập tức mua sắm rất nhiều. Tào Minh tiếp nhận Lý Đại Hắc đưa tới dược tài cùng đan dược, sau đó lấy ra mấy quả khí huyết đan, nuốt vào trong bụng, thì lại tiếp tục tu luyện. Mấy ngày kế tiếp, Tào Minh đều không hề rời đi qua sân nhỏ, vẫn luôn tại khổ tu thần tượng trấn ngục kình. Theo tu luyện, hắn thể phách biến đến càng ngày càng mạnh, khí lực cũng càng lúc càng lớn. Vận dụng thể nội hùng hậu khí huyết, Tào Minh một chiêu một thức diễn luyện, đồng thời thân thể nhanh chóng di động tới, tốc độ rất nhanh, thì giống như từng đạo cái bóng đồng dạng, đồng thời xuất hiện tại bốn phương tám hướng. Thể nội khí huyết cũng vận chuyển càng lúc càng nhanh, trong đan điền thần tượng hư ảnh cũng từng giờ từng phút đem lực lượng dung nhập thân thể bên trong, khiến cho hắn thân thể tràn đầy sức sống. Đồng thời, hắn sinh mệnh tinh hoa cũng đang nhanh chóng tăng lên bên trong, thân thể càng là đang từng bước rèn luyện phía dưới, biến thành cương gân thiết cốt. Hùng. Một đạo giống như cự tượng hò hét thanh âm, theo Tào Minh thân thể bên trong bộ phát ra, hắn khí huyết tại thân thể sau lưng, loan thoáng biến thành một đầu thần tượng cái bóng, cái kia thần tượng, đầu như thái cổ thần sơn một dạng to lớn, cái mũi dài đến không biết bao nhiêu vạn dặm, cuốn sạch lấy tinh thần. Đồng thời, Tào Minh trong thân thể, một cái nhỏ bé hạt tròn đột nhiên đi ra vỡ tan thanh âm. Hạt tròn bên trong, truyền đến một cỗ thái cổ hồng hoang cự thú khí tức, cỗ khí tức này cũng theo Tào Minh trên thân chậm rãi truyền ra. Giờ phút này, Tào Minh giác tỉnh thể nội đệ nhất cái hạt tròn, nắm giữ một tia thần tượng chi lực. Giờ khắc này, thể chất của hắn, lực lượng, khí huyết đều phải đến toàn phương diện tăng lên. Cảnh giới chưa từng đột phá, nhưng là thực lực lại tăng trưởng một phen. Chương 24. Kinh khủng tiêu hao cái này thần tượng trấn ngục kình thật sự là quá lợi hại, ta chỉ bất quá vừa mới nhập môn, tu luyện ra một cái hạt tròn mà thôi, thực lực thì phát sinh biến hóa lớn như vậy. Nếu như đem 8.4 ức viên bi nhỏ toàn bộ tu luyện được, còn đến mức nào? Ai? công pháp này lợi hại là lợi hại, cũng là quá tiêu phí tư nguyên. Tào Minh thở dài một hơi, hắn chỉ bất quá thì tu luyện ra một cái hạt nhỏ mà thôi, thì bỏ ra cái giá rất lớn. Tiêu phí mười mấy vạn lạng bạc, mua đại lượng dược tài, trên cơ bản đem Hắc Vân Thành bên trong những cái kia cao cấp bổ huyết dược tài đều vơ vét không còn. Mà lại hắn đây là vẹn vẹn nhập môn mà thôi, liền đệ nhất trọng công pháp đều không có tu luyện hoàn thành, mà phía sau vẫn còn có thật nhiều trọng công pháp đâu. Bất quá đây hết thảy đều là đáng giá, vẹn vẹn chỉ là nhập môn liền để hắn thực lực tăng nhiều, tiếp tục tu luyện tiếp, tuyệt đối sẽ nhất phi trùng thiên. Thần tượng trấn ngục kinh đệ nhất trọng đối ứng là võ đạo cảnh giới thứ nhất, cũng chính là thối thể cảnh. Thối thể cảnh có cựu trọng tiểu cảnh giới, mỗi đột phá một cái tiểu cảnh giới cũng sẽ tăng thêm chí ít 100 cân lực lượng. Cụ thể tăng thêm bao nhiêu lực lượng, chủ yếu nhìn cái thể chất của con người cùng tu luyện công pháp. Hắn lúc trước tu luyện thuần dương cực trụ công mỗi đột phá một cái tiểu cảnh giới, đều sẽ để hắn tăng lên 250 cân tả hữu lượng. Lúc trước hắn đột phá đến thông mạch cảnh thời điểm, thể nội lực lượng đạt đến hơn 3500 cân, tại toàn bộ Hắc Vân Thành bên trong, thuộc về trung thượng du mức độ. Mà bây giờ tu luyện thần tượng trấn ngục kình thì càng thêm lợi thiên, thối thể cảnh mỗi đột phá nhất trọng tiểu cảnh giới, đều có thể gia tăng 1000 cân lực lượng. Chờ đạt tới thông mạch cảnh thời điểm, lực lượng càng là sẽ đạt tới kinh người 1.5 vạn cân tả hữu. Những lực lượng này so một bộ phận đoán cốt cảnh võ giả đều mạnh hơn. Phải biết đoán cốt cảnh võ giả lực lượng cũng liền tại 1 vạn cân đến 2 vạn cân ở giữa. Hắn hiện tại đột phá đến phạt tùy cảnh lực lượng cũng liền hơn 3 vạn cân mà thôi. Đây cơ hồ có phạt tùy cảnh võ giả một nửa lực lượng, cái này thần cấp công pháp cũng là khủng bố, làm cho thối thể cảnh võ giả lực lượng càng hai đại cảnh giới, cùng đoán cốt cảnh võ giả sánh vai. Bất quá suy nghĩ một chút nó cần tiêu hao tài nguyên, vậy liền không kỳ quái, tu luyện giác tỉnh một viên nhỏ bé phân tử, đều tiêu hao mười mấy vạn lạng bạc. Mà muốn đạt tới đệ nhị trọng thì cần muốn giác tỉnh 10 viên nhỏ bé phân tử, cái này chí ít đều cần tiêu hao 200 vạn lượng bạc. Đây chính là một món khổng lồ a. Phải biết hắn kê biên tài sản huyết lang bang cùng Liêu gia võ quán toàn bộ tài sản, cùng nhau giá trị cũng bất quá là tại 160 vạn lượng tài hữu. Hơn nữa còn có rất nhiều là bất động sản, tỉ như nhà khế đất cái gì, chân chính tiền tài cũng liền cái này 60 vạn lượng đến 70 vạn lượng ở giữa. Dạng này vừa so sánh liền biết, tu luyện công pháp này cần tiêu phí tài nguyên khủng bố cỡ nào. Xem ra cần phải nắm chặt thời gian giấy bạc. Tào Minh thở dài một hơi, hắn hiện trong tay những thứ này tư sản, toàn bộ bán, đoán chừng cũng chỉ có thể tu luyện ra 2-3 cái viên bi nhỏ. Cái này có thể còn thiếu rất nhiều a. Đột nhiên Tào Minh tốt giống nghĩ tới điều gì, trong tay mình xác thực không có thừa bao nhiêu tiền. Nhưng là Nam Cung gia bên trong khẳng định có a. Hắn đều có thể theo huyết lang bang trong tìm ra mấy chục vạn lượng bạc. Nam Cung gia làm đã từng Hắc Vân Thành đệ nhất gia tộc, lưu lại bạc còn có thể so huyết lang bang thiếu. Cùng để những bạc này lưu tại Nam Cung gia trong khố phòng hít bụi, còn không bằng để hắn dùng tới mua tài nguyên tu luyện, tăng cao thực lực. Coi như Nam Cung gia giao cho bảo vệ cho mình phí hết. Nghĩ như vậy, Tào Minh cũng có chút yên tâm thoải mái. Đi ra sân nhỏ, tìm được lao quản gia Phúc Bá. Trước kia quản gia Triệu Nguyên chết về sau, Nam Cung gia bên trong rất nhiều chuyện đều Phúc Bá một lần nữa quản lý lên. Phúc Bá, hiện trong phủ còn lại bao nhiêu bạc a? Ngân phiếu có 54 vạn lượng, bạc 26 vạn lượng, vàng 34,002 tả hữu. Phúc Bá nghe được Tào Minh, suy tư trong chốc lát về sau, mới chậm rãi mở miệng nói. Nghe được Nam Cung gia trong khố phòng còn có nhiều như vậy tiền, Tào Minh ánh mắt sáng lên. Tốt, Phúc Bá, ngươi đem cái kia 26 vạn lượng bạc lưu lại, cái khác vàng cùng ngân phiếu đều cho ta lấy ra, sau đó cho ta đổi thành tài nguyên tu luyện, cũng chính là những cái kia đại bổ khí huyết dược tài, đan dược, dị thú thịt chờ chút. Cái gì? Phúc Bá nghe được Tào Minh, nhất thời giật nảy mình. Đây chính là tiếp cận 90 vạn lượng bạc khoản tiền lớn a. Hắn cũng không dám làm chủ a. Cái này, A Mạnh, cái này ta không làm chủ được, ngươi đến đi hỏi một chút đại phu nhân cùng đại thiếu gia hai người, bọn hắn đồng ý mới được. Phúc Bá lắc đầu, không có đáp ứng Tào Mạnh yêu cầu này. Được, ta đi tìm một cái đại phu nhân. Tào Mạnh nhẹ gật đầu, ngược lại là không có cưỡng cầu, Phúc Bá phục thị Nam Cung gia cả một đời, đối Nam Cung gia trung thành tuyệt đối. Đương nhiên sẽ không bởi vì Tào Mạnh một hai câu thì đem những này tiền lấy ra. Đối với cái này Tào Mạnh cũng rất là thông cảm. Cùng Phúc Bá cáo biệt về sau, Tào Minh đi tới Lý Ngọc Gió nơi này. Người đã đến. Lý Ngọc Phượng nhìn thấy Tào Minh về sau, liền vội vàng đứng lên, đi tới bên cạnh hắn. Đại phu nhân, có muốn hay không ta? Tào Minh mỉm cười, một cái tay nắm ở Lý Ngọc Phượng eo nhỏ, nghe trên người nàng cái kia mê người mùi thơm cơ thể, khẽ cười nói. Đừng, sẽ bị người nhìn đến. Lý Ngọc Phượng hơi hơi đẩy Tào Minh một chút, sắc mặt đỏ bừng nói. Tuy nhiên hai người đã sớm phát sinh quan hệ, nhưng là nàng vẫn như cũ sợ bị người khác nhìn đến. Ngươi mấy ngày nay không phải một mực tại luyện võ sao? Luyện thế nào? Thực lực có tăng lên sao? Lý Ngọc Phượng nhẹ giọng hỏi, hiện tại Tào Minh thế nhưng là núi rửa của hắn a, tự nhiên đến quan tâm một chút. Vẫn còn, có tăng lên. Tào Minh đi vào một cái ghế phía trên ngồi xuống, sau đó rót một chén trà, chậm rãi phẩm một chút. Đại phu nhân, ta tới là có một chuyện cần muốn nói với ngươi một tiếng, ta cần theo trong khu phòng, lấy ra một số tiền lớn dùng tới mua tài nguyên tu luyện. Phúc Bá để cho ta tới hỏi một chút ngươi cùng đại thiếu gia, nói phải đi qua các ngươi hai cái đồng ý mới có thể cho ta. Nói xong, Tào Minh cứ như vậy nhìn lấy Lý Ngọc Phượng, nhìn chăm chú lên nét mặt của nàng. Cái này, ngươi muốn bao nhiêu bạc? Ta cái này kêu là Phúc Bá đem cho ngươi. Lý Ngọc Phượng nghe được Tào Mạnh lời này, chỉ là hơi suy tư trong chốc lát, thì nói thẳng: "Ta muốn có chút nhiều nha." Tào Mạnh nháy mắt: "Mặc kệ bao nhiêu, chỉ cần đối ngươi có trợ giúp là được." Lý Ngọc Phượng một mặt kiên định, lại nhiều bạc, nếu như không có bảo vệ được năng lực, cũng không có tác dụng gì. Ngược lại nếu như giao cho Tào Mạnh, để hắn tăng cao thực lực, dạng này đối Nam Cung gia tới nói còn tốt hơn một số. Tào Mạnh nghe vậy, trong lòng cũng là cảm khái không thôi, nữ nhân này thật sự là một cái nữ nhân thông minh. Nàng biết mình cần gì, cũng biết mình cần phải bỏ qua cái gì, không vì tiền tài mà choáng váng đầu óc, phi thường lý trí. Khó trách nàng có thể đem Nam Cung gia quản lý ngay ngắn rõ ràng, tại Nam Cung gia đại phu nhân vị trí bên trên ngồi như thế bức vàng, đem Nam Cung Bá Thiên mấy cái tiểu thiếp đều cho một mực chế trụ. Phải biết, Nam Cung Bá Thiên mấy cái tiểu thiếp đều không phải là đèn đã cạn dầu a. Cả đám đều phi thường khôn khéo, tinh thông tính kế, có một cái còn phi thường điêu ngoa tùy hứng đâu, nhưng lại vẫn như cũng bị nàng quản lý thành thành thật thật, không dám nổ đâm. Từ đó cũng có thể thấy được thủ đoạn của nàng, đây là một cái chấn trạch cấp nữ nhân, chỉ cần nàng ngồi tại hậu trạch, liền sẽ một mảnh an ổn. Chương 25. Liễu Ngọc Ánh theo Lý Ngọc Phượng nơi này, đạt được vật mình muốn về sau, Tào Mạnh liền trở về chính mình sân nhỏ bên trong. Màn đêm buông xuống, Tào Mạnh trong bóng tối rời đi Nam Cung gia, sau đó trở lại một cái lầu cắt trước đó. Đông đông đông. Tào Mạnh hướng về cửa phòng nhẹ nhàng gõ vài cái. Ai vậy? Gian phòng bên trong truyền đến một vị nữ tử thanh âm này rất là dễ nghe êm tai, như là ngậm mềm mại thì thầm, giống như tiểu anh ban đầu chuyện. Là ta, người gian phu. Tào Mạnh tức giận hồi đáp. Tào Mạnh, rơi xuống không bao lâu, cửa phòng nhất thời bị mở ra. Một cái vóc người cao gầy, có một M7 trở lên giai nhân đi ra. Nàng búi tóc ngang nga, nghiêng ôm mây hỏa. Kết tóc lấy một cái đoan trang phụ nhân búi tóc, cái này khiến nàng xem ra rất là minh diễm rung động lòng người, đoan trang cao nhã. Nàng một thân băng cơ ngọc ánh, yếu đuối không xương, khiến người ta nhìn đến mê muội. Nàng có thức tha bờ eo thon, uốn éo bay xuống vô cùng là mê người, sau lưng cái kia hơi hơi nô lên mông ngọc, càng là phát họa ra một đạo hoàn mỹ đường cong. Nhất là nàng cái kia một thân luyện chuyển linh lung đường cong, càng làm cho nam nhân không thể rời bỏ ánh mắt. Hình ảnh chỉ cung cấp tham khảo giai nhân rỗi ra một cái trắng loãng tay ngọc, đem hắn kéo vào phòng bên trong. Cái gì gian phu, khó nghe muốn chết, ngươi muốn là gian phu, vậy ta là cái gì a? Liễu Ngọc Ánh lôi kéo Tào Mạnh một mặt trách cứ, nam nhân này nói chuyện thật sự là khó nghe, không có chút nào hiểu được hống nữ nhân niềm vui, nàng ban đầu là làm sao coi trọng cái này đồ quỷ sứ chán ghét đây này. Ngươi cứ nói đi. Tào Mạnh ôm lấy eo của nàng cười xấu xa nói, ngươi muốn chết à ngươi? Liễu Ngọc Ánh nắm lấy Tào Mạnh bên hông thịt mềm dùng lực uốn éo. Nhưng là Tào Mạnh vẫn như cũ mặt không đổi sắc, hắn hiện tại đã không phải là trước kia hắn, thể phách biến đến vô cùng cường đại, đối phương cái này chút khí lực chỉ có thể coi là cho hắn gãi ngứa ngứa, căn bản không đau. Liễu Ngọc Ánh gặp Tào Mạnh mặt không đổi sắc, trên tay lực nhất thời lại gia tăng mấy phần. Nhưng là Tào Mạnh nhưng như cũ mặt không đổi sắc, trên mặt vẫn là cười hì hì. Người không đau sao? Thẳng đến ngón tay của mình có chút đau bớt nhức, Liễu Ngọc Ánh mới buông lòng tay ra, nghi ngờ hỏi. Không đau, thì ngươi cái này chút khí lực thì cùng gãi ngứa ngứa không sai biệt lắm. Tào Mạnh cười nhạt một tiếng. Hừ, ngươi xấu chết. Liễu Ngọc Ánh dùng lực đạp Tào Mạnh chân một chút, thở phì phò quay đầu hướng về trên giường đi đến. Nam nhân này luôn yêu thích chọc giận nàng sinh khí, nhưng là nàng hết lần này tới lần khác cũng là không thể rời bỏ hắn, cái này khiến nàng rất là tức giận. Tốt, đừng nóng giận, đến sẽ ta sẽ thật tốt bổ quyết ngươi. Tào Mạnh cũng đi theo, ngồi tại bên cạnh nàng, an ủi. Ngươi muốn chết à? Cách ta xa một chút. Liễu Ngọc Ánh đẩy Tào Mạnh, bất mãn nói, trong khoảng thời gian này ngươi đều làm gì đi? Cũng không biết tới tìm ta, có phải hay không lại chết đến cái nào hồ mị tử trên giường rồi? Liễu Ngọc Ánh đối với Tào Mạnh chuyện tình gió chăng, thế nhưng là hiểu rất rõ. Tào Mạnh tại không có nhận biết nàng trước đó, thế nhưng là thanh lâu khách quen, thường xuyên dùng tiền chiếu cố một chút những cái kia đáng thương trượt chân phụ nữ, hoặc là ngẫu nhiên đi chiếu cố một chút những cái kia đáng thương xinh đẹp quả phụ nhóm, vì bọn nàng bài ưu giải nan. Toàn bộ Hắc Vân Thành, người nào không biết cái kia phong lưu muốn sự tình a? Chỉ là gần nhất một năm, cùng nàng tốt hơn về sau, mới có chỗ thú liễm. Khu khu, chớ nói nhảm, trong khoảng thời gian này, Nam Cung gia chuyện gì xảy ra, ngươi cũng không phải không biết, ta làm sao có thời giờ a? Tào Mạnh ho khan một tiếng, vội vàng giải thích nói, trong khoảng thời gian này hắn thì cùng đại phu nhân từng có xâm nhập giao lưu mà thôi. Đại phu nhân có thể xem như hồ đứng đầu từ sao? Khẳng định là không thể. Nam Cung gia sự tình thế nào? Ngươi không có nguy hiểm đi. Nghe được Tào Mạnh như thế ngôn ngữ, Liễu Ngọc Ánh trong lòng siết chặt, lo lắng chi tình lộ rõ trên mặt, tuy lâu cư khuê trùng, không thường ra cửa, nhưng đối với Nam Cung gia sự tình, nàng cũng có chỗ nghe thấy. Yên tâm đi, ta không có cái gì nguy hiểm, ngược lại là một mình ngươi ở chỗ này, ta không yên lòng, ngày mai ngươi thì cùng ta cùng một chỗ, ở tại Nam Cung gia đi. Tào Mạnh nắm ở Liễu Ngọc Ánh eo nhỏ, vuốt ve mái tóc của nàng, nói khẽ. Ta không đi, ta đi nơi nào làm gì? Không danh không phận không được ăn nhờ ở đậu sao? Liễu Ngọc Ánh lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt nói, cái phòng này nàng ở đã quen, không quá muốn rời đi. Nói xong nàng còn liếc mắt Tào Mạnh liếc một chút, hắn theo trước mắt cái này nam nhân lâu như vậy, đối phương cũng không nói muốn cưới nàng, thật không có lương tâm. Khu khu. Tào Mạnh ngay vậy, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, hắn xác thực không có cho Liễu Ngọc Ánh bất luận cái gì danh phận. Liễu Ngọc Ánh cũng ám chỉ qua hắn, nhưng là hắn đều né tránh. Bởi vì hắn trước kia xác thực không nghĩ tới thành thân, càng không nghĩ tới muốn sinh con, cho nên cũng chưa từng cho Liễu Ngọc Ánh một cái minh xác trả lời chắc chắn. Dạng này tính đến, đúng là hắn thật xin lỗi Liễu Ngọc Ánh. Đối với ăn nhờ ở đậu điểm này, đây nhất định là không tồn tại. Hiện tại Nam Cung gia làm chủ, thế nhưng là hắn a trước kia hắn là Nam Cung gia cao cấp người làm công, nhà cũng là Nam Cung gia cung cấp, khi đó vào ở đi đúng là ăn nhờ ở đậu. Hiện tại Nam Cung gia sở hữu lao bản đều đã chết, cao cấp người làm công cũng chết, chỉ còn lại có hắn một cái. Hắn hiện tại từ người làm công thăng cấp thành lão bản, Nam Cung gia đều muốn nhìn mặt hắn sắp làm việc, chỗ nào ăn nhờ ở đậu rồi. Ta đắc tội cường địch, bọn hắn không làm gì được ta, nhưng là ta sợ bọn họ sẽ đối ngươi ra tay, vạn nhất ngươi lại là ra chuyện, cái này bảo ta làm sao làm đâu. Tào Minh cẩn thận nhìn chằm chằm Liễu Ngọc Ánh, một mặt quan tâm nói, mà lại ta đều nguyện ý đem ngươi mang về, cái này thái độ còn không rõ ràng. Cái này, Liễu Ngọc Ánh nghe vậy, thân thể mềm mại khẽ run lên, tuyệt mỹ mặt phía trên lộ ra một tia kích động. Nàng trừng lớn đôi mắt đẹp, khó có thể tin nhìn lấy Tào Minh. Phải biết, trước đó, nam nhân này thế nhưng là chưa bao giờ có loại ý nghĩ này cùng cử động. Mà giờ khắc này, hắn cuối cùng nguyện ý cho mình danh phận. Trong lúc nhất thời, Liễu Ngọc Ánh chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, trên mặt lóe qua vẻ tươi cười. Đầu nhập vào Tào Minh trong lồng ngực, ừm, ta ngày mai thì rời đi qua. Trên thực tế, Liễu Ngọc Ánh yêu cầu cũng không cao, nàng chỉ là hy vọng có cái danh phận đi theo Tào Minh bên người, vì hắn sinh con dưỡng cái, cho dù là một cái tiểu thiếp danh phận. Bởi vì nàng dù sao gả cho người khác, là một cái quả phụ, danh tiếng không tốt lắm, biết mình không xứng với Tào Minh, cho nên không có quá cao yêu cầu xa vời. Một bên khác, Nam Cung gia bên trong, làm Nam Cung Tuấn Kiệt biết được Tào Minh theo trong khố phòng lấy đi một số lớn sau khi đi vào, nhất thời vội vã tìm tới Lý Ngọc Phượng. Mẫu thân, ngươi sao có thể để Tào Minh theo khố phòng bên trong lấy đi nhiều bạc như vậy đâu? Phải biết những thứ này thế nhưng là chúng ta Nam Cung gia nhiều năm để dành đến tâm huyết ta. Nam Cung Tuấn Kiệt một mặt nộ khí, phải biết Nam Cung gia những cái kia tư sản đã sớm bị Tào Minh lấy mất, sớm đã không có cái gì thu nhập nơi phát ra, chỉ còn lại có khố phòng bên trong những cái kia bạc. Đây chính là bọn hắn Nam Cung gia chưa đến sống sót cam đoan a, mà lại mình muốn đột phá đến đoán cốt cảnh, cũng không thể rời bỏ bạc a. Tào Minh đem nhiều bạc như vậy đều lấy đi, để hắn làm sao bây giờ? Hắn tự nhiên không cam lòng. Chương 26. Mẫu tử nói chuyện với nhau, Lý Ngọc Phượng nghe được Nam Cung Tuấn Kiệt, không có gấp trả lời, chỉ là lặng lặng nhìn hắn một cái. Đợi đến hắn sau khi nói xong, mới chậm rãi từ từ mở miệng nói, ngươi cho rằng mệnh trọng yếu, vẫn là bạc tử trọng yếu? Đây đương nhiên là mệnh trọng yếu. Nam Cung Tuấn Kiệt không chút do dự hồi đáp, chẳng lẽ Tào Minh còn dám giết chúng ta hay sao? Phải biết hắn nhưng là chúng ta Nam Cung gia bồi dưỡng lên, chúng ta đối với hắn có ân. Nếu như ta không có chúng ta Nam Cung gia, hắn cũng sẽ không có hôm nay, nếu như hắn giết lời của chúng ta. Vậy hắn tại Hắc Vân Thành danh tiếng thì triệt để xấu. Lý Ngọc Phượng chỉ là lặng lặng nghe Nam Cung Tuấn Kiệt nói xong, sau đó mới hỏi, nếu như hắn không nguyện ý bảo hộ chúng ta, lấy thực lực của ngươi, là cái kia muốn đưa chúng ta Nam Cung gia vào chỗ chết người đối thủ sao? Có thể ngăn được những cái kia đối với chúng ta nhìn chằm chằm cựu địch sao? Làm cho chúng ta Nam Cung gia giống như bây giờ an ổn tồn sống sót sao? Nghe được Lý Ngọc Phượng cái này ba cái vấn đề, Nam Cung Tuấn Kiệt ngây ngẩn cả người, những thứ này hắn đều làm không được. Mẫu thân cứ như vậy tin tưởng Tào Minh sao? Vạn nhất hắn cũng bảo hộ không được chúng ta đây. Trầm mặc một chút về sau, Nam Cung Tuấn Kiệt mới mở miệng hỏi, hắn không hiểu chính mình mẫu thân vì sao lại như thế tin tưởng Tào Minh. Phải biết bọn hắn Nam Cung gia nhiều như vậy đoán cốt cảnh cường giả đều đã chết, chỉ dựa vào Tào Minh một cái đoán cốt cảnh võ giả có làm được cái gì? Ngươi cảm thấy Tào Minh là ai? Đối với hắn, ngươi hiểu bao nhiêu? Lý Ngọc Phượng nhìn chằm chằm Nam Cung Tuấn Kiệt hỏi. Cái này, ta nghe phụ thân nói Tào Minh là người cẩn thận, theo không thích chủ động gây chuyện, thậm chí có chút nhát gan sợ chết, đồng thời làm người còn ra tay tàn nhẫn, làm việc thỏa đáng. Nam Cung Tuấn Kiệt nhớ tới Nam Cung Bá Thiên đối Tào Minh đánh giá. Lúc ấy Nam Cung Bá Thiên nói, Tào Minh tính cách này thích hợp hộ tiêu, để hắn quản lý tiêu cục, tuyệt đối ra không được cái vấn đề lớn hơn gì. Cho nên để hắn tiếp quản trấn uy tiêu cục, phụ trách Nam Cung ra một số hàng hóa vận chuyển. Từ khi Tào Minh tiếp quản trấn uy tiêu cục về sau, quả nhiên như Nam Cung Bá Thiên sở liệu, tiêu cục tỷ số thương vong trên diện rộng giảm bớt, hộ tiêu xác suất thành công cũng tăng lên trên diện rộng. Chỉ là ngắn ngủi thời gian mấy năm, liền để trấn uy tiêu cục giành trấn Hắc Vân Thành, thắng được đông đảo tin cậy. Ngươi nói lấy Tào Minh tính cách, nếu như không có tự vệ nắm chắc, sẽ lưu lại sao? Lý Ngọc Phượng chậm rãi mở miệng nói. Cái gì? Nam Cung Tuấn Kiệt nghe được Lý Ngọc Phượng lời này, nhất thời chấn động trong lòng, rất nhanh liền kịp phản ứng. Đúng vậy à, một người nhát gan sợ chết, hành sự cẩn thận người, nếu như không có nắm chắc, sẽ đem mình lưu tại nguy hiểm tình cảnh bên trong sao? Đáp án là phủ định, loại này người vừa gặp phải nguy hiểm, liền sẽ trước tiên bỏ trốn mất dạng. Chỗ lấy sẽ lưu lại, đó chỉ có thể nói một vấn đề, đối phương có tự vệ nắm chắc, cho nên mới sẽ lựa chọn lưu lại. Tào Minh loại này người ta hiểu rõ, nếu như ta cự tuyệt cho hắn khoản này bạc, hắn cũng xác thực sẽ không trắng trợn cắt đoạn, nhưng là một khi gặp phải nguy hiểm, hắn nhất định sẽ khoanh tay đứng nhìn, xuất công không xuất lực. Lý Ngọc Phượng thở dài một hơi, mới bất đắc dĩ nói, không thể không nói, Lý Ngọc Phượng đối với Tào Minh cách nhìn mười phần tinh chuẩn. Tào Minh xác thực có năm chắc đối kháng cái kia khống thi nhân cùng một số căm thủ Nam Cung gia thế lực, bằng không hắn sớm liền chạy, căn bản liền sẽ không lưu lại. Coi như Lý Ngọc Phượng hiến thân tại hắn, hắn tối đa cũng sẽ chỉ lén lút mang theo Lý Ngọc Phượng cùng Nam Cung Tuấn Kiệt chạy trốn. Nơi nào sẽ giống như bây giờ, thành thành thật thật đợi tại Nam Cung gia bên trong tu luyện a? Mà lại chính như Lý Ngọc Phượng nói như vậy, nếu như hắn không nguyện ý cho tiền, Tào Minh khẳng định là sẽ không trắng trợn cắt đoạn. Nhưng hắn khẳng định sẽ tại trong lòng lưu lại một cây gai, một khi Nam Cung gia thật ra chuyện, hắn khẳng định sẽ thờ ơ lạnh nhạt. Có điều hắn nhất định sẽ bảo vệ Lý Ngọc Phượng, dù sao đối phương đã mang thai con của hắn, tuy nhiên thời gian còn thiếu, Lý Ngọc Phượng còn không biết. Mà Lý Ngọc Phượng giao xong số tiền kia về sau, Tào Minh khẳng định bảo vệ Nam Cung gia, có người đối Nam Cung gia xuất thủ, hắn chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Cái này tương đương với giao một phần kết sổ bảo hộ phí. Nam Cung Tuấn Kiệt nghe được chính mình mẫu thân phân tích về sau, trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Bọn hắn Nam Cung gia hiện tại tuy nhiên đã mất đi rất nhiều, nhưng là hiện tại chí ít an toàn vẫn là có cam đoan, còn sống mà lại không lo ăn uống. Một bên khác, Tây Thành thổ địa miếu bên trong, một cái mặt mang mặt nạ, thân mặc hắc bào thân ảnh xuất hiện ở trong đầu. Hắn tại miếu bên trong chờ trong chốc lát về sau, lại có một đạo thân ảnh lóe vào, giống như hắn mặc trên người hắc bào, trên mặt mang theo mặt nạ, thấy không rõ dung mạo. Các các các. Tị Sa, ngươi lại thất bại, ngược lại còn tổn thất nặng nề, muốn không ngươi van cầu ta giúp ngươi một chút, nói không chừng ta sẽ đồng ý đâu. Đằng sau tới người áo đen kia, đối với đệ nhất vị tới người áo đen cười nhạo nói, trong giọng nói tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Hừ, không cần, Tào Minh cùng Nam Cung gia, ta đều sẽ đích thân giải quyết, cũng không nhọc đến ngươi phí tâm. Tị Sa nghe được đối phương chế giễu về sau, hừ lạnh một tiếng, nói khẽ, lần này ngươi tìm ta đến đây vì chuyện gì? Cho tới chuyện thật, người áo đen nhất thời nghiêm sắc mặt, thu liễm một chút vừa mới nụ cười kia, nói khẽ, nửa tháng sau, sứ giả sẽ đến Hắc Vân thành tự mình dò xét vật kia, chúng ta phải làm cho tốt nên tiếp chuẩn bị. Sứ giả lại muốn tự mình đến đây. Tị Sa nghe xong, nhất thời sắc mặt khẽ giật mình, lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Đồng thời, trong lòng tò mò, không biết trong giáo đến tụt cùng muốn tìm thứ gì, thậm chí ngay cả loại này cao tầng đều xuất động. Đúng vậy, đến đón lấy ngươi đối Nam Cung gia động thủ sự tình tạm hoãn, không thể lại dẫn lên cái gì đại động tĩnh, muốn là đem Chấn Võ Ti ánh mắt dẫn tới sẽ không tốt. Hết thảy chờ sứ giả đến về sau, làm tiếp an bài. Người áo đen trầm giọng nói, Chấn Võ Ti chính là Càn Quốc triều đình thiết lập đặc thù cơ cấu. Hắn sứ mệnh một lòng mà đặc biệt, cái kia chính là thay triều đình bình định tứ phương, trấn thủ địa phương, cũng gánh vác bảo trì xã hội yên ổn trọng trách. Chấn Võ Ti bên trong Tàng Long Ngọa Hổ, tinh anh hội tụ, không chỉ có hội tụ đông đảo thực lực mạnh mẽ võ giả, còn có các loại kỳ nhân dị sĩ. Bọn hắn không chỉ có là phổ thông võ giả, cho dù đối mặt những cái kia yêu ma quỷ quái, si mị vong lượng, cùng tà ma quỷ dị, bọn hắn đều có năng lực chấn áp. Nguyên nhân chính là như thế, Chấn Võ Ti quyền thế ngập trời, thậm chí một ít quan viên cũng không thể không kính nể hắn có thừa, thường xuyên muốn nhìn hắn sắc mặt hành sự. Ừm, ta đã biết. Tị Sáng nghe xong, nhất thời nhíu mày, sau đó mới nhẹ gật đầu. Nếu như sứ giả thật muốn tới lời nói, vậy hắn xác thực không thể làm ra động tĩnh quá lớn, nếu không sẽ đem Chấn Võ Ti ánh mắt hấp dẫn tới. Dạng này rất có thể sẽ phá hư sứ giả kế hoạch, ảnh hưởng đến hắn hành động. Chính mình cũng khẳng định sẽ bởi vậy bị trách phạt. Vừa nghĩ tới trong giáo những cái kia trách phạt phương thức, hắn thì tê cả da đầu, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn giáo phái tên là Truyền Hương giáo, sứ giả tên là Truyền Hương sứ. Giáo phái dựa theo thực lực nghiêm ngặt phân chia đẳng cấp, phía trên có giáo chủ, trưởng lão, sứ giả, thập nhị sinh tiểu sứ, giáo tổng, tín đồ. Mà hắn cùng người áo đen thì đều là thập nhị cầm tinh. Chương 27. Cái này Tào Mạnh cùng trong truyền thuyết một dạng hôm sau buổi sáng, sau khi rời giường Tào Mạnh thì vì Liễu Ngọc Ánh thu dọn đồ đạc. Sau đó kêu lên một chiếc xe ngựa lắp đặt đồ vật, mang theo Liễu Ngọc Ánh quay trở về tới Nam Cung gia bên trong. Tào Mạnh đem Liễu Ngọc Ánh an bài tại chính mình sắt vách viện tử bên trong. Mình bây giờ viện tử còn muốn dùng để luyện võ đâu, đem hắn an bài tiến đến không tiện lắm. Đại phu nhân, vừa mới Tào thống lĩnh mang về một nữ nhân, an bài vào hắn bên cạnh sân. Một người mặc áo xanh, khuôn mặt thanh tú thị nữ, đối với Lý Ngọc Phượng bẩm báo nói. Lý Ngọc Phượng trưởng quản Nam Cung gia hậu trạch nhiều năm, trong phủ tự nhiên có lấy vô số thái mắt, Tào Mạnh vừa mang theo Liễu Ngọc Ánh tiến đến. Lý Ngọc Gió bên này liền được tin tức. Nữ tử kia là người phương nào? Lý Ngọc Phượng nhíu mày dò hỏi. Nghe nói là Tào thống lĩnh ở bên ngoài người tỉnh, là một cái quả phụ gọi Liễu Ngọc Ánh, chồng trước là một tên thư sinh, người yếu nhiều bệnh, sau khi chết vì nàng lưu lại mấy cái một tử lâu, nhưng lại bị chồng trước tộc nhân trộm xem, về sau là Tào thống lĩnh trợ giúp nàng, sau đó một tới hai đi liền tốt lên. Thị nữ chậm rãi mở miệng nói, Liễu Ngọc Ánh sự tình, nàng lúc trước trùng hợp nghe nói qua, cho nên mới biết rõ ràng như vậy. Một cái quả phụ. Lý Ngọc Phượng nghe vậy, chân mày nhíu sâu hơn. Nàng giờ phút này cũng nhớ tới Tào Mạnh nghe đồn Tào Mạnh ngoại trừ thích đi dạo thanh lâu bên ngoài, còn đặc biệt ưa thích trợ giúp quả phụ, vô cùng nhiệt tâm. Ừm, ta đã biết, ngươi phái người tới hỏi một chút vị này Liễu cô đường, nhìn nàng một cái có gì cần, không muốn chậm trễ nàng. Lý Ngọc Phượng đối với thị nữ phân phó nói, đối với Tào Mạnh đem Liễu Ngọc Ánh tiếp vào Nam Cung gia tộc bên trong, nàng ngược lại không có ý kiến gì. Vâng. Thị nữ nghe xong, vội vàng lên tiếng, không sai sau lui xuống. Nam Cung gia hậu trạch, mặt khác một chỗ giữa sân. Bạch Nhược Tuyết cũng nhận được Tào Mạnh mang theo Liễu Ngọc Ánh tiến vào Nam Cung gia tin tức quả nhiên, cái này Tào Mạnh cùng trong truyền thuyết một dạng, ưa thích quả phụ. Bạch Nhược Tuyết trong miệng lẩm bẩm nói, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua tấm gương, chỉ thấy trong gương xuất hiện một người mặc áo trắng, tướng mạo tuyệt mỹ, da trắng như ngọc giai nhân. Bạch Nhược Tuyết cầm lên lược, tại chính mình cái kia bóng loáng lông trên tóc, một lần lại một lần trải lên đầu. Trong đầu nhớ tới đêm đó nhìn đến hình ảnh, nhớ tới Tào Mạnh cùng Lý Ngọc Phượng đối thoại. Chính mình cái này đại tẩu xưa nay thông tuệ, nàng tuyển chọn Tào Mạnh nhất định có chính mình nguyên nhân. Có lẽ cái này Tào Mạnh thật có thể để Nam Cung gia vượt qua nguy cơ đi. Vừa nghĩ tới đêm hôm đó màu đen mặt người cùng chính mình phu quân sợ biến thành tà thi, nội tâm của nàng cũng cảm giác được một trận nôn nóng bất an. Cái kia người giật dây vẫn đang ngó chừng Nam Cung gia, hiển nhiên là không có ý định buông tay. Nàng mình ngược lại là không quan trọng, nhưng con của nàng đâu? Nàng có thể không nỡ chính mình nhi tử tự a? Không có Nam Cung gia, Nam Cung Chấn Thiên cái này chỗ dựa, tương lai của hắn sẽ như thế nào? Có thể nghĩ, mà tại toàn bộ Nam Cung gia bên trong, có năng lực bảo hộ các nàng người, chỉ có một cái kia chính là Tào Mạnh. Tuấn Tài, ngươi yên tâm, mẹ sẽ cho ngươi mưu một con đường sống. Bạch Nhược Tuyết ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm nói. Thành Tây, Dương Xuân đường phố, một chỗ rách dưới lò gạch trong phòng. Đông đông đông. Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến một tràng tiếng gõ cửa, một cái toàn thân áo gai, thân cao gầy, sắc mặt khô héo nam tử từ trên giường bỏ lên. Sau đó hướng về ngoài cửa hét lớn, ai vậy, đêm hôm khuya khoắt, gõ cái gì gõ? Bị đánh thức nam tử đối với ngoài cửa hét lớn. hắn nuốt nuốt mắt buồn ngủ mơ hồ hai mắt, sau đó mở cửa phòng ra. Chỉ thấy cửa phòng bên ngoài một mảnh hắc ám, trống rỗng, không có bất kỳ cái gì thân ảnh. Người đâu? Chẳng lẽ là ta nghe lầm? Trung niên nam nhân lắc lắc đầu, cao mày suy tư nói, hoài nghi mình xuất hiện ảo giác. Sau đó hắn khép cửa phòng lại, quay người thì hướng về trên giường đi đến. Ngay tại hắn xoay người trong nháy mắt đó, phía sau của hắn xuất hiện mười mấy con huyết hai mắt màu đỏ, tại hắc ám bên trong phá lệ bắt mắt. A! Sau đó một tiếng hét thảm tiếng vang lên, vang vọng toàn bộ đường đi. Đưa ra, đây là Trần Ma Tử thanh âm, hắn là ra chuyện sao? Chúng ta muốn hay không đi nhìn một chút? Nghe được Trần Ma Tử tiếng kêu thảm thiết, một nữ tử đối với trượng phu của mình dò hỏi. Đi cái gì đi? Ai biết cái này Trần Ma Tử đã xảy ra chuyện gì? Vạn nhất gặp nguy hiểm thì làm sao? Ta đóng chặt cửa phòng một số, đợi ngày mai lại đi nhìn một chút. Nam tử tức giận âm thanh vang lên, loại này có chuyện nguy hiểm tiếp cận đi làm gì? Giống như người đàn ông này, vừa nghe đến thanh âm các gia đình ảo ảo đóng chặt lên cửa sổ, không dám ra ngoài. Một mực kinh tâm táng đảm kiên trì tới hướng đông, sau đó mới có người trước đi nha môn bên trong báo quan. Chỉ chốc lát sau, thì có một đội bộ khoái chạy tới hiện trường. Sau đó đẩy ra Trần Ma Tử gian phòng, vào mắt là một bộ đống máu thi thể. Hắn da trên người bị gặm ăn hầu như không còn, bụng phá vỡ một cái độc lớn, nội tạng đã toàn bộ bị móc rỗng. Trên mặt trong mắt bị gặm ăn rơi mất một cái khác lăn xuống trên mặt đất. Trên thân tràn đầy dấu răng, thì liền cốt cách đều bị gặm ăn mấy cây. Nhìn lấy phi thường buồn nôn, cùng cùng bố. Hoa. Mấy cái tên bộ khoái nhìn thấy một màn này, nhịn không được che ngực nôn nói ra. Nôn nào nào. Phế vật, đều cút ra ngoài cho ta. Là một cái trung niên bắt nhanh đi đến, nhìn thấy ở một bên không ngừng nôn mửa bọn thuộc hạ, khóe miệng hơi hơi co quắp một chút, nhất thời mặt đen lên nổi giận nói. Cũng làm nhiều năm như vậy bộ khoái, cũng không biết gặp bao nhiêu cổ thi thể. Vậy mà tâm lý tố chất còn kém như vậy, thật sự là mất hết hắn Lâm Thành đối mặt. Mấy cái tên bộ khoái nghe vậy lập tức lách mình ra gian phòng, đến đi ra bên ngoài nói ra. Hoa. Cũng không lâu lắm, bên trong cũng truyền tới một trận nôn mửa âm thanh, rất nhanh Lâm Thành đống thì che miệng đi ra, sau đó ghé vào góc tường phía trên, của nói ra. Thủ lĩnh, ngươi không sao chứ? Một tên không có đi vào bộ khoái, chạy đến Lâm Thành đống bên người, quan tâm hỏi. Hán mụ, cái này thi thể thật là buồn nôn, ta Lâm Thành đống làm bộ khoái nhiều năm, cái gì chẳng diện chưa thấy qua. Hôm nay lại bị một cỗ thi thể cho buồn nôn đến, thật sự là quá tà môn, ta vậy mà theo cỗ thi thể này phía trên ngửi ra một cỗ thịt nướng vị, thật hắn mụ buồn nôn. Lâm Thành đống lau khoe miệng, mặt đen lại nói. Lần này hắn ném quá mất mặt phát, hắn đệ nhất danh bộ, Hắc Vân Thành tam đại bộ đầu một trong, đường đường đoán cốt cảnh võ giả, lại bị một cỗ thi thể cho buồn nôn đến. Thủ lĩnh, có phát hiện gì sao? Có, cái này rõ ràng không phải cố ý, trên thi thể tất cả đều là dấu răng, hiện trường còn để lại một chút lông đen, hẳn là một số mấy thứ bẩn tiểu làm, không quy ta nhóm quản. Ngươi phái người đi trấn võ ti một chuyến, gọi bọn hắn qua đến tiếp nhận, thuận tiện lưu hai người trông giữ hiện trường, ta liền đi về trước. Lâm Thành đống khoát tay áo, nói thẳng, đối với cố kia buồn nôn thi thể, hắn là không muốn lại nhìn nhiều. Nào có thi thể lại phát ra nướng mùi thịt. Cái này khiến hắn nhớ tới buổi sáng hôm nay vừa ăn một con kia gà nướng. Vừa nghĩ tới đó, hắn dạ dày lại nhịn không được lật vào lên. Chương 28. Nhị phu nhân cho mời thê thiếp, Liễu Ngọc Ánh mị lực giá trị 90, mắt điểm 100, cảnh giới, thối thể cảnh hảo cảm giá trị 85, mắt điểm 100, hảo cảm giá trị 130, đồng dạng 30-60, hơi có hảo cảm 60-80, ưa thích 80-90, ái mộ 90-100, cảm mến 100, đến chết cũng không đổi. Không nghĩ tới nữ nhân này đối với ta độ thiện cảm cao như vậy, quả nhiên ta Tào Mẫu người vẫn là rất ưu tú. Tào Mẫu nhìn lấy thân mật vì chính mình chỉnh lý quần áo Liễu Ngọc Ánh, ở trong lòng đắc ý thầm nghĩ. Từ khi đem Liễu Ngọc Ánh tiếp vào Nam Cung gia về sau, nàng thì biến đến càng phát ra quan tâm ôn nhu, thời thời khắc khắc đều chiếu cố Tào Mẫu sinh hoạt hàng ngày, phi thường cẩn thận. Tào Mẫu hướng về Liễu Ngọc Ánh khuôn mặt hôn một cái, nói khẽ, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta đi luyện võ. Nói liền trở về chính mình sân nhỏ bên trong, tu luyện lên thần tượng trấn ngục kình. Có Nam Cung gia cái kia tiếp cận 90 vạn lượng bạc chú nhập, Tào Mẫu tu luyện càng phát ra lên kính, thần tượng trấn ngục kình tu luyện tốc độ thẳng tắp lên nhanh. Rất nhanh liền giác tỉnh thứ hai cái nhỏ bé phân tử, lực lượng của thân thể lại gia tăng 1000 cân. Cùng lúc đó, Tào Mẫu điên cuồng thu mua một số gia tăng khí huyết tài nguyên sự tỉnh, cũng triệt để tại Hắc Vân Thành bên trong truyền ra. Trong lúc nhất thời, những thứ này, HP tài nguyên tu luyện giá cả thẳng tắp lên nhanh, gần như đồng thời tăng gấp 2-3 lần, liền xem như dạng này còn thường thường mua không được. Lý gia bên trong, Lý Vân Võ cũng nhận được Tào Mẫu tại đại quy mô thu thập có thể gia tăng khí huyết tài nguyên. Cái này tiểu xuất sinh muốn nhiều như vậy gia tăng khí huyết tài nguyên làm gì? Lý Vân Võ cao mày, không quá lý giải Tào Mẫu hành động. Võ giả tu luyện xác thực cần gia tăng khí huyết, nhưng là cũng không dùng đến nhiều như vậy nha. Sát Hành, vận dụng chúng ta Lý gia quan hệ, chúng ta cũng đồng dạng thu mua những vật này, mặc kệ tiểu xuất sinh này muốn làm gì, chúng ta cũng không thể để bọn hắn đạt được. Lý Vân Võ hung hăng nói. Vâng. Lý Viễn Thành gật đầu, mặt mũi tràn đầy âm ngon đáp. Một bên khác, trong thành rất quan tâm kỹ càng Tào Mẫu thế lực, đều ào ào xa vào đến hồ nghi bên trong. Không hiểu Tào Mẫu tại sao lại trong lúc đột nhiên mua sắm nhiều như vậy gia tăng khí huyết chi vật. Cái này Tào Mẫu muốn làm gì? Chẳng lẽ là muốn đại quy mô bồi dưỡng võ giả sao? Triệu Nguyên Thần nhận được tin tức về sau, cũng rất là không hiểu. Tào Mẫu hành sự lớn mật cẩn thận, nhưng lại xưa nay không làm những cái kia chuyện không có ý nghĩa. Đối phương đại quy mô thu thập những vật này, chỉ có thể nói rõ những vật này đối với hắn hữu dụng. Đối phương khả năng cần đại quy mô bồi dưỡng võ giả, lúc này mới cần tiêu phí được nhiều như vậy tài nguyên. xem ra ta Triệu gia cũng phải chứa đựng một chút những vật này mới được. Triệu Nguyên Thần trong miệng lẩm bẩm nói, hắn luôn cảm giác những vật này qua một hồi còn muốn tăng giá, đến lúc đó tại Hắc Vân Thành bên trong đoán chừng sẽ có tiền mà không mua được. Trấn Võ Ti một chỗ thiên điện bên trong, một tên trấn võ vệ hành sự vội vã đi đến. Bái kiến ty chủ đại nhân, thành cây Dương Xuân trên đường phát sinh sự kiện quỷ dị, một tên nam tử bỏ mình, tử tướng cực kỳ thảm liệt giống, trên thân càng là tản mát ra khảo nhục vị hương khí, không biết cụ thể bị loại nào quỷ dị tập kích. Tên kia trấn võ vệ đi vào Trần Huyền trước mặt, quỳ một chân trên đất bẩm báo. Trần Huyền thân hình cao lớn, hình dạng cương nghị, trong mắt càng là bốc lên tinh quang. Phế vật, vậy mà để một cái quỷ dị xen lẫn vào trong thành, để trong thành bách tính nhận lấy uy hiếp tính mạng, ngươi lợi là thế nào làm việc? Trần Huyền nghe vậy giận dữ, lớn tiếng quát lên nói: Từ khi hắn đi vào Hắc Vân Thành bên trong đảm nhiệm trấn thủ sứ đến nay, bên trong một số quỷ dị tà ma, si mị vong lượng đều bị hắn quét sạch không còn. Từ đó, đến đón lấy 20 năm bên trong, một mực không có những vật này xuất hiện, Hắc Vân Thành hưởng thụ lấy 20 năm bình tĩnh, mà bây giờ lại toát ra một cái loại vật này. Này làm sao có thể không cho hắn tức giận phẫn đâu? Mệnh Lâm Vũ, Trần Diệu Đông hai người dẫn đội, tìm kiếm cái này quỷ dị, không tiếc bất cứ giá nào tìm không thấy nó, trừ rơi hắn. Trần Huyền âm thanh lạnh lùng nói, thanh âm bên trong để lộ ra từng tia hàn khí. Lâm Vũ cùng Trần Diệu Đông hai người đều là trấn võ ti giáo úy, đoán cốt cảnh võ giả. Là Hắc Vân Thành trấn võ ti bên trong bốn cái giáo úy bên trong đó hai cái, địa vị đặc thủ. Mà bây giờ, lại bị Trần Huyền cho phái ra ngoài, có thể thấy được hắn đối với chuyện này coi trọng. Rất nhanh, mệnh lệnh này thì truyền đưa đến Lâm Vũ cùng Trần Diệu Đông tay của hai người phía trên. Bọn hắn vội vàng dẫn đội, đi tên kia nam tử trụ sở thăm dò lên. Lâm Vũ cùng Trần Diệu Đông đi vào hiện trường phát hiện án, cẩn thận điều tra về sau, không có phát hiện bất luận cái gì đầu mối hữu dụng. Ngoại trừ cái kia một đám lông phát cùng trên thi thể dấu răng bên ngoài, bọn hắn không có chút nào manh mối, mà lại phòng cửa đóng kín, vật kia hẳn là theo trong phòng chính mình biến mất. Lâm Vũ, ngươi cảm thấy này lại là loại nào quỷ dị gây nên? Trần Diệu Đông đối với Lâm Vũ dò hỏi. Không biết. Lâm Vũ lắc đầu, cái này quỷ dị ẩn tàng năng lực rất mạnh, có thể vô thanh vô tức lẻn vào đến thành trì bên trong, không nhìn trong thành trấn thành trọng khí. Không bằng đến đón lấy hai người chúng ta làm hai đội, tại trong thành dò xét, nhìn có thể hay không bắt được cái này quỷ dị. Lâm Vũ đối với Trần Diệu Đông đề nghị. Được, cứ như vậy đi. Trần Diệu Đông nhẹ gật đầu, tại cũng không có chút nào manh mối trước đó, cảm giác chỉ có thể dùng loại này đần biện pháp. Nam cung gia bên trong, một trận tiếng oanh minh theo Tào Mạnh huyện tử bên trong vang lên. Tào Mạnh trên thân khí thế thăng hoa đến cực hạn, sau lưng khí huyết tạo thành một cái to lớn thần tượng hư ảnh. Sau đó hắn thân thể lóe lên, hướng về phía trước đột nhiên đập ra, sau đó một quyền nện ở một cái to lớn thiết nhân trên ngực. Thiết nhân là dùng tinh thiết chế tạo mà thành, kiên cố vô cùng, nhưng lại vẫn như cũng bị Tào Mạnh đánh lõm lên, ở tại trên ngực lưu lại một cái lõm đi vào 20 tấc quyền ấn. Không tệ không tệ, lực lượng lại mạnh mẽ. Tào Mạnh trên mặt lóe qua vẻ hài lòng, loại này mỗi ngày cũng có thể cảm giác được lực lượng mạnh lên cảm giác thật tốt. Hắn đều có chút trầm say ở trong đó. Ngay tại hắn dừng lại lúc tu luyện, một cái dung mạo xinh đẹp thị nữ đi đến. Gặp qua Tào thống lĩnh, ta là nhị phu nhân bên cạnh thị nữ thực dược, nhị phu nhân để cho ta tới thỉnh thống lĩnh đi qua một lần. Đợi nữ thực dược hướng Tào Mạnh thi lễ một cái, túi đầu nói khẽ. Tiểu nha đầu nói xong còn theo bản năng lườm Tào Mạnh liếc một chút, nhìn lấy cái kia to con dáng người, khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên đỏ ửng, ở trong lòng thầm nghĩ, cái này Tào thống lĩnh dáng người thật tốt a, còn có cái kia bắp thịt thật rắn chắc a. Nhị phu nhân tìm ta. Tào Mạnh nghe vậy cũng là sửng sở, chính mình cùng cái này nhị phu nhân thế nhưng là không có chút nào gặp nhau à. Ngay cả lời đều không có nói qua vài câu, đối phương tìm chính mình làm gì? Ừm. Ngươi chờ một chút, ta rửa mặt một chút liền đi qua. Tuy nhiên không biết cái này nhị phu nhân Bạch Nhược Tuyết vì sao muốn tìm chính mình, nhưng hắn vẫn là có ý định đi gặp một lần đối phương. Chương 29. Nếu như nhị phu nhân nguyện ý sống tại thị nữ thược dược dẫn dắt phía dưới, Tào Mạnh đi tới Bạch Nhược Tuyết giữa sân. Chỉ thấy lúc này viện tử bên trong một cái 15 tuổi thiếu niên, chính đi ma bộ, tu luyện công pháp. Mồ hôi theo hắn trên gương mặt, giọt giọt chảy xuống, toàn thân cao thấp ướt nhẹp. Tuy nhiên đã ở chỗ này luyện một lúc lâu. Ở tại bên cạnh, có một người mặc áo trắng mỹ lệ nữ tử, chính là một mặt ôn nhu nhìn qua thiếu niên. Thiếu niên chính là Nam cung gia nhị thiếu gia Nam cung Tuấn Tài, cái kia áo trắng nữ tử thì là Nam cung gia nhị phu nhân Bạch Nhược Tuyết. Nhìn thấy Tào Mạnh đến, Nam cung Tuấn Tài vội vàng ngừng luyện võ luyện, sau đó tại Bạch Nhược Tuyết chỉ huy phía dưới đi tới Tào Mạnh trước mặt. Gặp qua nhị phu nhân, Tào Mạnh dẫn đầu hướng về Bạch Nhược Tuyết chắp tay. Gặp qua Tào thống lĩnh, gặp qua Tào thống lĩnh. Bạch Nhược Tuyết cùng Nam cung Tuấn Tài hai người vội vàng hướng về Tào Mạnh chào hỏi. Không biết nhị phu nhân tìm ta đến đây vì chuyện gì? Tào Mạnh nhìn qua Bạch Nhược Tuyết, dò hỏi. Tuy nhiên trong lòng hiếu kỳ Bạch Nhược Tuyết tìm chính mình mục đích, nhưng là như quả không có gì bất ngờ xảy ra, phải cùng Nam cung Tuấn Tài có quan hệ. Không biết Tào thống lĩnh có thời gian hay không, ta có việc muốn theo ngươi nói một chút. Bạch Nhược Tuyết nhìn qua Tần Tiêu dò hỏi. Tự nhiên có thời gian, nhị phu nhân mời nói. Tần Tiêu trả lời. Tào thống lĩnh, ở chỗ này nói không tiện, chúng ta đến trong phòng khách nói đi. Bạch Nhược Tuyết nhẹ nói. Sau đó đem Tào Mạnh đưa vào phòng khách bên trong, ngồi xuống về sau đó cho Tào Mạnh rót một chén trà. "Tào thống lĩnh, trong khoảng thời gian này đến nay, Tuấn Tài trong khoảng thời gian này một mực tại luyện võ, nhưng lại không có bao nhiêu tiến bộ. Trước kia đều là lão gia tại chỉ đạo hắn, lão gia đi về sau, hắn đều là tự mình một người luyện võ, cũng không biết có dùng hay không dùng. Ta một cái chuẩn mực đạo đức nhân gia, cũng không cho được hắn bao nhiêu trợ giúp, cho nên ta muốn thỉnh Tào thống lĩnh thu hắn làm đồ, chỉ đạo một chút hắn." Nói Bạch Nhược Tuyết liền đứng lên, không lưng liền muốn hướng về Tào Mạnh hành lễ. "Đừng." Tào Mạnh thấy thế, liền vội vàng nắm được Bạch Nhược Tuyết cánh tay, ngăn trở nàng. Bị bắt lấy cánh tay, Bạch Nhược Tuyết thân thể run lên, thân thể trong nháy mắt căng thẳng lên. Nhị phu nhân không cần khách khí, luyện võ xác thực không thể một người khổ luyện, cần phải có người chỉ đạo, nhưng là ta thực sự bận quá không có thời gian, đến chỉ đạo nhị thiếu gia, chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi. Tào Minh trực tiếp từ chối nói, chính hắn luyện võ thời gian đều cảm thấy chưa đủ đâu, tại sao có thể có thời gian dạy đồ đệ đâu? Thời điểm này, còn không bằng nhiều nạp mấy cái phòng thiết thất, nhiều cây đất cày, nhiều truyền bá gieo hạt. Bất quá hai phu nhân yên tâm, ta sẽ để Lý Trương Cựu tới chỉ đạo nhị thiếu gia, hắn đã đạt đến thông mạch cảnh đỉnh phong, không bao lâu thì có thể đột phá đoán cốt cảnh, chỉ đạo một chút, nhị thiếu gia cũng là không có vấn đề. Tào Minh tuy nhiên cự tuyệt Bạch Nhược Tuyết yêu cầu, nhưng vẫn là vì đó làm một chút an bài, không có cái gì đều mặc kệ. Nhìn thấy Tào Minh cự tuyệt, Nam Cung Tuấn Tài trên mặt xuất hiện một tia thất vọng. Lý Trương Cựu sát thực cũng nhanh đột phá đoán cốt cảnh, nhưng là hắn thực lực vẫn như cũ không thể cùng Tào Minh so sánh. Bởi vì cho tới bây giờ, Tào Minh bày ra thực lực đã không kém chút nào ngọc cốt cảnh võ giả. Thực lực này tại Hắc Vân Thành bên trong tuyệt đối là thuộc về đỉnh phong. Bạch Nhược Tuyết nhìn thấy Tào Minh nguyện cự chính mình yêu cầu trong mắt cũng lóe qua một chút mất mát thần sắc. Nàng là hy vọng Tào Minh có thể thu chính mình nhi tử làm đồ đệ, dạng này đã có thể bảo chứng chính mình nhi tử an toàn, lại có thể để hắn học được một số bản sự. Thế nhưng là không như mong muốn, Tào Minh không có phương diện này ý nguyện, chính mình cũng không có cách nào cưỡng cầu đối phương. Cái kia Tuấn Tài sự tình thì phiền phức Tào thống lĩnh. Bạch Nhược Tuyết trầm mặc một chút, mở miệng cảm tạ một câu, sau đó hướng về Nam Cung Tuấn Tài nói ra, Tuấn Tài, ngươi vừa mới luyện võ cũng mệt mỏi, đi xuống rửa mặt một chút, sau đó thì đi nghỉ ngơi đi, ta cùng Tào thống lĩnh còn có việc muốn nói. Vâng. Nghe vậy, Nam Cung Tuấn Tài trực tiếp nhẹ gật đầu, không sai sau lui xuống. Rất nhanh đại sảnh bên trong chỉ còn sót Bạch Nhược Tuyết cùng Tào Minh hai người. Không biết nhị phu nhân còn có chuyện gì. Tào Minh hơi nghi hoặc một chút nhìn qua Bạch Nhược Tuyết, không biết đối phương còn muốn cùng mình nói những gì. Ngươi cùng đại tẩu sự tình ta đều biết. Các ngươi hai cái ở giữa trò chuyện, ta cũng nghe được rõ rõ ràng ràng. Trầm mặc một hồi về sau, Bạch Nhược Tuyết mới chậm rãi mở miệng nói. A, ngươi nói là gia chủ hóa thành tà thi, đêm hôm đó đi. Tào Minh nhẹ ồ một tiếng, cũng không có giải thích, cũng không kinh hãi. Kỳ thật lúc ấy, ta sớm liền phát hiện ngươi tránh ở ngoài cửa nghe lén. Cái gì? Vậy ngươi? Bạch Nhược Tuyết nghe vậy, nhất thời lâm vào vẻ khiếp sợ, không hiểu đối phương phát hiện chính mình, vì cái gì không đem chính mình đuổi đi. Ngươi muốn hỏi ta tại sao phát hiện ngươi, lại không có vạch trần ngươi đúng không? Tào Minh nhìn vẻ mặt trấn Bạch Nhược Tuyết, thấp giọng nói ra. Ừm. Bạch Nhược Tuyết từ nhẹ một tiếng, trên mặt hiện ra một tia đỏ ửng, hiển nhiên là bởi vì chính mình nhìn lén sự tình, bị phát hiện về sau, có chút ngượng ngùng lên. Bởi vì ta sợ phơi bày về sau, ngươi cùng đại phu nhân hai người trên mặt đều không qua được, sẽ lâm vào lúng túng cấp độ. Tào Minh nhẹ giải thích do nói. A. Bạch Nhược Tuyết nghe vậy nhẹ gật đầu. Trầm mặc một hồi về sau, Bạch Nhược Tuyết giống như hạ quyết tâm đồng dạng, nói khẽ, nếu như, ta nói là nếu như, ta nguyện ý giống đại tẩu một dạng làm nữ nhân của ngươi, ngươi có thể hay không giống bảo hộ nàng và Tuấn Kiệt một dạng, bảo hộ ta cùng Tuấn Tài đâu? Nói xong, Bạch Nhược Tuyết xấu hổ sắc mặt đỏ bừng, thanh âm cũng càng ngày càng nhỏ. Nghe được Bạch Nhược Tuyết lời này, lại nhìn thấy nàng cái kia vẻ mặt ngượng ngùng, Tào Minh nhất thời hô hấp đều dồn dập, nuốt nước miếng một cái. Xinh đẹp như vậy giai nhân nói lên yêu cầu, hắn làm sao nhận tâm cự tuyệt đâu? Tào Minh đứng dậy, sau đó ôm lấy Bạch Nhược Tuyết, để cho nàng ngồi tại trên đùi của mình, nhìn chằm chằm nàng dung nhan xinh đẹp kia nói ra: "Nhị phu nhân, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi theo ta, ta khẳng định sẽ bảo hộ hảo các ngươi." Tào Minh trực tiếp vỗ bộ ngực bảo đảm nói, hắn nhớ tới lần thứ nhất nhìn thấy Bạch Nhược Tuyết thời điểm dáng vẻ. Lúc ấy Bạch Nhược Tuyết gả vào Nam Cung gia không đến bao lâu, một bộ áo trắng ôn nhu trang nhã, có một cỗ thiên kim quý tộc khí chất, tại nhị gia Nam Cung Chấn Thiên dẫn dắt phía dưới. Trong phủ từng cái hướng mọi người giới thiệu nàng. Lúc ấy không biết có bao nhiêu người kinh thán tại mỹ mạo của nàng, cảm thán nhị gia Nam Cung Chấn Thiên có phúc lớn, có thể cưới được đến như thế giai nhân, không ngừng hâm mộ. Thì liền lúc trước Tào Mãnh cũng là phi thường hâm mộ, nhịn không được nhìn chằm chằm Bạch Nhược Tuyết nhìn nhiều mấy lần. Chỉ là không nghĩ tới, giờ phút này chính mình lại có cơ hội đem giai nhân ôm ở trong ngực của mình. Thật sự là vô cùng lớn kinh hỉ a. Bạch Nhược Tuyết tướng mạo không chút nào thua ở đại phu nhân, đặc biệt là nàng cái kiết như tuyết da thịt tuyết trắng, càng là càng hơn một bậc. Nam Cung gia Tam huynh đệ ánh mắt đều kỳ cao, cưới mấy vị phu nhân đều là nhất đẳng đỉnh phong mỹ nhân. Không nói Lý Ngọc Phượng cùng Bạch Nhược Tuyết đại phu này người cùng nhị phu nhân, thì liền Tam phu nhân Cung Giải Ngữ cũng là đồng dạng không kém tại hai người tồn tại, một dạng khuynh quốc khuynh thành. Trừ cái đó ra, ba người cưới mấy cái phòng thiếp thất cũng đều là hiếm thấy mỹ nhân nhi, tuy nhiên tại dung mạo phía trên so ba người kém một chút, nhưng đồng dạng cũng là ngàn dặm mới tìm được một giai nhân tuyệt sắc, mà lại đều có các đặc sắc.